Chương 328, gió nổi lên, cũng nên có người chết theo. Chương 328, gió nổi lên, cũng nên có người chết theo. Mà một bên thủ hạ thì là bất đắc dĩ tiếp tục nói, đám kia giang nam các đại thiếu gia, từng cái đều là tâm đen rất. Ta nghe nói thành Nam Lưu quả phụ trong nhà tiểu nữ nhi, trước mấy ngày liền để bọn hắn cho tai họa, trực tiếp trói đến trong quân doanh, đoán chừng người cũng đã không có liền những người kia, thật gặp sự tình gì, có thể đi lên đỉnh sao? Phi, bọn này không biết xấu hổ xuất sinh. Lưu Khải Sơn mắng thầm. Lao tử mẹ nó tại kinh đô nhiều năm như vậy, đều không có dám hướng bọn chúng dạng này phách lối như vậy. Quả thực là không bằng cầm thú. Cái kia Lưu quả phụ trong nhà nữ nhi, ta đã sớm nhìn kỹ, ta đều không có dám ra tay. Lưu Khải Sơn không khỏi lần nữa mắng. Hắn đã cảm thấy mình liền đã đủ không biết xấu hổ, nhưng là cũng không trở thành ngay tại lúc này đại phát quốc nạn tài. Liền xem như tham tài cũng tốt, cũng không trở thành như vậy quang minh chính đại ước hiếp bách tính. Mà đúng lúc này, Lưu Khải Sơn sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hơn 20 tuổi thanh niên, chính dẫn theo hơn 10 người mặc giáp vệ sĩ bộ mặt tức giận xông đi lên. Các ngươi đô đốc đâu, để hắn lập tức cho lão tử cút ra đây. Tên thanh niên này mười phần phách lối tức giận mắng. Trung quanh phòng giữ kinh đô quân từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn là đầu đường xó chợ không giả, nhưng là đầu đường xó chợ cũng là người. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Bọn hắn mặc dù sức chiến đấu không quá được, cũng ưa thích trộm gian dùng mảnh lưới. Nhưng là ngươi cứ như vậy trực câu câu xông tới, cũng không tránh khỏi quá không cho bọn hắn mặt đi. Mà Lưu Khải Sơn cũng là rõ ràng chú ý tới bên này, trên mặt biểu lộ cũng hết sức khó coi. Bất quá nhìn thấy tên thanh niên kia sau lưng mặc giáp vệ sĩ, Lưu Khải Sơn cũng là không thể không miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, không người tiến lên hỏi, ta chính là phòng giữ kinh đô quân đều đốc Lưu Khải Sơn, không biết vị này giang nam đại nhân là tên thanh niên kia gặp Lưu Khải Sơn sợ hãi rụt rè dáng vẻ, trên mặt khinh thường lại tăng thêm mấy phần. A, ngươi chính là những tên ngu xuẩn này dẫn đầu. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là giang nam mặc giáp vệ sĩ phó thống lĩnh. Tên của ta mặc dù không phải là các ngươi những này thì tiện sâu kiến có thể biết, nhưng là ta hôm nay liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Thiểu ra ta tên là Quý Du, chính là giang nam quý nhà người. Giờ phút này chúng ta xuất mệnh lệnh của bệ hạ trấn thủ cái này Tuyên Võ môn, tiểu gia ta hiện tại muốn uống thành đồng phiêu hương các hoa đảo nhưỡng, ngươi bây giờ lập tức phái người đi mua cho ta mấy chục cái vỏ, lại đi giáo phường tư, đem bên trong hoa khôi đều cho ta kêu đến. Nghe rõ chưa? Lưu Khải Sơn sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là cứng đờ. Hắn có như vậy trong nháy mắt, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai xảy ra điều gì mà bệnh. Bọn họ có phải hay không chưa nghe nói qua Ninh Phạm vi danh? Trước đó chính bọn hắn lẻ loi chơi chọi thủ thành lúc, đây chính là dọa đến từng cái ngay cả con mắt cũng không dám bế, một đêm lại một đêm canh giữ ở trước cửa thành. Kết quả đám người này cứ như vậy chú đóng ở ngoài cửa thành, liền dám nên ngang uống rượu tìm nữ nhân. Đây là thật không sợ chết ta. Bất quá, Lưu Khải Sơn nhân sinh tín điều chỉ có một chữ, đó chính là nhịn. Hắn nghĩ nghĩ, hay là không người đối với Quý Du nói ra, Quý thiếu gia, chúng ta có thể đi giúp các ngươi chuẩn bị, những này ngài đều yên tâm đi. Nhưng là tiền này phiêu hương các hoa đảo nhưỡng, mấy lượng bạc một bình nhỏ, nguyên một vò rượu tối thiểu cũng muốn mười mấy lượng bạc. Chớ nói chi là giáo phường tư hoa khôi. Ngay cả Lưu Khải Sơn chính mình cũng không có chơi qua hoa khôi, còn cho bọn hắn tìm. Nhưng ai biết, Quý Du nghe chút lời này trong nháy mắt hướng phía Lưu Khải Sơn chính là một cước đá tới, đem Lưu Khải Sơn lập tức tung bay trên mặt đất, Lưu Khải Sơn cái kia thân thể mập mạp cũng dán tại trên mặt đất trượt ra đi thật xa. Một bên phòng giữ kinh đô quân thấy thế, cũng là nhao nhao rút ra bên hông trường đao, mũi đao hướng ngay Quý Du nghiêm nghị quát, lớn mật, các ngươi cũng dám động thủ. Mà Quý Du thấy thế cũng chỉ là chẳng thèm ngó tới đạo, các ngươi bảy kiến cỏ này, ta không muốn lại cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ta chỉ nói một lần cuối cùng, mỹ nữ và rượu ngon, một hồi cho ta đưa đến ngoài thành trong quân doanh, bằng không, đừng trách ta 200. Không 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 đại quân trưởng đao không nhận người, đều cho ta bỏ đao xuống. Lúc này, Vương Bít lấy phần bụng dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên Lưu Khải Sơn đối với chung quanh phòng giữ kinh đô quân nổi giận mắng, sau đó, liền chậm rãi đi tới Quý Du trước mặt, miễn cưỡng đối với hắn cười cười, sau đó ôm quyền nói ra, "Quý đại nhân dạy phải, ngài yên tâm, một hồi ta cũng làm người ta đem đồ vật tất cả đều đưa qua." Quý Du hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm nữa thứ gì, trực tiếp phất tay áo rời đi. Chung quanh phòng giữ kinh đô quân tất cả đều một mặt không cam lòng, có mấy người lúc này mắng, cái này tân hoàng đế cũng là đủ vật tức thật không bằng trước đó bệ hạ. Bị những này giang nam cho khi dễ thành dạng này chính là đều là yến quốc con dân, dựa vào cái gì hắn giang nam thế gia liền tài trí hơn người. Ta nhìn cái này tân hoàng đế sớm muộn cũng phải bị những này giang nam mập chuột đá xuống dưới, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa. Đây cũng là các ngươi dám nói, ngươi là muốn hại chết ta sao? Lưu Khải Sơn nghe chút lời này, một cái bước xa đứng dậy liền trực tiếp cho chúng quanh bên cạnh mấy tên thủ hạ một người một bàn tay. Cái này nếu như bị người hữu tâm nghe thấy, một cái cựu tộc tiêu tiêu vui thế nhưng là tránh không khỏi. Mấy tên thủ hạ kia bưng bít lấy chính mình có chút ửng đỏ gương mặt, một mặt ủy khuất nói, đô đốc, sợ cái gì à? Những cái kia giang nam mập chuột đều ở ngoài thành. Muốn ta nói, bọn hắn nên chủ động tới liếm láp chúng ta, bằng không, các loại cái kia linh phàm thật đánh tới, cho chúng ta gây tức giận, trực tiếp đóng cửa thành, bọn hắn coi như một cái đều vào không được đúng vậy à? Đô đốc, bọn hắn cũng quá khi dễ người chung quanh phòng giữ kinh đô quân nhao nhao bất bình nói. Mà Lưu Khải Sơn thì là ánh mắt âm lãnh nhìn về phía ngoài thành, sau đó trong ngực móc ra thật dày một sấp ngân phiếu, quay người đưa cho thủ hạ bên cạnh phân phó nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Sự tình hôm nay, muốn mạng sống, liền đều cho ta nát tại trong bụng. Mấy người các ngươi một hồi, cầm những ngân phiếu này, đem phiêu hương trong các tất cả rượu ngon tất cả đều mua cho ta trở về đưa đến bọn hắn trong quân doanh đô đốc, cái này bất nói nhảm, nghe ta mệnh lệnh chính là. các ngươi cùng một đám người chết so đo nhiều như vậy làm gì? Lưu Khải Sơn thâm trầm nói. Trung quanh phòng giữ kinh đô quân nghe chút, cũng đều trầm mặc không nói, trong lòng bọn họ rõ ràng, Lưu Khải Sơn đây cũng không phải là bọn hắn coi là phục nhuyễn, đây là đã nghị kỹ đối sách. Mà Lưu Khải Sơn thì là yên lặng nhìn về phía bầu trời xa xăm tự nhủ, gió nổi lên, cũng nên có nhân tuấn mai táng. Những rượu này, coi như ta cho các ngươi móc tiễn đưa quẻ rượu Lâm phủ, Lâm Niệm trong quê phòng. Lâm Niệm hất lên mũ vượng khăn quàng vai, trầm mặc ngồi tại trên giường của mình, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Tâm tình của nàng mười phần bình tĩnh, không như trong tưởng tượng bối rối. Nàng tay trái có chút dùng sức nắm chặt, tại bàn tay nàng bên trong, một thanh sắc bén độ chủy thủ thình lình xuất hiện ở trong đó. Linh Phàm, ngươi tuyệt đối không nên đến bọn hắn cho ngươi thiết hạ thiên la địa võng. Ngươi phải nhớ kỹ, Niệm Niệm không có phản bội ngươi Lâm Niệm trong lòng mặc niệm đạo. Nàng không phải sợ chết, nàng là sợ nàng hiện tại chết, đám người kia vẫn như cũ có thể đem nàng tử vong tin tức ẩn tàng, Linh Phàm vẫn như cũ sẽ nhập hố. Nàng có thể chết, nhưng là muốn chết oanh oanh liệt liệt, nhất định phải làm cho Linh Phàm biết. Hoàng cung, nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tại trước người hắn, Quý Cương cùng Trần Lâm đứng ở tại trước mặt. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhị hoàng tử khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh nói. Quý Cương khẽ gật đầu nói, bẩm bệ hạ, Lâm phủ cùng Phương phủ chúng quanh chúng ta bố trí thiên la địa võng. Cái kia mấy con phố bên trên cũng sớm đã thanh tràng, đều là người của chúng ta. Chỉ cần Linh Phàm vừa lộ diện, cái kia tất nhiên chạy không khỏi vừa chết. Trần Lâm cũng là gật gật đầu, xem như chấp nhận Quý Cương lời nói. Bệ hạ, Lý thị gia tộc Thiên Long vệ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Linh Phàm xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Lâm phụ hòa nói. Chương 329, hứa hẹn trong nào con rùa. Chương 329, hứa hẹn trong nào con rùa. Một bên khác, Giang Nam mặc giáp vệ sĩ trong quân doanh. Quý Du ôm hai tên thiếu nữ tuổi trẻ ngay tại một bên đắc ý uống rượu, ở tại phía dưới còn ngồi ngay thẳng rất nhiều thế gia đại tộc con em nhà giàu. Chư vị Quý Du uống rượu có chút cấp trên, vung lên chén rượu trong tay cao giọng đối với phía dưới hô: "Hôm nay, chúng ta tụ tập đầy đủ kinh đô này bên trong, gia huynh có việc, cho nên không thể tới. Bất quá, hôm nay có ta thay gia huynh khoản đãi các vị, cái này phiêu hương ở Hoa Đảo nhưỡng mặc dù tính không được cái gì tốt rượu, bất quá cũng là kinh đô này trong thành đồ tốt nhất, còn xin các vị không được ghét bỏ." Gia huynh nói, chỉ cần cầm xuống Linh Phàm, các vị thăng quan phát tài đường đi, liền xem như đã thông. Bệ hạ đã chính miệng hứa hẹn, chỉ cần lắng lại phản loạn, phong hầu phong tức đều là ở trong tầm tay. Ha 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 ha, đến, uống rượu mà theo Quý Du tiếng nói rơi xuống, dưới đài còn lại thế gia đại tộc tử đệ sắc mặt đều là đại hỉ, nhao nhao uống một hơi cạn sạch trong bát rượu ngon, cũng là đối với trên đài Quý Du phụ họa. Lúc này, một tên thế gia thiếu gia tiểu mẹ mẹ đứng dậy đi tới Quý Du bên cạnh, tên này thế gia công tử nhìn thoáng qua dưới đài uống say không còn biết gì lắm người, thần sắc ngưng trọng ở tại bên thai nhỏ giọng đối với Quý Du mở miệng nói, "Quý Du ca, hôm nay thế nhưng là cái kia Lâm Niệm thành thân thời gian, Linh Phàm đánh giá cũng là phải biết chuyện này vạn nhất hắn nhân cơ hội này tập doanh, vậy chúng ta cái này nếu không, ngươi phân cho ta chọn người, ta đi trên cổng thành giúp ngươi." Xem điểm Quý Du nghe xong thì là khinh thường khoát tay nào nói, "Tiền Tư Nam, các ngươi tiền gia vẫn là trước sau như một nhát gan sợ phiền phức a." Tiền Tư Nam nghe thấy lời này, cũng là mím môi một cái, lập tức cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được, bản năng ngụy biện nói, "Không phải Quý Du ca, ngươi nghe ta nói, ta Tiền Tư Nam cũng không phải loại người này." Quý Du không nhịn được khoát tay áo, một mặt chán ghét mắng, "Ngươi tại Giang Nam thời điểm, chính là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ, các ngươi người tiền gia đều là một chó bộ dáng. Đừng nói ngươi làm sao không sợ, trước đó thành Đông Quả phụ kia nhà nữ hoa, không phải liền là ngươi khuyến khích lấy bọn hắn đi đoạt trở về sao? Làm sao, ta là oan của ngươi hay là thế nào? Ngươi đó là chuẩn bị giúp chúng ta nhìn một chút Linh Phàm, hay là tham sống sợ chết, lại hoặc là nghĩ đến đi tìm những cái kia phòng giữ kinh đô quân phế vật lấy một chút chỗ tốt? Các ngươi tiền gia, tâm nhãn tử thật cùng các ngươi dòng họ một dạng, làm cho người buồn nôn." Quý Du Ti không lưu tình chút nào đối với Tiền Tư Nam nổi giận mắng. Tại Giang Nam, nếu là nói Quý gia là thổ hoàng đế, như vậy tiền gia này chính là một cái tiểu địa chủ. Song phương gia tộc thực lực chênh lệch, thật sự là quá mức vi tiên. Cho dù là Quý Du dán mặt nhục mạ Tiền Tư Nam, hắn cũng không dám có một chút vẻ giận dữ. Kỳ thật, Quý Du cũng là không phải nhàn nhảm chán mới nhằm vào tiền gia. Quý Du có một người muội muội, tên là Quý Tiên Nhi, bộ dáng cũng là dáng dấp không tệ. Quý Tiên Nhi cùng Tiền Tư Nam cũng là trong lúc vô tình quen biết, hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình, thậm chí nghĩ đến tư định chung thân. Bất quá, Quý gia thân là thế gia đại tộc, trong tộc tử đệ hôn sự, cần phải có gia tộc dê đầu đàn đi quyết định. Dù sao, thưởng thụ lấy gia tộc mang cho bọn hắn hưởng dụng không hết vinh dự cùng binh hoa phú quý, tự nhiên liền muốn thay gia tộc gánh chịu một chút trách nhiệm. Cho nên khi Tiền Tư Nam tới cửa cầu hôn thời điểm, ngay cả Quý gia gia chủ đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp ăn bế môn canh. Ngay từ đầu, số tiền này nghĩ Nam 3 ngày 2 đầu liền sẽ tìm người tới cửa cầu hôn, mặc dù mỗi một lần đều bị cự tuyệt, nhưng là Quý Du còn cảm thấy mình cô muội muội này rốt cục chọn được một người tốt, một cái có thể thực tình đối đãi nàng nam nhân. Kết quả, sự tình hoàn toàn tương phản. Khi bọn hắn mạch này bởi vì một ít chuyện làm sai mà bị Quý gia lão thái quân trách phạt, số tiền kia nghĩ Nam liền trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Mà các loại Quý Tiên Nhi thật vất vả lấy cái chết bức bách đổi lấy kết thân cơ hội, kết quả là lại phát hiện số tiền này nghĩ Nam lại một lần cấu kết lại một cái khác thế gia đại tộc tiểu thư. Cũng là bởi vì chuyện này, Quý Du đối với tất cả người tiền gia đều là phát ra từ nội tâm chán ghét. Chỉ là không nghĩ tới, Tiền Tư Nam sẽ cùng theo lần này vào kinh Cần Vương cùng một chỗ chạy đến kinh đô. Dọc theo con đường này, Tiền Tư Nam buồn nôn hành vi, lại một lần nữa đổi mới hắn đối với cái này dối trá đồ vật nhận biết. Mà lúc này Tiền Tư Nam vậy mà chính mình chủ động nhảy ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không đưa Tiền Nghĩ Nam lưu lại một chút điểm sắc mặt tốt. Thấy Tiền Nghĩ Nam còn muốn lên tiếng, Quý Du cũng là không lưu tình chút nào tiếp tục mắng chửi đạo, ta hiện tại là toàn quân tổng giám quân, ngươi cút trở về cho ta. Còn dám nhiều lời một câu, ngươi liền trực tiếp mang theo tiền của ngươi ra quân cho ta đi. Phía trước nhất tiền tư Nam giờ phút này lên cơn giận dữ, nhưng cũng không dám nói thêm nữa thứ gì. Chỉ bằng hắn, ra tiền tuyến chính là chịu chết, thế là đành phải lộ vẻ tức giận trở lại trên vị trí của mình toa hạng, không còn dám nhiều lời một câu. Quý Du gặp hắn lại là bộ kia mềm yếu vô năng dáng vẻ, ngay cả trong mắt trào phúng càng tăng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là bưng lên trước mặt mình bát rượu đối với người phía dưới nói ra, đều không cần sợ, bản giám quân lại không phải người ngu, trung quanh nơi này có trọn vẹn 200,000 tinh binh. Linh phàm trong tay thành tối đa cũng bất quá 200,000. Mà lại, chúng ta lương tựa tuyên võ môn, chỉ cần vừa có động tĩnh, liền xem như đánh không lại, cũng có thể nhanh chóng lui vào trong cửa thành. 200,000 người, cũng không phải 200,000 con heo liền xem như 200,000 con heo, hắn linh phàm tự mình hạ trận bắt, cũng phải bắt mấy ngày. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Mà đổi thành một đầu, Bạch Phong xuất lĩnh Vũ Lâm cưới cũng là đã chậm rãi xuất động, giờ phút này khoảng cách kinh đô cũng liền chỉ ở một đường ở giữa. Báo, khởi bẩm tướng quân. Lúc này, một tên trinh sát đội vàng tiến lên bẩm báo. Nói, Bạch Phong lạnh giọng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy mênh mông chiến ý. Khởi bẩm tướng quân, tuyên võ môn trước, chú đóng không ít sĩ tốt, xem bọn hắn bếp lò số lượng, nhân số có chừng 200,000 a người, hẳn là Giang Nam phái tới những cái kia mặc giáp vệ sĩ, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ mười phần vung lòng. Bạch Phong sửng sốt một chút thần. Hắn mang binh nhiều năm như vậy, đều không có nghĩ đến dưới loại tình huống này, quân địch không chỉ có không có trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí còn vung lòng đứng lên. Chẳng lẽ lại là mồi nhử, dẫn dụ chúng ta tiến công? Bạch Phong nhíu mày, nghi ngờ nói ra. Bất quá, Linh Phàm bọn người giờ phút này ngay tại trong thành, một khi hắn không có dựa theo ước định tiến công, như vậy, nếu là dẫn đến Linh Phàm bọn người bại lộ, vậy hắn khó từ tội lỗi. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Phong cũng không do dự nữa, lúc này hạ lệnh, phân phó tiền quân tam doanh, phân ba đường tiến công, nhất định phải đem trước cửa thành những người này cho ta cắt đứt ở chỗ này. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cho đại tướng quân tranh thủ thời gian thông chi tiền quân doanh Hàn Trọng Nôn, Lý Dược Sư, Điền Văn Tử ba người, bắt không được cái này 200,000 người, cho ta đưa đầu tới gặp. Toàn quân tam doanh, mỗi doanh hơn 3 vạn người, cộng lại chính là 10 vạn người. Mà cái này Hàn Trọng Nôn, Lý Dược Sư, Điền Văn Tử ba người cùng Bạch Phong cùng là Vũ Lâm cưới 18 lộ thống soái một trong. Hàn Trọng Nôn am hiểu bài binh bố trận, Lý Dược Sư am hiểu mang binh tập kích, Điền Tử Văn am hiểu dẫn binh vây khốn. Có ba người hắn tại, cái này 200,000 người, giờ phút này cũng sớm đã xa vào đến Thiên La địa vong bên trong mà không biết. Mà theo Bạch Phong tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng nó chậm rãi đi ra ba người. Ba người các ngươi phải nhớ kỹ, phổ thông sĩ tốt một tên cũng không để lại. Những con em thế gia kia cần phải cho ta bảo vệ tốt đại tướng quân truyền tin tới nói qua, nói bọn hắn là cái gì? Cầu nguyện trong ao con rùa. Đại tướng quân đến lúc đó có tác dụng lớn chỗ. Ta mặc kệ đại tướng quân là lấy ra nấu canh hay là nướng, nhưng là người này, đều cho ta nhìn kỹ. Là, xin mời đại tướng quân yên tâm, ba người chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Ba người này đều không thế nào giỏi về ngôn từ, chỉ là có chút đối với Bạch Phong không mình hành lễ đằng sau, liền quay người rời đi. Chương 330, ai sẽ quan tâm con kiến chết sống? Chương 330, ai sẽ quan tâm con kiến chết sống? Đang ngồi vị trí của mình uống vào rượu buồn tiền tư Nam giờ phút này chỉ cảm thấy trong nội tâm thấp thỏm lo âu. Nhiều năm sợ hãi rụt rè, để hắn mười phần không được tự nhiên, luôn cảm thấy có cái gì đại sự mơ hồ muốn phát sinh bình thường. Nhưng là vừa mới Quý Du lời nói kia, triệt để đem hắn cho đóng đinh tại bên này. Tại cái này trong doanh trướng đều là giang nam to to nhỏ nhỏ thế gia đại tộc công tử ca nhi, nếu là hôm nay chính mình rời đi, vậy cũng không chính là cho Quý Du một cái vây công tiền hắn nhà cơ hội sao? Cho nên, hắn hiện tại chính là còn muốn chạy, cũng đi không được. Quý Du liếc qua từ đầu đến cuối bối rối không chịu nổi tiền tư Nam, lại là không nhịn được rêu cợt nói, làm sao, tiền thiếu ra là có chuyện gì không có làm sao. Vì sao hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm cùng Đinh Phạm thương lượng xong, chuẩn bị ở thời điểm này đánh lén ta sao? Quý Du nói đến chỗ này, ánh mắt cùng ngự khí đã từ từ băng lãnh đứng lên, liền ngay cả mới vừa rồi còn kêu loạn quân doanh, giờ phút này đều đã đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tiền tư Nam một mặt không thể tin nhìn xem Quý Du, thật to trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ. Không phải, anh em. Ta đều như vậy một câu đều không nói, ngươi còn có thể hướng trên người của ta dẫn. Mà một bên mấy tên công tử ca thấy tình huống không đối, cũng là đội vàng giản xếp, du ca, thế nào khả năng thôi. Ngươi cũng không phải không biết tiền tư Nam tên phế vật này, bình thường cũng sẽ chỉ làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, tay trói gà không chặt, lần trước đi ngang qua một gia đình, chính vượt qua người ta giết gà, kết quả cho tiểu tử này dọa sợ đều đúng vậy à, du ca. Liên tiền tư Nam tên phế vật này cũng dám thông đồng với địch. Nếu là hắn dám làm như thế, chúng ta Giang Nam những thế gia đại tộc này đao cũng không phải gì xét vài phút cũng có thể diệt tiền hắn nhà cả nhà. Một bên tiền tư Nam cũng là sắc mặt tái nhợt. Gặp trong doanh trướng thế gia đại tộc tất cả đều từng cái mắt lộ ra hung quang theo dõi hắn, tiền tư Nam chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống. Tâm hắn quét ngang, bình một chút liền hướng phía Quý Du quỳ xuống, trong miệng cao giọng nói ra, "Quý Du ca, ta tiền gia đối với Giang Nam thế gia đại tộc liên minh trung tâm không hay. Ta tiền mỗi người mặc dù tham sống sợ chết, nhưng là cũng sẽ không dùng ta tiền gia cả nhà tính mệnh nói đùa a. Nếu là ta thật để lộ bí mật, vậy liền trời đánh ngũ lôi, để cho ta cặn bã đều ầm ầm." Tiền tư Nam nói cũng còn chưa nói xong, liền nghe được ngoài doanh trướng đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên lôi địa lớn, tiếng vang to lớn dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Trong doanh trướng tất cả mọi người, giờ phút này nhìn về phía Tiền tư Nam biểu lộ đều rất đặc sắc. "Ngươi đứng lên đi, bản giám quân chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút." Quý Du cười lạnh một tiếng nói ra. Mà liền tại lúc này, doanh trướng cửa lớn đột nhiên bị người xâm nhập, chỉ gặp một tên toàn thân bị nước mưa xối mặc giáp vệ sĩ hốt hoảng đối với Quý Du nói ra, "Không xong, giám quân đại nhân, đột nhiên xuất hiện thật nhiều kỵ binh, chính hướng phía chúng ta nơi này lao đến." Có chừng hơn 10 vạn người a, đám người nghe xong, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại đồng dạng mặt mũi tràn đầy không hiểu Tiền Tư Nam trên thân. Tiền Tư Nam giờ phút này đều muốn khóc, hắn quỳ trên mặt đất cuống quýt giải thích nói, "Không phải ta, thật không phải ta ạ. Các ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải ta." Mà một bên Quý Du thì là nhảy vọt một cái đứng lên, đối xử lạnh nhạt liếc qua quỳ trên mặt đất không ngừng giải thích Tiền Tư Nam lạnh giọng phân phó nói, "Vội cái gì? Mấy bạn người mà thôi, chúng ta nơi này chính là có dòng giá 200. Không 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 đại quân, các ngươi đều là chúng ta Giang Nam tinh nhuệ. Ta đã sớm dự liệu được Ninh Phàm sẽ nhân cơ hội này đến đánh lén, đồng thời ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Bản giám quân mục đích làm như vậy, chính là vì muốn dẫn Ninh Phàm đi ra, sau đó đem những này đáng chết Vũ Lâm cưới một mẹ hốt gọn. Ta muốn để bọn hắn biết, ở trên đời này, ai mới là chân chính tướng soái chi tài. Mấy người các ngươi, đều trở lại vị trí của mỗi người, an tâm chú đóng ở lấy Tuyên Võ môn là được, các ngươi chỉ cần giữ vững thời gian một nén nhang, đến lúc đó bản giám quân tự sẽ đem bọn hắn vây kín thành công. Đến lúc đó, lập xuống công lao như vậy, phong hầu bái tướng ở trong tầm tay. Ở đây công tử Ca Nhi bọn họ uống hết đi rượu, giờ phút này nghe thấy được Quý Du cái kia phân chấn lòng người, cả đám đều như là ăn phải thuốc lắc ngao ngao kêu to. Quý Du bình tĩnh nhìn qua bọn hắn, trong mắt ý vị không rõ phân phó nói, "Tiền Tư Nam thiết kế thông đồng với địch phản quốc. Bản tướng quân đã tra ra nguyên do, không cần hỏi thăm, trực tiếp đem Tiền Tư Nam giam, chờ lấy cùng một chỗ đưa về Giang Nam, để các trưởng lao định đoạt. Đem tiền ra mang tới tất cả sĩ tốt, đều an bài đến phía trước nhất là." Trong mắt mọi người trào phúng ý vị không rõ, bất quá dưới mắt chống cự Ninh Phạm bộ đội mới là chuyện trọng yếu nhất, không ai quan tâm Tiền Tư Nam là có hay không thông đồng với địch, những này không dính đến bọn hắn tự thân lợi ích, cho nên căn bản không trọng yếu. Tiền Tư Nam nghe vậy, cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hắn biết, một kiếp này, hắn tránh không khỏi, liền xem như phía sau hắn tiền ra, cũng đồng dạng là tránh không khỏi. Nhưng đối với những thế gia đại tộc này mà nói, một cái nho nhỏ tiền ra, lại có thể như thế nào đây? Chết thì chết đi. Tiền gia diệt, còn có Triệu gia, Quách gia, Vương gia. Trời mưa, ai lại sẽ quan tâm chết bao nhiêu còn kiến đâu? Mà lại, hay là loại này vì tự thân lợi ích cùng quyền thế, ngay cả nhân tính đều có thể từ bỏ sâu kiến đâu? Loại sâu kiến này, thế nhưng là không có lương tâm. Tại các nàng bản chất bên trong, các nàng chỉ thích tiền, còn có chính là các nàng chính mình. Liền xem như nuôi con chó, nuôi mấy năm còn sẽ có một chút tình cảm. Mà các loại trong doanh trướng một nhóm người lớn tất cả đều đi, Quý Du trên mặt biểu lộ mới dần dần trở nên bối rối lên. Còn lại người lưu lại trên cơ bản đều là lệ thuộc vào Giang Nam mới người tứ đại gia tộc, gặp Quý Du thần sắc biến hóa, bên cạnh hắn một người nhịn không được hỏi, "Quý Du, ngươi đây là chuyện gì xảy ra?" Mà Quý Du thì là thay đổi vừa rồi bình tĩnh, ngược lại trở nên bối rối cũng đối với lưu lại mọi người nói, "Không kịp cùng các ngươi giải thích, chuyện này là anh ta sớm cùng ta thương lượng xong. Làm như vậy chính là vì đem những này cỏ đầu tường răng nổ một chút hiện tại, các ngươi nhanh một chút thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo chúng ta bản gia binh lính nắm chặt hướng phía Tuyên Võ môn rút lui. Ta vừa mới nói những lời kia, chính là vì để những sâu kiến kia thay chúng ta ngăn trở, chúng ta tốt thừa cơ rút lui." Quý Du lời ấy rơi xuống, trong doanh trướng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, tất cả mọi người công tử Ca Nhi tất cả đều cuống quýt đứng dậy bắt đầu chuẩn bị rút lui, liền ngay cả trên mặt mùi rượu đều đã dọa đến tiêu tán hơn phân nửa. Mà đổi thành một đầu, tại Tuyên Võ môn trên cổng thành, Lưu Khải Sơn đắc ý nhìn chằm chằm nơi xa không ngừng bốc lên nồng đậm khói bụi, khắp khuôn mặt là trào phúng. Bên cạnh mấy tên thủ hạ thấy vậy chẳng cảnh, sắc mặt cũng không khỏi đến trắng nhợt vội vàng hô lớn, "Cái này, đây là Ninh Phàm tới. Nhanh, các minh đệ, nhanh chuẩn bị a." Ninh Phàm bọn hắn tới mà Lưu Khải Sơn thì là lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó nổi giận nói, "Đội cái gì mà đội? Thiên tháp không xuống, liền xem như trời đều sụp đổ xuống còn có cái cao đỉnh lấy đâu? Mấy người các ngươi, đi, đem cửa thành kéo lên." Theo Lưu Khải Sơn tiếng nói rơi xuống, chung quanh phòng giữ kinh đô quân thống lĩnh tất cả đều trợn tròn mắt. "Đô đốc, những cái kia mặc giáp vệ sĩ còn nói lời vô dụng làm gì? Ma Lưu đi làm cho ta. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ kinh đô, không phải bảo hộ những cái kia Giang Nam các thiếu gia." Ninh Phàm khí thế hung hùng, một khi phá thành, chúng ta coi như toàn xong. "Ngươi cứ như vậy đi làm là được, những cái kia Giang Nam mặc giáp vệ sĩ cả đám đều danh xưng anh dũng vô song, tiến quốc mạnh nhất. Làm sao có thể bị những người này tùy tiện đánh bại? Liền xem như 200. Không 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 con heo, hắn giết cũng phải giết mấy ngày đi." Lưu Khải Sơn lời nói thâm thía tiếp tục nói. Ví dụ dù sao là đã sớm chuẩn bị, bọn hắn cái này mới Giang Nam tứ đại gia tộc tổng cộng liền mang ra ngoài hơn 5 vạn người, còn lại đều là còn lại cái kia mấy trăm tiểu tộc thế gia kiếm ra tới gia đình. Cho nên, giờ phút này, Quý Du cùng mặt khác công tử Ca Nhi bọn họ, chính liều mạng hướng phía Tuyên Võ môn chạy tới. Quý Du trong lòng đều đang nghĩ lấy, chờ về kinh đô thành, hắn cũng muốn đi tìm biểu ca Quý Cương, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhấm nháp một chút kinh đô đệ nhất mỹ nữ Lâm Niệm Tư vị. Mà liền tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, chỉ nghe bên cạnh hộ vệ hốt hoảng hô, "Không xong, Quý thiếu gia, Tuyên Võ môn cửa thành phong bế. Chúng ta không đi vào." Chương 331, trọng lễ đến nhà. Chương 331, trọng lễ đến nhà. Quý Du nghe chút lời này, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn một thanh kéo lấy thị vệ cổ áo, nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi nói cái gì? Tuyên Võ môn nghiêm phong cửa? Ngươi có hay không cùng bọn hắn nói là chúng ta Giang Nam thế gia bộ đội muốn đi vào?" Hắn Lưu Khải Sơn dám làm như thế? Ta mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Tên kêu báo tin thị vệ cũng bị Quý Du dáng vẻ giật mình kêu lên, vội vàng một mặt ủy khuất nói, "Thiếu gia, ta đều nói rồi à. Thế nhưng là cái kia Lưu Khải Sơn chính là không cho mở cửa thành, nói là cái gì? Bệ hạ có chỉ ý, để hắn thủ vệ tuyên võ môn, không cho phép mở cửa thành ra ta thả hắn mãi mãi cái giam chó. Bệ hạ làm sao có thể bên dưới dạng này ý chỉ? Quý Du trực tiếp chửi ầm lên, sau đó đối với bên cạnh đồng dạng sắc mặt khó coi mấy tên thế gia đại tộc tử đệ nói ra, đi, theo ta cùng đi cửa thành, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai, có lớn như vậy gan chó, dám can đảm vây ta bọn họ. Quý Du tức giận mắng. Nhưng là hắn lại không chút nào chú ý tới, tại phía sau hắn những thế gia kia đại tộc công tử ca nhi bọn họ trong ánh mắt đã dần dần bị âm tàn thay thế. Lần này, Quý gia hành động hoàn toàn không cùng bọn hắn còn lại tam đại gia tộc thương lượng. Bây giờ lại lâm vào đến cục diện như vậy, trong lòng bọn họ làm sao có thể không oán hận Quý gia. Tuyền võ môn trên tường thành. Lưu Khải Sơn một mặt nhàn nhã nhìn qua nơi xa trên chiến trường tình huống, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trong mắt tràn đầy dương dương đắc ý. Một bên thủ hạ thì là cúi người, có chút không người đối với Lưu Khải Sơn nói ra, đại nhân, những cái kia sống an nhàn sung sướng thế gia binh, mỗi một cái đều là chút tân binh đạn tử a. Ta nhìn chiến trận ngược lại là bảy có đủ cái này Vũ Lâm cưỡi sông lên đi qua giết người, lập tức liền luôn cũng đúng vậy a, đúng vậy a. Đô đốc, những thế gia này mập chuột bình thường tại kinh đô này trong thành làm mưa làm gió, gặp ai khó chịu chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng, ác ngôn đối mặt. Cái này vừa đến thời khắc mấu chốt, thật cái gì cũng không phải a. Xa xa những cái kia thuận bình, vừa thấy được máu, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Vừa mới còn có đến kêu cửa, để chúng ta mở cửa thành thả bọn họ tiến đến chờ chút. Mở cửa thành, thả bọn họ tiến đến. Ngươi nói là bọn hắn có người trốn về đến? Không có khả năng a, vừa mới ta rõ ràng trông thấy, Vũ Lâm cưỡi một đợt công kích, trực tiếp liền giảng cái này 200.000 người đầu đuôi chặt đứt, bọn hắn sao có thể có người trốn về đến? Ngươi cho bọn hắn mở cửa thành sao? Bọn hắn có hay không nói bọn họ là ai? Lưu Khải Sơn lập tức liền đã nhận ra chuyện không thích hợp, vội vàng đứng dậy hỏi. Không có, làm sao có thể? Đô đốc ngài đều hạ lệnh không cho phép mở cửa thành, chúng ta lại sao có thể sẽ cho mở đâu? Cầm đầu người kia tựa như là nói, kêu cái gì Du, bất quá ta không để ý, trực tiếp để bọn hắn lăn ha ha ha, làm tốt lắm. Lưu Khải Sơn đại hỉ, cười lên ha ha. Trung quanh thủ hạ đều có chút không biết làm sao. Tổng đốc đại nhân, đây chính là Ninh Phàm công thành a, ngài làm sao nhất định cũng không khẩn trương a? Thủ hạ bên cạnh sững sờ mà hỏi, từng cái trong mắt tràn đầy mờ mịt. Mà đúng lúc này, đột nhiên lại chạy tới một tên thủ vệ, thở hồng hộc đối với Lưu Khải Sơn nói ra, khởi bẩm tổng đốc đại nhân, ngoài cửa thành có một người, hắn nói hắn cứ gọi Quý Du, tựa như là người quý gia ở cửa thành bên ngoài kêu la rất khó nghe, gọi ngài đi qua, nói hắn muốn gặp ngài. Lưu Khải Sơn nghe vậy, trong mắt tràn đầy đắc ý, sau đó yên lặng đối với bên cạnh thủ hạ phân phó nói, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ, mọi người cùng nhau đi gặp hiểu biết chúng ta hiến quốc lớn nhất. Chuột mập, nhìn xem bây giờ bộ này tinh thần sa sút bộ dáng, hắn còn như thế nào phách lối chỗ cửa thành. Quý Du một mặt phách lối ngồi trên lưng ngựa, đối với cửa thành chính là chửi ầm lên, nhưng là trên tường thành phòng giữ kinh đô quân mỗi một cái đều là lao binh du tử, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, căn bản cũng không cầm Quý Du cùng cửa thành phía dưới giang nam mặc giáp vệ sĩ coi ra gì. Ca, dưới cổng thành những cái kia giang nam mập chuột một mực tại gọi bậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, toàn bộ làm như chó sủa là được. Có bản lĩnh, liền để bọn hắn công thành. Dù sao ta xem bọn hắn đã rất khó chịu trên cổng thành những này phòng giữ kinh đô quân thỉnh thoảng tán gẫu, hoàn toàn không có đem dưới lầu những này giang nam thế gia công tử ca xem như người nhìn, câu được câu không, đập lấy hạt dưa ăn dưa tán gẫu. Những người này biểu hiện, để bốn cũng không có thể một thế Quý Du đại nào thẳng xuống huyết, hắn tức giận đối với phía sau thị vệ nổi giận mắng, mẹ nó, đám này phế vật, cũng dám như vậy đối với ta. Cho ta công thành Quý Du, không thể a, ngươi tỉnh táo một chút. Phía sau Ninh Phàm bọn hắn đã giết tới chúng ta, nếu là bây giờ chuẩn bị công thành không nói, một khi Ninh Phàm bọn hắn giết tới nơi đây, chúng ta những người này đều muốn gây ở chỗ này. Quý Du lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng còn lại thế gia công tử ca vội vàng ngăn lại. Bọn hắn nhìn Quý Du là thật điên rồi. Mấy cái đầu a, đi lên liền mang binh công nhà mình cửa thành. Hoa đào nhướng uông choáng văng sao? Mà đúng lúc này, chỉ gặp trên cổng thành chậm rãi đi ra một đạo mập mạp thân ảnh, sau đó liền chuyển đến Lưu Khải Sơn mang theo lấy trào phúng thanh âm. Nha, đây không phải Quý Du quý công tử sao? Kinh đô phiêu hương cư Hoa đảo nhưỡng cùng giáo phường tư Hoa Khôi tư vị không sai đi. Bất quá, các ngươi giờ phút này không phải hẳn là phụng bệ hạ ý chỉ tại tuyên võ môn trước chống cự Ninh Phàm sao? Chạy thế nào đến nhà mình dưới cửa thành kêu gào lên? Chẳng lẽ lại các ngươi giang nam thế gia đại tộc đã sớm cùng Ninh Phàm bọn người cấu kết với, chuẩn bị vào kinh lưu phản sao? Lưu Khải Sơn thanh âm để vốn là ở vào điên cuồng, Quý Du càng thêm tức giận. Hắn một cước đá văng bên cạnh ngăn đón hộ vệ của hắn, trực tiếp đối với trên cửa thành dương dương đắc ý Lưu Khải Sơn chính là chửi ầm lên. Lưu Khải Sơn, ta lệnh cho ngươi lập tức đem cửa thành mở ra cho ta. Bằng không, chờ ta sau khi vào thành, cái thứ nhất liền chém ngươi. Lưu Khải Sơn thì là hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nói, nha, quý công tử ngài nói ta thật là sợ à? Các ngươi giang nam những thế gia công tử này anh em, từng cái danh xương tinh binh 300. Không không không, ai cũng không phục, mỗi ngày ở trong thành khắp nơi nói quát, nói cái gì liền ngay cả Ninh Phàm Vũ Lâm cũng cười đối với các ngươi tới nói vậy cũng là dễ như trở bàn tay làm sao? Hiện tại Ninh Phàm cái này một công thành, các ngươi liền mang theo mười mấy vạn người này lâm trận bỏ chạy. 200.000 đánh 200.000, mấy canh giờ liền đánh thành dạng này, ngươi để cho ta tại bệ hạ bên kia bàn giao thế nào? Ngươi để cho ta đối với kinh đô dân chúng trong thành bàn giao thế nào? Ngươi thật coi ta phòng giữ kinh đô quân con mắt là mù sao? Lưu Khải Sơn lời nói, để Quý Du cả người đều ngu ngơ ở. Hắn thật không nghĩ tới một mực tại trước người hắn khúm núm Lưu Khải Sơn, giờ phút này vậy mà lắc mình biến hóa, trở nên cao cao tại thượng đứng lên. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền trực tiếp bị sau lưng một chút thế gia đại tộc công tử ca cho che miệng lại. Sau đó trong đó một tên người mặc áo trắng, quần áo dáng vẻ thư sinh hơi thở nam tử liền cười hì hì đi ra, đối với Lưu Khải Sơn đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó khách khí nói: "Lưu đô đốc, người tốt. Tại hạ là Giang Nam người Bạch gia, Bạch Loan. Cái này quý du tính khí nóng nảy, nếu là chỗ nào đắc tội Lưu đô đốc, ta thay hắn hướng đô đốc đại nhân nói lời xin lỗi, còn xin Lưu đô đốc đại nhân có đại lượng, không nên cùng quý du so đo." Hải Hàm chỉ bất quá, Linh Phàm bọn hắn khí thế hùng hùng, chúng ta trong lúc nhất thời không có chống cự được, lúc này mới mang theo cái này còn lại mười mấy vạn tàn binh quay lại tìm xin giúp đỡ. Còn xin Lưu đô đốc xem ở trên mặt mũi của bệ hạ, mở cửa thành ra, thả chúng ta đi vào các loại Linh Phàm lui binh đằng sau, chúng ta tất mang theo trọng lễ đến nhà bái phòng chương 332, ba vạn người bao vây tiêu diệt 10 vạn người, cái này rất hợp lý a. Chương 332, ba vạn người bao vây tiêu diệt 10 vạn người, cái này rất hợp lý a. Ai ngờ, Lưu Khải Sơn nghe thấy Bạch Loan lời này đằng sau chỉ là cười lạnh, theo sau chính là ánh mắt âm lánh rêu cợt nói: "Trọng lễ? Bạch công tử nói đùa đi. Ta xem là đao kiếm sắc bén, cái này còn tạm được đi." Bạch Loan nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Hắn tự nhận hắn cùng cái này Lưu Khải Sơn cũng không gặp nhau, cũng càng không có khả năng có cái gì ân oán cá nhân ở bên trong. Thế nhưng là cái này Lưu Khải Sơn trả lời, từng câu nói tựa như là mang theo gai ngược bình thường đâm người, liền dù là hắn giờ phút này ngụy trang cho dù tốt, khóe miệng cũng không khỏi đến có chút khó chịu. Lưu đô đốc phải chăng đã quyết ý như vậy? Ta Giang Nam mặc giáp vệ sĩ giờ khắc này ở kinh đô trong thành còn có trọn vẹn mười mấy vạn người. Nếu là bọn họ biết chúng ta xảy ra chuyện rồi, vài phút liền sẽ quay đầu tiêu diệt các ngươi. Lưu đô đốc, làm sự tình, muốn cân nhắc có hay không gánh chịu hậu quả năng lực. Nếu là ngươi hiện tại mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào, ta Bạch Loan bắt ta Bạch gia danh dự đảm bảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Bạch Loan lời vừa nói ra, phía sau hắn mấy tên thế gia đại tộc tử đệ cả đám đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Bạch Loan. Liền xem như bị che miệng ví dụ, giờ phút này nghe thấy lời này đều đình chỉ dãy rủa, đồng dạng là ánh mắt quái dị nhìn qua chức trạc đàng hoàng Bạch Loan. "Không phải, anh em, toàn bộ Bạch gia tín dự, ngươi là thực có can đảm nói a? Ngươi có phải hay không đối với các ngươi Bạch gia có cái gì hiểu lầm?" Liền ngay cả Lưu Khải Sơn nghe xong cũng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là cười ha ha. "Bạch công tử, thành ý của ngươi ta thấy được, thật là thành ý tràn đầy đâu. Thế nhân người nào không biết, các ngươi Bạch gia chính là dựa vào hãm hại lừa gạt còn có sòng bạc lập nghiệp, toàn bộ Giang Nam sòng bạc ngầm, các ngươi Bạch gia chiếm hơn phân nửa." Tỉnh ngoài người liền xem như làm ăn nghe thấy họ Bạch đều cần chí ít ba cái người bảo đảm làm đảm bảo mới có thể đồng ý hợp tác, vậy ngươi nói thẳng, ngươi sau khi đi vào muốn tìm ta báo thù được thôi." Lưu Khải Sơn giễu cợt nói. Bạch Loan thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía cho Quý Du bọn hắn. Không gì sánh được buồn bực hỏi, không đúng, trong đội chúng ngũ ta có phải hay không có gian tế? Vì sao Lưu Khải Sơn sẽ biết mấy người đều cùng nhìn thằng ngốc bình thường ánh mắt nhìn xem Bạch Loan, cuối cùng vẫn là Quý Du nổi giận mắng, các ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Cuối cùng tìm đi ra như thế cái đồ chơi đi ra đàm phán. Còn hỏi hắn làm sao mà biết được? Ngươi có phải hay không đối với ngươi gia tộc có cái gì hiểu lầm? Một thà nhị Bạch Tam thi ngựa, khẩu quyết này liền xem như Yến Quốc 3 tuổi tiểu hài đều nghe qua. Các ngươi Bạch gia thanh danh vốn chính là màu đỏ thẫm, ngươi chỉ bằng ngươi họ Bạch, người ta nghe lời ngươi đều muốn suy nghĩ mà một bên Bạch Loan thì là nghi hoặc nhìn bên cạnh đồng bạn hỏi, ví dụ nói đỏ thẫm là có ý gì? Đen đỏ lên thôi. Đứng tại trên đài cao Lưu Khải Sơn thấy thế, cũng là kìm lòng không được vỗ tay, rượu à, rượu à. Lưu Mỗ có tài đứa gì, vậy mà có thể làm cho Giang Nam tứ đại gia tộc tiểu thiếu gia hoa tâm tư vì ta biểu diễn. Quý Du nghe chút lời này, không thể kìm được nội tâm phẫn nộ, trực tiếp chỉ vào Lưu Khải Sơn chửi ầm lên, Lưu Khải Sơn, ngươi chứng này chứng độ vận. Liên biết ở sau lưng đâm đao, ngươi có bản lĩnh, ngươi mở cửa thành, chúng ta chia binh giao đấu, hảo hảo mà khoa tay một trận. Không đến, không đến. Hay là quý đại thiếu gia ngài lợi hại? Lưu Khải Sơn cười rạng rỡ nhìn về phía Quý Du, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi rơi xuống nơi xa, tại hắn ánh mắt kia cuối cùng, giờ phút này chính quần quần lấy quần quần khói bụi. Nếu là mắt sắc người nhìn kỹ, tại trong bụi mù kia, giờ phút này đang có ăn mặc chuẩn bị chỉnh tề thiên quân văn mã, chính hướng phía bên này chạy nhanh đến. Mà dẫn đầu người, chính là Vũ Lâm Kỵ Thập Bát Lộ thống soái một trong Lý Dược Sư. Hắn là Thập Bát Lộ thống soái bên trong am hiểu nhất mang binh công kích. Trước mắt mười mấy vạn người, cũng sớm đã bị Điển Tử Văn vây lại, Hàn Trọng luôn thì là phụ trách dùng kỵ binh tướng bọn hắn cho phân tán ra, mà Lý Dược Sư thì là phụ trách thu hoạch đầu người. Ba người phân công hợp lý, phối hợp hết sức ăn ý. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đem trước mắt mười mấy vạn người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cho dù là Lưu Khải Sơn dạng này không hiểu bài binh bố trận ngoài nghề, lúc này đều có thể nhìn ra ba người này năng lực, nếu không phải Quý Du thật sớm liền mang theo mười mấy vạn người này thoát đi hiện trường, lại lừa gạt còn lại những ảnh hình người kia lăng đầu thành bình thường liền xông ra ngoài, Hàn Trọng luôn ba người cũng không có khả năng làm ra hoàn mỹ như vậy vây quân chiến. Ba vạn người vây khốn mười vạn người, đồng thời còn từ từ đem vòng vây thu nạp, mà các loại vòng vây hoàn toàn thành hình thời điểm, đó chính là từ bảo vệ chiến trực tiếp chuyển biến thành trận tiêu diệt. Cái này hơn 10 vạn người, đã coi như là con vịt đã đun sôi, chạy không được. Ba vạn người bao vây tiêu diệt 10 vạn người, cái này rất hợp lý đi. Lưu Khải Sơn chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, khóe miệng có chút hiện lên một vòng cười lạnh, hắn đối với phía dưới còn đang kêu gào lấy nói Quý Du chậm rãi nói ra, cũng không biết, quý đại thiếu gia ngài, đến cùng còn có thể lợi hại bao lâu đâu. Lưu Khải Sơn nói đến đây, ngữ khí đột nhiên mát lạnh, hắn đối với sau lưng phòng giữ kinh đô quân hô lớn nói, bệ hạ có lệnh, Giang Nam mặc giáp vệ sĩ ở cửa thành bên ngoài ngăn cản thả phạm, không được lui lại người vi phạm. Chém. Mà theo Lưu Khải Sơn tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng nó phòng giữ kinh đô quân bọn họ, vậy mà tất cả đều cơ lấy cung tên trong tay, mục tiêu trực chỉ phía dưới Quý Du bọn người. Lưu Khải Sơn, ngươi đồ thật. Quý Du mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm Lưu Khải Sơn, ánh mắt lạnh như băng kia khiếp sợ nói ra. Lưu Khải Sơn thì là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không còn phản ứng Quý Du, quay người rời đi. Quý Du, chúng ta bây giờ phải làm gì? Bạch Loan giờ phút này chỉ cảm thấy bờ môi đều đang phát run. Trong bầu trời, mưa càng rơi xuống càng lớn, phản phất trời cao cũng tại vì chiến dịch này mà khóc lóc kể lể. Quý Du ánh mắt ý vị không rõ, nhưng là rơi vào như thế tình cảnh cũng là bởi vì hắn quá phách lối dẫn đến. Mà theo mưa càng rơi xuống càng lớn, nơi xa trên chiến trường khói bụi đều đã bị nước mưa dội tắt, càng ngày càng nhiều vũ lâm kỵ tựa như ưu linh, tại băng lánh trong nước mưa không ngừng bạo toa, mỗi có một đao vung xuống, liền sẽ có mấy tên mặc giáp vệ sĩ mất đi tính mạng của mình. Những này giang nam mặc giáp vệ sĩ dù sao không có chân chính đi lên chiến trường, không có đại quy mô như vậy bộ đội chiến đấu. Trông thấy từng cái đằng đằng sát khí vũ lâm kỵ hướng phía bọn hắn lao đến, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng là hai chân lại như là rót chỉ bình thường nặng nề. Mà chờ bọn hắn triệt để kịp phản ứng thời điểm, đầu của bọn hắn cũng sớm đã cùng thân thể tách ra. Khi bên cạnh đồng bạn từng cái tại trước mắt mình mất rồi đầu, máu tươi liền như là suối phun bình thường bị phun ra một mặt, những này mới vừa lên chiến trường mặc giáp vệ sĩ từng cái tất cả đều mắt tròn váng. Vũ Lâm kỵ vẹn vẹn 3 vạn người lần thứ nhất công kích, liền trực tiếp đem trước mắt 100.000 bộ đội phá tan. Nếu không phải Bạch Phong trước đó hạ lệnh, để bọn hắn chỉ cho phép đồ sắt những này mang theo vũ khí mặc giáp vệ sĩ, không có khả năng giết những thế gia kia đại tộc tử đệ, cho nên Vũ Lâm kỵ kỵ binh không có tiến hành không khác biệt tàn sát. Bằng không, xem chừng Vũ Lâm kỵ mấy lần công kích xuống tới, mười mấy vạn người này thời gian một cái nháy mắt liền tất cả đều bị tế trời. Mà tại Quý Du bọn người sau lưng trận này trận tiêu diệt đã nhanh muốn đạt tới hồi cuối, liền ngay cả nơi xa phát ra tiếng kêu thảm thiết đều tại dần dần thu nhỏ. Quý Du quyết định chắc chắn, sau đó trong ngực móc ra một cái cùng loại với pháo trúc thứ bình thường. Mà theo kiếp nổ bị Quý Du nhóm lửa, trong tay hắn vật phẩm hướng phía trên bầu trời đột nhiên bay ra, sau đó ở trên không trung đột nhiên nổ tung, sáng lên một trận hoa mỹ pháo hoa. Mà tại phía xa trong thành còn giấu ở chỗ tối Quý Cương nghe thấy thanh âm này, đột nhiên quay đầu hướng phía Tuyên Võ môn phương hướng nhìn lại, sắc mặt đều trở nên tái nhợt mấy phần. Không tốt, đây là ta lưu cho Tiểu Du tín hiệu cầu cứu. Tiểu Du hắn gặp nguy hiểm. Chương 333, văn võ tay áo, phi ngư phục. Chương 333, văn võ tay áo, phi ngư phục. Mà theo hoa mỹ pháo hoa tại mưa phùn bầu trời nổ vang, Bạch Phong bên kia chiến đấu cũng tiếp cận với hồi cuối. Đừng giết ta. Chúng ta có thể cho các ngươi tiền, cho các ngươi rất nhiều tiền. Van cầu các ngươi đừng có giết ta khi từng biên đầu người bị vô tình chặt xuống, những cái kia chưa bao giờ thấy qua như vậy chẳng cảnh thế gia công tử anh em cũng tất cả đều bị trước mắt huyết tinh bạo lực chẳng cảnh dọa cho đến đánh tới bời, từng cái nằm dạp trên mặt đất chồng mông lên đối với Bạch Phong cầu xin tha thứ. Bạch Phong cưỡi ngựa cao to, móng ngựa chậm rãi bước vào sen lẫn nước bùn cùng huyết thủy hồ nước, tóe lên từng tia vết máu. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt cái này quỷ sát ở trước mặt hắn run lẩy bẩy thân ảnh, trong mắt hàn ý chợt lóe lên. Uy, bên này nằm sấp hai cái, đối với liền hai người các ngươi, tên cứ gọi là gì? Nhà ai? Bạch Phong lánh lánh nhìn chằm chằm Tiền Tư Nam cùng bên cạnh hắn một tên nam tử, ngựa khí băng lánh mà hỏi. Tiền Tư Nam giờ phút này run rẩy thân thể nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hối tiếc. Hắn liền không nên nghe trong nhà lời nói, tới này cái gì cầu thí kinh đô? Mà Bạch Phong đột nhiên xuất hiện tra hỏi, cũng là để Tiền Tư Nam thân thể run càng thêm lợi hại. Về Tiền Tư Nam chỉ cảm thấy răng đều đang run rẩy, đều đã đến cổ học lời nói sừng sốt một chút cũng nói không nên lời. Bẩm đại nhân, ta là Giang Nam Quách gia. Ta gọi Quách Hai, trong nhà của chúng ta là làm vải vóc buôn bán, trong nhà của chúng ta rất có tiền, có thể còn không đợi người này nói xong, chỉ nghe bá một tiếng, sau đó liền một đạo hàn mang hiện lên. Ngay sau đó, chỉ gặp tên nam tử này trên cổ chậm rãi xuất hiện một đầu vết máu, vô số thật nhỏ huyết châu đầu tiên là từ vết máu chỗ tràn ra, ngay sau đó liền từ từ hội tụ thành một đạo máu chảy từ cổ của hắn ở giữa phun ra đến. Hắn dùng sức mắt trợn tròn, bàn tay dùng sức che cổ của mình, con mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Phong, thật to trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Phong trêu tức nhìn chằm chằm thân thể run rẩy càng thêm lợi hại Tiền Tư Nam nói trả lời quá chậm, xác thực đáng chết. Mà tên nam tử kia trong miệng dùng sức phun ra một câu, hắn chậm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tên nam tử này nói xong, thân thể liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất, con mắt còn nhìn chòng chọc vào khiếp sợ đều nhanh muốn kẻ ra quần Tiền Tư Nam. Bạch Phong ánh mắt lần nữa khóa chặt Tiền Tư Nam, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Tiền gia tiểu tử, ngươi phụ trách thống kê những người này tính danh, gia tộc. Đến lúc đó ta muốn cho đại tướng có nhìn, nếu là có chỗ sơ suất, cũng đừng trách ta đao trong tay không lưu tình. Về phần tại sao lựa chọn Tiền gia, Giang Nam Tiền nhà tham sống sợ chết chính là nổi danh, người như vậy vì mạng sống tuyệt đối sẽ chăm chú làm việc, cái này chính là danh tiếng. Sau đó Bạch Phong nhìn về phía Tiền Tư Nam sau lưng còn lại công tử ca, nghiêm nghị mở miệng ra lệnh, đem bọn hắn tất cả đều cho ta trói lại dẫn đi ăn ngon chiêu đãi. Đại tướng quân nói, mạng của bọn hắn hiện tại còn giá trị ít tiền, hiện tại cũng không thể chết. Một bên khác, theo Tiền Tư Nam bên này hơn 100.000 mặc giáp vệ sĩ toàn bộ đều bị diệt, trên chiến trường tiếng chém giết cũng dần dần yếu bớt. Quý Du bọn người đã nhận ra không thích hợp, chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình đều có chút run rẩy, mí mắt phải cũng nhảy dồn dập, luôn luôn mơ hồ cảm giác phải có chuyện gì đó không hay phát sinh. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lít nha lít nhít tựa như là lông châu bình thường. Quý Du cố nén trong lòng rung động, cứng cổ đối với trên tường thành Lưu Khải Sơn nói ra, "Lưu Khải Sơn, ta đã cho trong thành ca ca ta bọn hắn phát tín hiệu. Ngươi nếu là lại không thả ta đi vào, đợi đến thời điểm ca ca ta bọn hắn tới, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà Lưu Khải Sơn lại không tiếp tục để ý dưới tường thành quý du, mà là đối với bên cạnh thủ hạ phân phó nói, các ngươi con mắt đều cho ta tiêm điểm, trông thấy ai muốn vào đến, trực tiếp cho ta bắn tên, không cần xin chỉ thị ta. Xảy ra chuyện, một mình ta phụ trách. Lưu Khải Sơn nói xong, liền cũng không tiếp tục để ý tức hồn hển quý du bọn người, mà là trực tiếp quay người rời đi. Đô đốc, trong thành này còn có gần 100,000 mặc giáp vệ sĩ a. Bọn hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, vạn nhất bọn hắn chạy đến, vậy chúng ta chẳng phải là Lưu Khải Sơn sau lưng một tên thủ hạ có chút lo lắng nói ra. Nghe vậy, Lưu Khải Sơn thì là yên lặng nhìn về phía gió êm sóng lặng trong thành, mặt phi nộn bên trên chậm rãi hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó chính là tự đủ, những này giang nam thế gia đại tộc, cả đám đều đáng chết. Các ngươi tạm thời yên tâm đi. Những này giang nam mặc giáp vệ sĩ, hiện tại hẳn là tự thân cũng khó khăn bảo đảm bọn hắn, tới không được. Quý Cương, ngươi thế nào? Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Trần Lâm đối với Quý Cương nghiêm nghị nổi giận nói. Ngay tại vừa mới, Tuyên Võ Môn phương hướng đột nhiên ở trên bầu trời nổ lên một đạo hoa mỹ pháo hoa, mà nhìn thấy một màn này Quý Cương nhìn lần vậy mà liền muốn trực tiếp mang theo mặc giáp vệ sĩ chạy tới Tuyên Võ Môn. Biến cố bất thình lình cũng là để Trần Lâm có chút không biết làm sao. Ta không quản được nhiều như vậy. Tiểu Du bên kia ra nguy hiểm, ta hiện tại nhất định phải chạy tới. Các ngươi, suy nghĩ thu nạp binh lực, theo ta đi. Quý Cương đối với một bên thủ hạ gấp giọng phân phó nói. Quý Cương, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Lâm manh ngăn tại Quý Cương trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Quý Cương con mắt, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói. Chúng ta có tin tức xác thực, Ninh Phàm đám người đã len lén lẻn vào kinh đô trong thành ẩn nấp đứng lên. Nếu là ngươi hiện tại tùy tiện rời đi, dẫn đến Ninh Phàm cứu người thành công, hoặc bệ hạ đại sự các ngươi quý gia, đảm đương được tốt hay sao hả? Nhưng mà, Quý Cương nghe vậy lại là ánh mắt hung ác, đẩy ra Trần Lâm, sau đó hướng phía nàng nổi giận mắng, để cho chúng ta quý gia gánh trách nhiệm. Ngươi coi ngươi là ai? Ta liền cái này một cái đệ đệ, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào cùng chúng ta mất đi cha mẹ bàn giao. Quản ngươi tờ mờ cái gì đảm đương không đảm đương giang nam vệ sĩ, theo ta đi. Mà theo Quý Cương mệnh lệnh rơi xuống, vô số dấu ở chỗ tối mai phục giang nam mặc giáp vệ sĩ từng cái hướng phía bên này tụ tập lại. Quý gia là hành động lần này người dẫn đầu, thực lực cũng là mạnh nhất. Tại kinh đô trong thành mặc giáp vệ sĩ cũng trên cơ bản đều là giang nam người tứ đại gia tộc tay, cho nên bọn hắn tất cả đều nghe lệnh của Quý Cương mệnh lệnh. Quý Cương, ngươi thật là điên rồi. Cái này nhất định thà rằng phạm âm như quỷ kế, ngươi sẽ hối hận. Trần Lâm mắt thấy sự tình khó mà không chế, nàng cũng quay người hướng phía sau lưng hoàng cung chạy đi. Nàng muốn đem chuyện này lập tức báo cho nhị hoàng tử, để cho nhị hoàng tử sớm tính toán. Theo ta đi. Quý Cương mắt thấy thủ hạ tướng sĩ tề tiểu, vội vàng chuẩn bị mang người hướng phía Tuyên Võ Môn tiến đến. Mà đúng lúc này, từng đợt thiết giáp va chạm thanh âm chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, tại khu phố hai bên, vậy mà chậm rãi đi ra từng người thân mang hắc giáp thiên long vệ. Là người được lợi khàn khàn cuống họng nói ra, bệ hạ nói, giang nam vệ sĩ muốn ở chỗ này mai phục Ninh Phàm. Các người, hôm nay cũng đừng đi. Quý Cương vừa thấy là thiên long vệ, vừa mới lệ khí cũng là trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Thiên Long vệ mang cho bọn hắn rung động không giống như là phổ thông sĩ tốt, cái kia tán phát từng cơn lớn lạnh càng giống là tại vô số giết chóc bên trong chém giết đi ra ác quỷ, toàn thân trên dưới đều phóng thích ra khiếp người. Sát ý. Đại nhân, ta chỉ đem đi 5 vạn người, còn thừa 5 vạn người vẫn như cũ có thể cùng Thiên Long vệ cùng một chỗ chống lại Ninh Phàm. Quý Cương ngự khí đều có chút mất tự nhiên, yếu thế nói. Mà lúc này, chung quanh Thiên Long vệ thì là chậm rãi nhường ra một lối đi, ngay sau đó, một tên thân mang hắc kim văn võ tay áo giáp nam tử cao lớn liền từ trong đó chậm rãi đi ra. Văn võ tay áo, phi ngư phục. Trên thân quần áo liếc mắt liền nhìn ra cùng còn lại người khác biệt. Quý Cương sắc mặt siết chặt, vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất đạo, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, hán quyết không thể có việc. A chương 334, cấp dưới phẩm đức nghề nghiệp. Chương 334, cấp dưới phẩm đức nghề nghiệp. Tên nam tử trung niên kia khàn khàn tiếng nói chậm rãi vang lên, tiến lên tra hỏi. Quý Cương trong lòng lo lắng, hôm nay liền xem như bốc lên tội lớn ngập trời, hắn cũng muốn mang người đi cứu Quý Du. Thế là, Quý Cương cũng không có nghĩ quá nhiều, cuống quýt đứng dậy tiến lên, sau đó đứng ở tên nam tử kia trước người nóng nảy nói ra: đại nhân, ngài chỉ làm cho ta mang mấy ngàn người đi cũng được không cần, các ngươi đều có thể đi. Nam tử trung niên thanh âm chậm rãi vang lên. Quý Cương nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó mừng lớn nói, thật sao? Tạ ơn đại, ai ngờ, không đợi hắn nói cho hết lời, liền chỉ gặp tại trước người hắn Thiên Long vệ thủ lĩnh ánh mắt đột nhiên run lên, sau đó hàn quang lóe lên, ngay sau đó một đạo vết máu liền từ Quý Cương chỗ cổ chậm rãi xuất hiện. Ngươi, ngươi! Quý Cương không thể tin bưng bít lấy cổ của mình, nhưng chỉ gặp Thiên Long kia vệ thủ lĩnh chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt. Linh, Linh Phàm, ngươi có thể. Các ngươi vậy mà Quý Cương lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống như chút nước đất mưa phía trên. Mà Ninh Phàm chỉ là lạnh lùng nói, cùng các ngươi làm nhiều ngày như vậy đồng bọn, các ngươi vậy mà không ai nhận ra chúng ta. Mà tại Quý Cương sau lưng, vô số giang nam mặc giáp vệ sĩ giờ phút này đều là đầy dây khiếp sợ nhìn xem Quý Cương chậm rãi ngã xuống thân thể, tại trên mặt của bọn hắn tràn đầy ngạc nhiên. Không phải nói cha hỏi sao? Làm sao lại cho quỳ xuống? Mà Ninh Phàm thì là lạnh lùng nhìn trước mắt những này mặc giáp vệ sĩ, trong ánh mắt sát ý dần dần ngưng tụ thành thực chất. Ninh Phàm đối với sau lưng 30,000 thân mang Thiên Long vệ áo giáp quỷ quân cùng Vũ Lâm kỵ chiến sĩ ra lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Mà theo Ninh Phàm tiếng nói rơi xuống, sau lưng Đủ Gió Xuân thì là rút ra bên hông cự phủ, lạnh lùng vẫn nhìn chung quanh, lấy xác bảo Ninh Phàm an toàn. Tôn Kiến Nhân cùng Lê Minh bọn người thì là một ngựa đi đầu, trực tiếp rút ra bên hông đường hành đao, sau đó ra sức hướng phía trước mặt một mặt mộng bức giang nam mặc giáp vệ sĩ giết tới. Mà Cao Tử Hiên thì là trong ngực móc ra một viên đạn tín hiệu, sau đó hướng phía trên bầu trời bắn ra. Mà theo một trận càng chói lọi pháo hoa tại kinh đô thành trên không nổ tung, tại phía xa ngoài thành Bạch Phong thì là khỏe miệng có chút giơ lên, sau đó đối với sau lưng giận dữ hét, đại tướng quân cho tín hiệu, truyền ta quân lệnh, toàn quân xuất động mục tiêu, kinh đô thành. Mà đổi thành một bên, theo vô số thân mang hắc thiết áo giáp binh sĩ hướng phía giang nam mặc giáp vệ sĩ phóng đi, nguyên bản vẫn còn ngậm bức trạng thái mặc giáp vệ sĩ tất cả đều hoảng hồn. Lại thêm không có Quý Cương chỉ huy, mười mấy vạn người tất cả đều ngăn ở trên con đường này uốn quýt đảm mệnh, không đợi Vũ Lâm cưỡi bọn hắn xông tới giết, những này mặc giáp vệ sĩ liền bởi vì giẫm đạp thương vong không ít người. Mà các loại Vũ Lâm cưỡi giết tới gần lúc, những vệ sĩ này từng cái còn tại kêu cha gọi mẹ về sau chạy trước. Có một ít người thông minh còn muốn lấy hướng phía bên trong lâm phủ chạy đi, nghĩ đến chỉ cần cầm xuống lâm nghiệm, chính mình làm sao cũng biết lưu lại một đường sống. Chỉ là đáng tiếc, Linh Phàm đương nhiên sẽ không cho bọn hắn lưu lại cơ hội như vậy. Từ khi nhị hoàng tử đem giang nam mặc giáp vệ sĩ người đều điều đến kinh đô ngoài thành đằng sau, toàn bộ lâm phủ bên ngoài coi như đều là Linh Phàm an bài người. Mà xem như Linh Phàm mục tiêu cuối cùng lâm phủ, hắn tự nhiên đã sớm lưu lại trùng điệp phòng bị. Siêu siêu siêu. Những này giang nam mặc giáp vệ sĩ vừa mới bước vào lâm phủ, chạm mặt tới chính là lít nha lít nhít mũi tên, tất cả đều là Linh Phàm thật sớm là Ti Thiên vệ đám người chuẩn bị chống chất liên nổ. Theo từng đóa huyết hoa nở rộ, những này cuốn quýt xâm nhập vệ sĩ từng cái tất cả đều bị bắn thành cái sàng. Mà các loại những người này được giải quyết xong sau, Trương Hạo Đồng cũng là cười hì hì từ bên trong lâm phủ đi ra, vẻ mặt tươi cười đường chạy Linh Phàm bên cạnh, có chút đắc ý nói, lão đại, còn phải là ngươi. Những này giang nam chó hoảng hốt chạy bừa, vậy mà trực tiếp liền nghị hướng bên trong lâm phủ xông bọn hắn không biết là, tại bên trong lâm phủ, sớm đã bị lão đại ngươi cho bố trí lên thiên la địa võng, liền đợi đến những này Anana bọn họ chui vào trong Linh Phàm lúc này thì là tò mò hỏi, Anana, đó là đồ chơi gì? Ta thế nào chưa nghe nói qua. Trương Hạo Đồng nghe vậy cũng là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng nói ra, chính là lão đại ngươi lần trước nói cái kia, nói lão nhị là a thập a cái kia, lão tứ là thi đấu cái gì đen. Linh Phàm nghe xong trong nháy mắt tiến lặng. Lần trước hắn cùng mấy người trộm đạo mắng lão nhị cùng lão tứ thời điểm cũng đã nói hai cái này từ, không nghĩ tới mấy người kia thật đúng là nhớ kỹ, là a kỳ na cùng tắc tư hắc. Linh Phàm nói bổ sung, a đúng đúng đúng, chính là a kỳ na cùng tắc tư hắc. Trương Hạo Đồng lắc đầu tiếp tục nói, người của chúng ta căn bản không cần nhắm chuẩn, hướng thẳng đến cửa ra vào một trận loạn xạ, những người này liền tất cả đều bị người của chúng ta cho bắn thành cái sàng. Linh Phàm nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng, chỉ là lệnh giọng hỏi, trong phủ hết thể có thể an trí thỏa đáng. Trương Hạo Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, yên tâm đi, lao đại. Lâm Tương tại chính đường, có người của chúng ta chờ đợi lấy, giờ phút này đang chờ ngài. Tẩu tử nàng còn tại hậu biệt đi, các ngươi đem nơi này xử lý sạch sẽ một chút, không nên quấy rầy bách tính sinh hoạt. Một hồi kết thúc về sau, đem trong thành bách tính tụ tập lại. Ninh Phạm gật gật đầu, cũng không có để Trương Hạo Đồng dẫn đường, mà là trực tiếp hướng phía hậu viện đi đến. Nơi này, hắn nhưng so sánh Trương Hạo Đồng có nhiều. Gặp Ninh Phạm rời đi, Cao Tử Hiên lúc này mới tiện hề hề tiến tới góc mặt, mười phần bắt quái hỏi, rất cao, cậu tử biết lão đại tới đón nàng, có phải hay không cảm động hai mắt đấm lệ gâu gâu. Trương Hạo Đồng nghe vậy lại tiết lộ một vòng nụ cười ý vị thâm trường đạo, không có, ta cũng không có nói cho nàng lão đại tới. Đoán chừng cậu tử hiện tại còn tưởng rằng là Phương gia tên phế vật kia đâu. Cao Tử Hiên nghe vậy sững sờ, nghi ngờ hỏi, không phải, rất cao. Cái này nếu là cậu tử không biết tình huống, dưới sự xúc động phạm vào biếm đốc, vậy ngươi liền đợi đến lão đại tiến ngươi đi. Trương Hạo Đồng lại hết sức khinh thường nói, cậu tử nếu là muốn tại trong phòng tự vẫn, đã sớm tự vẫn. Ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì nhiều ngày như vậy, bên này không hề có một chút tin tức nào, vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ lại, nhân mệnh? Cao Tử Hiên sững sờ nói. Trương Hạo Đồng nghe vậy cũng là mười phần im lặng, hắn cũng hoài nghi Cao Tử Hiên trên đầu dáng dấp cùng bốn cũng không phải là đầu óc, mà là cây bông sợi thô. Đầu tử trước đó cũng là danh xưng kinh đô tài nữ, làm sao có thể giống ngươi như thế nông cạn. Chắc không được Lê Minh đều nói ngươi hẳn là học tập cho giỏi một chút quan trường phẩm đức nghề nghiệp, ngươi trí thông minh này thật là đáng lo. Trương Hạo Đồng tức giận mắng. Nếu là ta sớm đều đem sự tình làm, ngươi để cho lão đại làm cái gì? Lão đại đầu ngọn gió đều bị ta đoạn, anh hùng cứu mỹ nhân chính là lão đại hay là ta à? Những vật này cũng đều không hiểu, nhiều cùng Lê Minh học một ít đi ngươi. Đầu này, Linh Phàm thân mang văn võ tay áo hắc kim áo giáp, một bộ phi ngư phục mười phần bá khí. Toàn bộ bên trong lâm phủ, lít nha lít nhít đều là đứng sừng sững hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ quân chiến sĩ, nhìn thấy Linh Phàm đi tới, nhao nhao tay cong đặt ở trước người, đầu lâu có chút bên dưới, nhưng lại không có phát ra một chút tiếng vang. Giờ phút này trong khuê phòng Lâm Niệm thật là có chút nóng nảy như lửa đốt. Nàng vừa mới loáng thoáng dường như nghe được ngoài tường tiếng kêu thảm thiết, còn có một số như ẩn như hiện tiếng la giết, bất quá cũng chỉ có một lát liền triệt để tiêu tán. Lúc này, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ nơi xa chậm rãi truyền đến. Lâm Niệm Tâm lúc này tựa như là bị một cái đại thủ cho nắm chặt, nàng một bàn tay nắm thật chặt chôi kia dao găm, một tay khác lại thực nắm lấy một viên thủ công tinh lương hầu bao. "Linh Phàm, ngươi nhất định đừng tới. Ngươi nhất định không thể có sự tình a. Niệm Niệm cho dù chết cũng sẽ không phản bội ngươi." Chương 335, Thiên Long vệ chính là Linh Phàm. Chương 335, Thiên Long vệ chính là Linh Phàm. Hoàng cung, Trần Lâm dẫn theo cái kia tập màu lửa đỏ váy dài, chính lo lắng hướng phía nhị hoàng tử tẩm điện bên trong chạy tới. "Mỹ nhân, tối hôm qua ngươi phục vụ không sai. Chờ lấy chấm phong ngươi làm quý tần." Nhị hoàng tử nằm tại độc thuộc về hắn cái giường lớn kia bên trên, trong ngực còn nằm một tên cùng trưởng công chúa tướng mạo giống nhau đến mấy phần nữ tử, hai người chính hề bài nằm ở trên giường tán tỉnh. "Bệ hạ, bệ hạ, không xong." Trần Lâm nóng nảy trực tiếp lách qua thủ vệ thái giám, lập tức liền đẩy ra nhị hoàng tử tẩm điện cửa lớn. Tiếng vang ầm ầm trực tiếp đem trên giường nhị hoàng tử cùng hắn trong ngực nữ nhân giật nảy mình, hai người đều là hoảng hoảng trương trương đứng dậy, rõ ràng có chút không biết làm sao. Trông thấy tiến đến là Trần Lâm đằng sau, nhị hoàng tử trên mặt biểu lộ có như vậy trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là sau đó hắn lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, đối với Trần Lâm mười phần không vui nói ra, "Lâm Nhi, ngươi thật là càng ngày càng không có quy củ. Hiện tại liên thông báo đều không cần, trực tiếp cứ như vậy xông vào trong tẩm cung. Chớ bình thường chính là như thế dạy ngươi quy củ sao?" Trần Lâm nhìn qua trên giường rồng hai người, biểu lộ cũng là khẽ giật mình, trong lòng có một cỗ nói không nên lời bật bị. Đêm qua, vốn phải là nàng thị tẩm, nhưng là nhị hoàng tử cố ý phái tới tiểu thái giám nói với nàng nhị hoàng tử thân thể khó chịu, để nàng cũng tốt tốt nghỉ ngơi. Thế nhưng là cái này đã nói xong nghỉ ngơi thật tốt, làm sao lại biến thành nhị hoàng tử cùng những nữ nhân khác trên giường cùng múa? Trông thấy Trần Lâm cái kia tràn đầy không thể tin biểu lộ, nhị hoàng tử cũng là cảm giác có chút hứa khó xử, hắn đối với một bên còn quần áo không chỉnh tề nữ nhân nói ra, "Ngươi đi xuống trước đi, chớ muốn cùng Trần đại nhân cộng đồng thảo luận quốc gia đại sự." Nữ nhân kia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Lâm, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Bất quá trở ngại nhị hoàng tử ở đây, nàng thật cũng không nói cái gì, chỉ là cho Trần Lâm một cái khiêu khích ánh mắt, sau đó mới chậm rãi tại nhị hoàng tử cùng Trần Lâm trước mặt từ từ nhặt lên dưới mặt đất quần áo, sau đó chậm rãi mặc vào. Nửa ngày, các loại tất cả đều mặc hoàn tất, nàng mới quay về nhị hoàng tử có chút hành lễ, lúc này mới quay người rời đi. Trần Lâm giờ phút này đã không có nộ khí, trong lòng tất cả đều là lòng chua xót cùng ủy khuất. Nàng làm lại nhiều, chung quy là bù không được nữ nhân kia. Nhị hoàng tử thậm chí đều có thể bởi vì một cái chỉ là cùng trưởng công chúa giống nhau đến mấy phần nữ nhân mà đi lừa nàng. Vậy nàng từ đầu đến cuối làm đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Nhị hoàng tử giống như hồ đã nhận ra Trần Lâm không thích hợp, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, "Lâm Nhi, ngươi vội vội vàng vàng như vậy chạy đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trần Lâm thở thật dài, nhưng là trong giọng nói cái kia cô nóng nảy ngựa khí đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lại là một loại cực hạn đạm mạc nói, "Vậy hạ, Linh Phàm đại quân đã công cửa thành trước đó. Giang Nam thế gia mặc giáp vệ sĩ đều bị quý cương mang đi. Mệnh ta Thiên Long vệ đi cản bọn họ lại, sau đó ta đến hoàng cung cùng ngài bẩm báo cái gì? Lại có việc này?" Quý cương hắn là đầu óc xảy ra vấn đề gì sao? Làm sao tại mấu chốt này thời điểm nhị hoàng tử nói được nửa câu đột nhiên im bặt mà dừng? "Chờ chút, tại sao muốn đi tuyên võ môn?" Nhị hoàng tử nghi ngờ nói. Trần Lâm cũng là bất đắc dĩ, đầu tiên là thở thật dài, sau đó mới tiếp tục giải thích nói, "Tuyên võ môn bên kia khả năng xảy ra chút tình huống ở bên ngoài, mang theo cái kia 200000 Giang Nam mặc giáp vệ sĩ giám quân, chính là quý cương thân đệ đệ Quý Du. Quý cương là nhìn thấy tuyên võ môn bên kia đệ đệ của hắn gửi tới tín hiệu cầu cứu, lúc này mới không quan tâm mang người tiến đến cứu viện. Người của chúng ta truyền tin tới nói, kinh đô tuyên võ môn bên ngoài, Linh Phạm xuất lính 200000 đại quân ép thành, tập kích bất ngờ đưa đến dòng giã 200000 Giang Nam mặc giáp vệ sĩ bị đánh trở tay không kịp, cơ hồ toàn quân bị diệt. Giám quân Quý Du mang theo một chút tàn binh bại tướng lui đến tuyên võ môn thành bên dưới, phòng giữ kinh đô quân đều đốc Lưu Khải Sơn sợ Linh Phạm xâm nhập, cự không mở cửa. Hiện tại, đoán chừng những cái kia Giang Nam quân phòng giữ đã tất cả đều về nhà mà Linh Phạm, giờ phút này cũng đã mang binh đánh tới tuyên võ môn thành dưới. Đầu nhị hoàng tử nghe vậy cũng là sắc mặt tối sầm, trực tiếp không để ý hình tượng chửi ầm lên đứng lên, "Cái này quý gia, đây là cho chấm phái tới một cái thứ gì? Đây đều là lúc nào, vậy mà tại đại sự như vậy trước mặt vậy mà hành động theo cảm tính, một chút cũng không phân rõ nặng nhẹ." Nhị hoàng tử nói, cả người đều ngồi liệt tại bắt đầu, bản thân bắt đầu nghi ngờ. Ở bên kia có dòng giã hơn 3 vạn phòng giữ kinh đô quân ngày đêm nghiêm phòng tử thủ, mà lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình thật sớm cũng đã đem cái kia 200000 Giang Nam mặc giáp vệ sĩ điều đến kinh đô ngoài thành phòng thủ lấy Linh Phạm đại quân a. Cái này lại không phải lâm thời điều động, cái này đều điều tới một lúc lâu, đây chính là dòng giã 200000 người a. Nhị hoàng tử nhíu chặt lông mày nổi giận mắng, kinh đô bên ngoài bình nguyên chiếm đa số, cái này 200000 thiết kỵ đồng thời chạy tới, liền xem như con heo cũng có thể thấy được đi. Bọn hắn vậy mà cùng chấm nói là tập kích bất ngờ. Có bao nhiêu kỳ? Trống rông xuất hiện hay là Ninh Phàm bọn hắn đã mọc cánh biết bay? Giang Nam thế gia đại tộc mấy cái này phế vật, từng cái đến cùng còn có thể làm những gì? Nhị hoàng tử khí chán nổi gân xanh lên, đã ở vào tức giận biên giới. Nhưng là hiện tại hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Nhi, ngươi bây giờ liền mang theo Thiên Long làm cho, hiệu lệnh cái kia 30000 Thiên Long vệ mang theo Lâm Hạc Hiên cùng Lâm Niệm cùng đi tuyên võ môn thủ vệ. Khi tất yếu, có thể trực tiếp giết hai người kia. Nhị hoàng tử thâm trầm tiếp tục nói, ha ha, Ninh Phàm, liền xem như ngươi dùng binh như thần, thì tính sao? Ngươi người thương tại trên tay của ta, cho dù là ngươi trọng binh nơi tay, chấm vẫn như cũng là không sợ ngươi. Nhưng lúc này, ngoài đại điện đột nhiên trở nên có chút bối rối đứng lên. Ngay sau đó, một tên tiểu thái giám trực tiếp đẩy cửa ra, có chút hoảng hốt chạy bừa xông vào. Làm cản, ai bảo ngươi như thế không có quy củ? Ngươi tới, mang xuống cho ta, đưa đến cung chính ti xử tử. Mà tên tiểu thái giám kia thì là một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng phía nhị hoàng tử khóc kể lể, bệ hạ, không xong. Linh Phàm, Linh Phàm bọn hắn giết tiến đến. Nhị hoàng tử cùng Trần Lâm nghe vậy đều là khẽ giật mình. Trần Lâm mắt trợn tròn, không dám tin hỏi lần nữa, cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Hoàng cung chung quanh còn có dòng giã 30000 hắc giáp Thiên Long vệ. Bọn hắn người đâu? Bọn hắn người ở nơi nào? Linh Phàm bọn hắn lại thế nào khả năng giết tiến đến? Mà liền tại tên tiểu thái giám kia vừa muốn lúc nói chuyện, nhị hoàng tử đại nội thị vệ thống lĩnh Cổ Hà cũng là vết máu khắp người xông vào, trông thấy nhị hoàng tử đằng sau cũng là cuốn quýt một gối quỳ xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bệ hạ, không xong. Thiên Long kia vệ không phải người của Lý gia, tất cả đều là Ninh Phàm người, bọn hắn đầu tiên là giết Quý Cương, sau đó lại bắt đầu đổ sát những cái kia hoàn toàn không biết rõ tình hình Giang Nam sĩ tốt hiện tại, bọn hắn đã bắt đầu tiến đánh cửa cung. Trong cung đại nội thị vệ tất cả đều chống đi tới, nhưng là khẳng định cũng chống cự không được bao lâu. Bệ hạ, trước từ trong cung rút lui đi. Nếu ngươi không đi, khả năng liền đến đã không kịp. Cổ Hà nói, cũng là không khỏi cúi thấp đầu xuống, luôn ngự thê lương đối với nhị hoàng tử nói ra. Trần Lâm nghe vậy cũng là con ngươi chấn động mạnh, sau đó khiếp sợ nhìn về phía nhị hoàng tử phương hướng. Thời khắc này nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Không, Cổ Hà, ngươi nói cho chấm, đây hết thảy đều là giả, cái này sao có thể? Lý gia đang gạt ta. Lý gia làm bảo đảm Long bộ tộc làm sao lại giúp đỡ một ngoại nhân đi lừa gạt chấm, đây đều là giả, đây đều là giả. Phúc nhị hoàng tử nói, một ngụm lao huyết liền trực tiếp từ trong miệng phun ra. Bệ hạ. Chương 336, đánh vào kinh đô, đồ sát. Chương 336, đánh vào kinh đô, đồ sát. Trần Lâm cùng Cổ Hà thấy thế vội vàng tiến lên xem xét lên nhị hoàng tử tình huống. Lâm Nhi, những người này tất cả đều đang gạt chấm. Nhị hoàng tử nắm thật chặt Trần Lâm tay ngọc, con mắt đỏ bừng tức giận quát. Trần Lâm trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ấm giọng khuyên can, bệ hạ, quân tử không nhất thời vội vã chi thành bại. Chúng ta chẳng qua là bị Ninh Phàm dùng âm mưu quỷ kế cho lừa gạt thôi. Chúng ta còn có Giang Nam, chúng ta còn có căn cơ ở A bệ hạ. Coi như hắn Ninh Phàm đánh vào kinh đô, bọn hắn cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Giang Nam bên kia một số người là sẽ không ngồi yên không lý đến Ninh gia làm lớn. Bọn hắn cùng Ninh gia, đây chính là tử thủ. Bệ hạ, chỉ cần chúng ta rời đi kinh đô, sau đó chiêu cáo thiên hạ, nói Ninh Phàm mới là phản tặc kia, lời như vậy, dân tâm sở hướng, chúng ta chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại a. Chí đi vạn dặm người, không chúng đạo mà ngừng đủ, hình tứ hải người, không phải nghi ngờ mảnh lấy hại đại a. Bệ hạ. Một bên đại nội thị vệ Cổ Hà cũng ở một bên nói bổ sung, bệ hạ, ta hiểu rõ một đầu ám đạo, trước đó là trong cung một chút cung nữ thái giám nửa đêm xuất cung, lại hoặc là riêng tư gặp người nhà địa phương. Nếu là chúng ta từ nơi đó đi, tất nhiên có thể thuận lợi thoát đi kinh đô. Mà lúc này, từ đầu đến cuối ở trong điện tên tiểu thái giám kia lén lén lút lút liếc qua nhị hoàng tử bọn người, liền cũng là chậm rãi hướng phía ngoài điện tối lui. Đáng chết đồ vật, ta liền biết ngươi hoạn quan này không thể tin. Hay là Cổ Hà mắt sắc, lập tức đã nhìn thấy tên này tiểu thái giám dị dạng, sau đó trực tiếp ném ra trường đao trong tay, lập tức từ tên này tiểu thái giám trong thân thể xuyên qua. Cổ Hà thấy thế, vội vàng hướng lấy sau lưng nhị hoàng tử đạo, bệ hạ, không có khả năng do dự nữa, bọn thị vệ căn bản không ngăn cản được bao lâu, chậm một chút nữa, chúng ta liền thật không ra được. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó đối với một bên Trần Lâm đạo, Trần Lâm, ngươi đừng quản ta, ngươi mang người đi đem lão ngu cùng một chỗ mang đi. Trần Lâm nghe vậy thì là sững sờ, sau đó vẫn là đối nhị hoàng tử đạo, bệ hạ, khả năng không còn kịp rồi. Nếu là chúng ta hiện tại lại đi quản ngũ hoàng tử, như vậy chúng ta liền thật không ra được. Bất quá bệ hạ xin ngài yên tâm, ngũ hoàng tử cùng Ninh Phạm quan hệ cá nhân vô cùng tốt, cho dù là Ninh Phạm lại thế nào phát rồ, cũng không có khả năng tại trước mắt bao người sát hại ngũ hoàng tử. Mà nhị hoàng tử thì là nhẹ nhàng kéo qua Trần Lâm tay tại nó bên tai thấp giọng nói mấy câu. Trần Lâm trên mặt biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại biến khiếp sợ. Bệ hạ, Trần Lâm không thôi nói ra. Đi thôi, nhớ kỹ ta và ngươi nói lời. Đem lão ngũ một người lưu tại đây ăn người trong hoàng cung, chấm kẻ làm ca ca này tâm bất an. Ngươi nhất định phải chiếu cố tốt hắn, đây là trong thiếu mẫu phi hứa hẹn. Nhị hoàng tử không quan trọng khoát tay áo, sau đó lại đối một bên Cổ Hà nói ra, đi thôi. Đợi chấm đứng lên một bên khác, bên trong lâm phủ. Linh Phàm chẳng biết tại sao, tim của hắn đều có chút khẩn trương lên. Từ khi lần trước kinh đô từ biệt, hắn đều đã cùng Lâm Niệm mấy tháng đều không có bất cứ liên hệ gì. Bây giờ tại trong lòng tưởng niệm càng lúc càng thịnh, Linh Phàm cũng không biết chính mình là chờ mong hay là khẩn trương, liền ngay cả dưới chân bộ pháp cũng là tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà trung quanh quỹ quân chiến sĩ cùng Ti Thiên vệ thành viên cũng sớm đã bị Trương Hạo Đồng cho sắp xếp xong xuôi, khi bọn hắn cùng Linh Phàm hành xong lễ đằng sau, tất cả đều giữ im lặng thối lui ra khỏi sân nhỏ, cho Linh Phàm làm đủ không gian tư nhân. Thẳng đến đi tới Lâm Niệm trước phòng, Linh Phàm tâm sớm đã có chút trên nhảy dưới tránh đứng lên. Hắn tay run run cánh tay, chậm rãi đẩy ra Lâm Niệm khuê phòng cửa lớn, trong phòng tia sáng cũng không sáng tỏ, thậm chí mơ hồ có chút lờ mờ. Linh Phàm chậm rãi giơ chân lên, vừa mới chuẩn bị bước vào gian phòng, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng mắng, ngay sau đó liền nghe được bên tai truyền đến lưỡi dao cắt vỡ không khí thanh âm. "Đang độ tử, ngươi đi chết đi cho ta." Linh Phàm quá sợ hãi, theo bản năng một phát bắt được tay của người kia cổ tay, một tay khác thì là trực tiếp giữ lại cổ họng của người nọ, sau đó đưa nàng hung hăng đặt tại trên vách tường. "Anh!" Theo một tiếng nữ nhân tiếng gào đau đớn, trôi kia dài nhỏ chủy thủ cũng đinh linh một tiếng rơi xuống đất. Mà theo cửa phòng mở ra xuyên thấu qua đạo quang lượng, Linh Phàm thì là khiếp sợ nhìn về phía mình trước người cái kia thân mang một bộ áo trắng Lâm Niệm. Lâm Niệm giờ phút này tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, chân mày hơi nhíu lại, dương mắt hướng phía Linh Phàm nhìn lại. Linh Phàm. Lâm Niệm kinh hô một tiếng, sau đó giống như một đầu hiệu con bình thường nhào vào Linh Phàm trong ngực. Linh Phàm ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt, bàn tay không biết làm sao dừng lại ở giữa không trung bên trong, hồi lâu sau mới sững sờ lấy lại tinh thần, sau đó đột nhiên ôm lấy trong ngực Lâm Niệm. Cảm thụ được ngực mình còn tại không ngừng nức nở Lâm Niệm, nghe trên người nàng tản ra độc mùi thuộc về nàng, Linh Phàm giờ phút này mới cảm giác được trái tim của chính mình bình ổn rơi xuống đất, giờ phút này rốt cục an toàn để xuống. Nhưng là ngay sau đó, Lâm Niệm đẩy ra Linh Phàm, sau đó nhanh chóng nô ra chính mình cái đầu nhỏ, coi chừng cẩn thận dò xét một chút ngoài viện tình huống, thấy chung quanh không người đằng sau, lúc này mới nhanh chóng rụt trở về, sau đó một mặt nóng nảy đối với Linh Phàm nói ra, đại phôi đản, ngươi nhanh một chút đi. Trần Lâm nữ nhân ác độc kia cùng nhị hoàng tử cùng một chỗ, dùng ta làm mồi dụ, dẫn ngươi mắc câu. Nơi này hiện tại bốn chỗ đều là mai phục, ngươi không cần quản ta. Lâm Niệm nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, sau đó một thanh lần nữa bổ nhào vào Ninh Phàm trong ngực, ôm cổ của hắn, sau đó không chút nào thận trọng đem chính mình phấn nộn môi đỏ dán thật chặt tại Ninh Phàm trên môi. Mà Ninh Phàm lúc này cũng hoàn toàn hưởng thụ tại cái này ngắn ngủi vớt ve an ủi bên trong, cặp kia không thành thật tay lại cùng mở hướng dẫn bình thường bắt đầu dở trò. Lâm Niệm một thanh đánh dụng cặp kia không thành thật móng vuốt, sau đó tại Ninh Phàm bên thai nhỏ giọng nỉ nó nói, đại phôi đản, ngươi quả nhiên tới. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tới cứu ta, nhưng là ngươi phải biết, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không thể chờ lâu. Bọn hắn ở bên ngoài an bài thật nhiều người, không cần luôn muốn ta, ngươi muốn lấy chính ngươi làm đầu cân nhắc. Ngươi phải nhớ kỹ, phải chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi phải nhớ kỹ, ta rất nhớ ngươi. Lâm Niệm thái độ khác thường bắt đầu đối với Ninh Phàm nói liên miên lại nhải, trong giọng nói tràn đầy đối với Ninh Phàm không bỏ. Ninh Phàm không biết là, nàng chưa mặc áo cưới, mà là người mặc áo trắng, cầm trong tay dao găm, chính là vì ở trước mặt người đời cáo chi, nàng Lâm Niệm, đời này sẽ chỉ là hắn Ninh Phàm một người thế tử. Mà máu tươi của nàng nhiễm tại áo trắng phía trên cũng là dễ thấy nhất. Nàng phải dùng tính mạng của nàng đến nói cho Ninh Phàm nàng Lâm Niệm quyết tâm. Thế nhưng là, liền dù là Ninh Phàm đã đi tới nàng bên người, Lâm Niệm cái thứ nhất nghĩ tới vẫn như cũ thả rằng Phàm an nguy. Tính ở đây, cho dù là Ninh Phàm, cũng không nhịn được hốc mắt hồng hồng, bên trong mơ hồ có lệ quang lấp lóe. Hắn ôm chặt lấy Lâm Niệm, dùng sức như muốn đem nàng tan vào trong thân thể của mình. Niệm Niệm, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ ở chỗ này chờ ta, ngươi yên tâm, chúng ta đều đã an toàn, Vũ Lâm cưỡi đại quân, giờ phút này đã nhanh muốn đánh vào kinh đô, bệ hạ cũng không có gặp nạn, giờ phút này ngay tại ngoài thành trong Long Liễn, lao nhị hoàng vị, ngồi không vững. Niệm Niệm, ta rất nhớ ngươi. Cái này mở tối khuê phòng cũng không sáng tỏ, Linh Phàm cùng Lâm Niệm hai người không cách nào thấy rõ lẫn nhau trên mặt biểu lộ. Lâm Niệm nghe vậy, cũng đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền cũng thoải mái. Trước mắt nam nhân này, tâm hắn trong mắt cái thế anh hùng, khi hắn đứng ở trước mặt nàng trong nháy mắt lúc, nàng liền cảm giác được trái tim của chính mình đã an định lại. Ôm nhau giờ khắc này, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương cực nóng nhảy lên trái tim đang không ngừng đụng chạm lấy lẫn nhau ấm áp tâm linh. Ngoài thành, Tuyền Vũ môn bên ngoài, nguyên bản thả ra đạn tín hiệu quý du ngay từ đầu hay là mặt mũi tràn đầy đắc ý, một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tuyên Võ môn thành lâu phía trên Lưu Khải Sơn, trong ánh mắt oán độc mắt trần có thể thấy. Nhưng theo thời gian một chút xíu điểm chuyển rời, nụ cười trên mặt hắn cũng tại dần dần biến mất. Lưu Khải Sơn, ngươi giải thích một chút, vì cái gì còn không công thành? Ngươi không phải nói ngươi đã phát tín hiệu cho người ca sao? Vì cái gì hắn còn chưa tới? Chương 337, cảnh còn người mất mọi chuyện thôi. Chương 337, cảnh còn người mất mọi chuyện thôi. Chung quanh những thế gia công tử kia anh em giờ phút này từng cái tất cả đều hoảng hồn. Không còn có ngày bình thường tại kinh đô thành bên trong loại kia bên mặt hất hàm sai khiến ngang ngược càng rỡ, từng cái tất cả đều đối với Quý Du bắt đầu nổi lên. Nếu không phải Quý gia đuồng nghịch tiểu tâm tư, muốn mượn Linh Phàm tay, đến túc thanh giang nam những này lớn nhỏ thế gia trong tay gia bình, cố ý để cái kia hơn 10 vạn người đi chịu chết, sau đó lại đắc tội phòng giữ kinh đô quân đều đốc Lưu Khải Sơn, bọn hắn như thế nào lại bị Lưu Khải Sơn khó xử, dẫn đến hiện tại vào không được cũng trốn không thoát. Ngay tại vừa mới, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng thấy được Vũ Lâm cưỡi sông trận giết chóc chẳng diện, cái kia huyết tinh chẳng cảnh, chính là cho tới bây giờ hay là vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mà nói đến cũng là kỳ quái, Vũ Lâm cưới đại quân cấp tốc nuốt lấy tiền tư nam cái kia hơn 10 vạn người đằng sau, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy sắp hàng chỉnh tề trận hình cùng Quý Du bọn hắn những người này xa xa tương vọng, nhưng lại từ đầu đến cuối cũng không từng tiến lên một bước. Quý Du cũng là miệng mở rộng, có chút không biết làm sao. Hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời những người này vấn đề. Dù sao, chuyện này, từ đầu đến cuối, bọn hắn quý gia đều không có cùng còn lại tam đại gia tộc câu thông qua, hoàn toàn là làm theo ý mình thái độ, hiện tại đưa đến cục diện như vậy. Còn lại người của gia tộc phẫn nộ cũng là bình thường. Trên thực tế, đối với hành động này, Quý Cương cùng Quý Du hai anh em cũng là mười phần không hiểu, có thể cái này rõ ràng chính là Quý gia lão thái quân tự tay viết xuống mệnh lệnh, chữ viết cùng con dấu cũng đều đối với, cho nên bọn hắn cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ thôi. Bất quá, Quý Du quay đầu nhìn một cái vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh kinh đô thành, trong lòng loáng thoáng có một loại dự cảm bất tường. Mẹ nó, mặc kệ. Cho ta công thành, Quý Du không thể tìm được nội tâm lo âu, hắn lúc này đối với sau lưng hạ lệnh bắt đầu công thành. Trên tường thành Lưu Khải Sơn thì là cũng sớm đã có chút chờ không nổi nữa, nhìn thấy cửa thành phía dưới mặc giáp vệ sĩ rốt cục bắt đầu động tác, trong lòng cũng của hắn là vui mừng, lập tức những này chờ đợi thật lâu đạo phòng giữ kinh đô quân cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, lần này Quý Du bọn hắn cũng không có mang theo cái gì công thành thang lây, cho nên chỉ có thể dùng dây thừng ném tới trên đầu tường, sau đó người phía dưới không ngừng hướng phía trên bắn tên ý đồ ngăn cản những này phòng giữ kinh đô quân phòng ngự. Những này phòng giữ kinh đô quân cũng đều là các đại trong binh doanh lão binh, tất cả đều là một chút lão binh du tử. Nếu là nói cùng địch nhân chính diện chém giết, bọn hắn khả năng bình thường, nhưng là ngươi nếu là nói thu thập những này chỉ có một cố man kình tân binh đạt tử, bọn hắn thế nhưng là có là biện pháp. Chỉ gặp Lưu Khải Sơn mỉm cười, sau đó đối với một bên phó đô đốc nói ra, Chu đại nhân, hay là ngài tới đi. Đến lúc đó nhớ kỹ giúp ta chuyển cáo cho Ninh đại nhân. Lưu Mộ đáp ứng hắn sự tình làm được Lưu Khải Sơn đối mặt so với chính mình quan giai nhỏ Chu Văn Chính vậy mà xưng đại nhân. Điều này cũng làm cho chung quanh thủ hạ lập tức giật mình, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Chu Văn Chính. Mà Lưu Khải Sơn nói đi, thì là quay người cũng không quay đầu lại hướng phía chính mình phủ nhà phương hướng đi đến. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, nơi này hết thảy liền cùng hắn không có quan hệ gì. Mục tiêu của hắn chính là về đến nhà tắm rửa, tại ôm chính mình mấy cái tiểu thiếp im lặng khi ngủ cái đại cảm giác. Kinh đô này thành vừa cảm giác dậy đằng sau, coi như lại là cái kia đã từng kinh đô đi. Về phần thành lâu, chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn cũng sẽ không đánh trận, ở cửa thành lâu đã nói không chừng sẽ còn vướng chân vướng tay. Nằm tại trong thùng gỗ, cảm nhận được nước nóng mang tới thoải mái dễ chịu, Lưu Khải Sơn thật dài cảm khái, hô, rốt cục về nhà, hay là trong nhà dễ chịu à? Mỗi ngày cùng Ninh Phàm người cùng một chỗ đợi, thật đúng là không thế nào thoải mái, nhưng ai lại có thể nghĩ ra được, ngay tại rác rưởi này phòng giữ kinh đô trong quân, đều sẽ có Ninh Phàm ti thiên vệ đâu. Chỉ bằng nhị hoàng tử cái kia đầu óc, khẳng định đấu không lại Ninh Phàm bất quá lần này cũng khá, về sau ta cũng rốt cuộc không cần bị Lưu gia những người kia hút máu đi. Mà các loại Lưu Khải Sơn sau khi đi, dưới tay hắn phó tướng Chu Văn Chính tắc là lập tức đổi một bộ thần sắc, nguyên bản định nọt cùng vui cười tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Người tới, đem cái kia nồi ngay tại nấu chín nước sôi cho ta tất cả đều đổ xuống, nói cho các huynh đệ tất cả đều chú ý một chút, đừng dò đầu đấy chăn dưới mập chuột bắn chúng, nếu ai chúng chiêu, ta có thể trò cười hắn một năm. Quách Anh Lãng vừa nói. Mà một bên quân phòng giữ thì là buồn bực nói, phó đô đốc đại nhân, trước kia thủ thành thời điểm, dùng đều là vàng lỏng á. Đồ chơi kia hiệu quả mới gọi tốt đâu, dùng một lần. Những cái kia giang nam mập chuột coi như cũng không dám đi lên. Chu Văn Chính nâng chán, bất đắc dĩ nói, ta còn không biết vàng lỏng hữu dụng không. Đồ chơi kia ngược lại là thuận tiện dùng tốt, có thể dùng xong sau, chúng ta cũng không tốt kết thúc bất nói nhảm, nhanh đi chuẩn bị. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia giang nam mập chuột cho ta đạp vào trên tường thành nửa bước. Chu Văn Chính nói xong, cũng là ở trong lòng thầm mắng, cũng không phải không tốt kết thúc sao? Bệ hạ giờ phút này nhưng lại tại hậu phương tọa trấn đâu? Nếu là một hồi ngồi long liễn thời điểm trông thấy cái này làm người buồn nôn một màn, đoán chừng chính mình cựu tộc thể nghiệm thẻ cũng liền sắp đến kỳ. Mà đổi thành một bên, Vũ Lâm kỵ trận trong doanh trại. Tiền tư Nam run run rẩy rẩy đứng tại Bạch Phong trước người, căn bản không dám ngẩng đầu, trong tay còn bưng lấy tấm kia viết đầy danh tự danh sách. Bạch Phong ngồi trên lưng ngựa, trên thân tản ra túc sát chi khí, nhất tiền tư Nam chân đều tại như nhũ ra. Bạch Phong giờ phút này mắt nhìn phía trước, xa xa ngắm nhìn xa xa Tuyên Võ Môn, khắp khuôn mặt là hồi ức thần sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình lúc đó từ Tuyên Võ Môn xuất phát, xuất binh thảo phạt Man Hoang, kết quả trở về thời điểm, lại còn muốn chính mình đem cửa thành đánh xuống. Thật đúng là cảnh còn người mất mọi chuyện đường a. Bạch Phong không nhịn được cảm khái nói. Một bên Lý Dược Sư nghe vậy thì là sức sở, sau đó hơi có chút treo chọc nói, Bạch Lao Đại đây là thế nào? Làm sao đột nhiên liền cảm khái lên? Bạch Phong lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ cười cười, hắn tiếp tục hướng phía sau lưng thoáng nhìn, nhìn qua hai chân đều đang đánh mềm Tiền Tư Nam, ở trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật này thật đúng là một chút cũng không thay đổi đằng sau, lúc này mới khàn khàn cuống họng đối với Tiền Tư Nam hỏi, lần này, hết thảy bắt bao nhiêu thế gia người? Tiền Tư Nam nghe vậy, thân thể đầu tiên là chấn động, sau đó lúc này mới run run rẩy rẩy nói, về. Bẩm đại nhân lời nói, lần này, hết thảy bắt được 43 cái thị tộc thế gia công tử ca, tăng thêm ta, liền ném đi đại nhân giết cái kia, còn thừa lại 42 người. Bạch Phong nghe vậy cũng là sửng sốt một chút thần, kinh ngạc nói ra, làm sao lại nhiều như vậy? Các ngươi giang nam thế gia môn phiệt là điên rồi sao? Từng cái đều như thế đuổi tới muốn chết. Tiền Tư Nam vừa nghe đến chết thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Bạch Phong giờ phút này cũng là có chút bó tay rồi. Hắn ngược lại là đạt được tin tức, nói là giang nam các nơi thế gia môn phiệt liên hợp lại hợp thành cái này cái gọi là 300,000 giang nam mặc giáp vệ sĩ. Kỳ thật nói trắng ra là chính là các loại gia đình cùng tư mộ tư binh. Bạch Phong năng nghĩ ra được, trong này nhất định sẽ có giang nam tứ đại gia tộc thủ bút, mà lại là chiếm đại đa số. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mấy cái này không muốn mạng thế gia môn phiệt vậy mà thủ bút lớn như vậy. Đây chính là dòng giã hơn 40 gia tộc a. Cái này tương đương với cơ hồ toàn bộ giang nam tất cả thế gia môn phiệt đều tham dự trận này đấu tranh. Bạch Phong lúc này cũng có chút đau đầu, một khi việc này bị Yến Hoàng biết, cái kia lại không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đột nhiên, Bạch Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đối với Tiền Tư Nam yên lặng hỏi, trong danh sách có thể có người hứa ra? Tiền Tư Nam đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó yếu ớt nói, tướng quân ngài nói thế nhưng là tại Giang Nam chi địa đợi đợi kinh doanh son phấn bột nước cái kia hứa ra. Chương 338, 10 năm uống băng, nhiệt huyết khó khăn lạnh. Chương 338, 10 năm uống băng, nhiệt huyết khó khăn lạnh. Bạch Phong có chút nhẹ gật đầu, nhưng là nắm dây cương bàn tay lại không tự chủ dùng sức đứng lên. Tiền Tư Nam gật gật đầu, thăm dò tính tiếp tục nói, về đại tướng quân lời nói, xác thực có hứa ra, lần này dẫn đội chính là Hứa Gia nhị phòng hai huynh đệ cái, Hứa Bình Thông cùng Hứa Bình Khang, bọn hắn thế nhưng là cùng đại nhân quen biết. Hai anh em này chịu không ít thương, hiện tại còn nhốt tại trong xe chở tù. Bạch Phong do dự một chút, sau đó đối với bên cạnh thủ hạ phân phó nói, các ngươi đi theo hắn, đem Hứa thị huynh đệ đưa đến ta trong doanh trướng, coi chừng bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy loạn lạ. Mà đúng lúc này, phía trước trinh sát đột nhiên đến đây bẩm báo. Báo, khởi bẩm đại tướng quân. Giang Nam sĩ tốt đột nhiên đối với Tuyên Võ Môn phát động tiến công, nhưng là trong thành phòng giữ kinh đô quân liều chết phản kháng, Giang Nam sĩ tốt không có đột phá Tuyên Võ Môn. Bạch Phong nghe vậy, ánh mắt nguy hiểm híp híp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà một bên Hàn Trọng luôn thì là lông mày gảy nhẹ, đối với Bạch Phong nói ra, đại ca, giang nam sĩ tốt vậy mà lại đi tiến đánh nhà mình cửa thành, đây thật là chuyện thiếu lâm. Ta nghe nói, những này giang nam mặc giáp vệ sĩ tại kinh đô thành bên trong không có điều ác nào không làm, dân chúng đối bọn hắn đều căm thù đến tận xương thủy, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả kinh đô những cái kia quân phòng giữ bọn họ đều bị dân chúng chửi thành tôm chân mềm. Loại tình huống này, nhất định là những cái kia phòng giữ kinh đô quân bọn họ ở sau lưng làm bọn hắn không ra cửa thành, những này giang nam mặc giáp vệ sĩ liền căn bản vào không được Tuyên Võ Môn, cho nên cũng chỉ có thể dạng này, rằng có hiện tại nếu là chúng ta phái ra kỵ binh truy kích, hai mặt giáp công những này giang nam mặc giáp vệ sĩ, là bọn hắn chú ý đầu không để ý đuôi, mà những cái kia phòng giữ kinh đô quân cũng căn bản không dám mở cửa thành, như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hết bọn hắn. Hàn Trọng luôn lòng tin tràn đầy, trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn làm Vũ Lâm cưới bên trong nhất biết bài binh bố trận thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, làm sao thiếu niên thất bại, trước kia gia đạo sa sút, sinh hoạt quất bách, thường thường dựa vào người khác tiếp tế xung qua, về sau ở nhờ tại huynh trưởng trong nhà, bị tẩu tử xa lánh, bất đắc dĩ rời nhà. Về sau gặp được một cái đồ tể, cái kia đồ tể ưa thích nữ hoa cũng ưa thích Hàn Trọng luôn, thế là tên đồ tể kia liền để Hàn Trọng luôn từ dưới háng của hắn chui qua, liền cam đoan sẽ không tìm hắn phiền phức. Nếu là người bình thường khẳng định không thể chịu đựng được như vậy dưới hông chi nhục, lúc này rút đao liều mạng. Nhưng là Hàn Trọng luôn không có, mà là yên lặng từ đồ tể dưới hông bỏ qua, không có một tia ngôn ngữ quay người rời đi. Mà chuyện này cũng bị Ninh lão gia tử nhìn ở trong mắt, về sau, trải qua Ninh lão gia tử dịu dắt, Hàn Trọng luôn cuối cùng trưởng thành trở thành Yến quốc cường đại nhất bộ đội, Vũ Lâm cưới 18 lộ thống soái một trong. Hắn mang binh bảy trận năng lực, tại toàn bộ Yến quốc, liền xem như Ninh lão gia tử đều có chút hổ thẹn. Coi là đương đại binh tiên chuyển thế. Một bên Lý Dược Sư Hòa Điền Tử Văn cũng là tán dương nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đồng ý Hàn Trọng luôn ý kiến, lúc này mới là đánh trận tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Nhưng là Bạch Phong lại lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Tuyên Võ môn phương hướng, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, các loại, chờ một chút Hàn Trọng luôn bọn người nghe vậy đều là sức sở, nhưng là cũng không có nói cái gì, dù sao, Bạch Phong mới là hiện tại trong quân chủ soái, hắn làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của mình. Báo, Giang Nam Mặc Giáp vệ sĩ leo lên Tuyên Võ môn thành đồ báo, Giang Nam Mặc Giáp vệ sĩ bị phòng giữ kinh đô quân đánh lại báo. Nhưng mà, theo trinh sát từng tiếng thông báo truyền đến, lòng của mọi người tỉnh cũng càng lúc càng táo động. Bọn hắn không biết vì cái gì, nổi tiếng xấu phòng giữ kinh đô quân vậy mà lại cùng nhà mình Giang Nam sĩ tốt đánh nhau, nhưng là, hiện tại bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện. Đó chính là, như lại không động thủ, rất có thể sẽ để cho những cái kia Giang Nam sĩ tốt đoạt lấy Tuyên Võ môn, sau đó đối bọn hắn tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Đến lúc đó, lại đi tiến đánh Tuyên Võ môn, lại không biết muốn bao nhiêu chết bao nhiêu huynh đệ. Đại tướng quân, không có khả năng tại kéo a. Một bên Lý Dược Sư Hòa Điền Tử Văn cuối cùng vẫn là nhịn không được, vội vàng hướng phía Bạch Phong tiếp tục nói: "Đại tướng quân, những này Giang Nam sĩ tốt hiện tại nhận được chúng ta uy hiếp, từng cái tất cả đều liều mạng hướng phía kinh đô thành bên trong tiến đánh, những cái kia phòng giữ kinh đô quân ở đâu là cái gì sức chiến đấu cường hãn bộ đội. Vậy cũng là một chút đã có tuổi lính dày dạn, trộm gian dùng manh lưới, ưu hiếp bách tính vẫn được Lý Dược Sư tỉnh táo phân tích." "Đúng vậy a, đại tướng quân. Nếu là bọn họ ngăn cản không nổi, để những cái kia Giang Nam sĩ tốt vào, cơ hội tốt như vậy coi như lãng phí, đến lúc đó nếu là lại đi tiến đánh Tuyên Võ môn, lại không biết sẽ chết bao nhiêu huynh đệ đâu." Điền Tử Văn cũng ở một bên khuyên can: "Đại ca, đại ca." Xuất binh đi trung quanh 18 lộ thống soái tất cả đều mặt mũi tràn đầy nóng nảy hướng phía Bạch Phong nói ra, nhưng mà, mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Bạch Phong vẫn như cũng là bất vi sở động, ánh mắt chính là trực câu câu nhìn chăm chú về phía Tuyên Võ môn phương hướng. Mà Tuyên Võ môn bên trên, Phó Đô đốc Chu Văn Chính cũng là vết máu đầy người, dùng đao bám lấy dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, sau đó một mặt hung tướng đem vừa mới bỏ lên một tên Giang Nam sĩ tốt hung hăng lại từ trên tường đạp xuống dưới. "Phó Đô đốc, chúng ta sắp gánh không được. Trốn đi, để những người kia vào đi." Một tên thủ hạ đầy người vết máu kéo lại Chu Văn Chính, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Chu Văn Chính nghe vậy, trong nháy mắt giận dữ, một đao liền trực tiếp lao tên thủ hạ này cổ, sau đó đối với người chung quanh giận dữ hét: "Các ngươi không có vợ con sao? Các ngươi không có người thân sao? Các ngươi nhìn kỹ một chút, bọn này không bằng cầm thú súc vật, bọn hắn còn là người sao? Đi vào kinh đô thành nhiều ngày như vậy, bọn hắn giết bao nhiêu người? Bọn hắn cưỡng gian bao nhiêu nữ nhân? Các ngươi đem đây hết thảy đều nhìn như không thấy, các ngươi thờ ơ lạnh nhạt. Còn tại chế rêu những cái kêu báo quan người thế, nhưng là các ngươi nhìn kỹ một chút bọn hắn, nhìn xem bọn này không bằng cầm thú đồ vật, một khi bọn hắn vào thành, người nhà của các ngươi, vợ con của các ngươi cùng nữ nhi, còn có đường sống sao? Ngày bình thường trộm gian dùng mảnh lưới, đó là vì sinh tồn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta không phải là vì các đại nhân kia tác chiến, chúng ta là vì vợ con của chúng ta, nữ nhi của chúng ta mà chiến. Chúng ta phải dùng hành động nói cho bọn hắn, nói cho chúng ta biết hậu thế tử tôn. Chúng ta phòng giữ kinh đô quân không phải thứ hèn nhát, không phải không có việc gì còn sâu làm dầu nổi canh. Không phải trộm gian dùng mánh lưới lính dày dạn. Chu Văn Chính mang theo đao, toàn thân tràn đầy máu tươi đối với trên cổng thành còn lại phòng giữ kinh đô quân nổi giận mắng. Quách Anh lời nói giống như một cái cường tâm châm bình thường, trong nháy mắt cho những này phòng giữ kinh đô quân trong tâm khảm tới một cái trọng truy. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm quên lãng thân phận của mình, rất nhiều người đã nhận mệnh chính mình là bộ dáng này, sau đó hoang đường vượt qua cái này ngắn ngủi cả đời. Nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ vừa tìm được năm đó ở trên chiến trường chém giết cảm giác. Bọn hắn không phải lính dày dạn, cũng không phải con sâu làm dầu nổi canh. 10 năm uống băng, nhiệt huyết khó mát. Giết a. Nói cho ta mẹ, ta không phải thứ hèn nhát. Một tên tương đối tuổi trẻ phòng giữ kinh đô quân dẫn đầu cầm lên một bên trường thương, hướng phía vừa mới bỏ lên Giang Nam sĩ tốt giết tới. Người chung quanh thấy thế cũng nhao nhao bắt trước. "Ta tới giúp ngươi, huynh đệ. Ta tháng trước vừa sinh nhi tử, ta không sợ tuyệt tự ta cũng tới, cả nhà của ta đều chết sạch, liền ta một đầu tiện mệnh. Giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kiếm lời máu cứ như vậy." Trải qua Chu Văn Chính một phen khích lệ, những này đã sớm yên lặng nhiều năm lão binh triệt để đem sớm giấu ở trong lòng cái kia cỗ tôn nghiêm triệt để bạo phát đi ra, cả đám đều biến thành không sợ sinh tử dũng sĩ, thậm chí có chút trực tiếp giết đỏ cả mắt, chẳng ngang ôm lấy hai tên vừa mới leo lên tường thành Giang Nam sĩ tốt trực tiếp từ trên cổng thành nhảy xuống. Chương 339, hơn 20 giang quân, hắn hiểu trái chứng. Chương 339, hơn 20 giang quân, hắn hiểu trái chứng. Có Chu Văn Chính khích lệ, phòng giữ kinh đô quân sĩ khí lập tức liền tăng lên đứng lên, từng cái tất cả đều ngao ngao kêu hướng phía những cái kia giang nam sĩ tốt xông tới giết. Một chút không biết chút nào giang nam sĩ tốt, vừa mới đặt vào tường thành, chạm mặt tới chính là đến từ phòng giữ kinh đô quân sắc bén trường thương, sau đó liền rơi xuống dưới thành. Biến cố như vậy, để Quý Du đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này lấy phế vật chứ danh phòng giữ kinh đô quân vậy mà lại bộc phát ra như vậy cực mạnh sức chiến đấu, trong lúc nhất thời liền ngay cả xếp hàng công thành giang nam sĩ tốt đều trở nên có chút khủng hoảng đứng lên. Bọn hắn lúc đầu sau lưng liền chờ đợi 200.000 vận sức chờ phát động vũ lâm kỵ, trước người những này đã từng bị bọn hắn xem thường phòng giữ kinh đô quân, giờ phút này vậy mà cũng bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu, trong lúc nhất thời, giang nam sĩ tốt quân tâm đại tán. Mắt nhìn thấy leo lên đầu tường giang nam sĩ tốt một nhóm lại một nhóm rơi xuống, Quý Du bên cạnh một người mặt tâm trầm, chậm rãi đi đến Quý Du bên thai chậm rãi nói ra, thiếu gia, tại tiếp tục như vậy không được à. Phía sau vũ lâm kỵ cơ hồ đã nhanh muốn chỉnh lý xong chiến trường, nếu là bị bọn hắn rảnh rỗi, chúng ta liền nguy hiểm, hay là để Quý gia quân lên đi. Quý Du mặt lạnh lấy, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, tên thủ hạ kia hiểu ý, lặng lẽ quay người rời đi. Người khác cũng không biết, nhưng là Quý Du rõ ràng. Quý gia lấy mối lên ngựa đi tư sinh ý lập nghiệp, tích lũy nguyên thủy tài phú đằng sau, lúc này mới lặng yên tẩy trắng, còn nhảy lên trở thành giang nam tứ đại gia tộc đứng đầu. Mà lại, Quý gia có chút hoài cửu, liền xem như tẩy trắng đằng sau, ở sau lưng vẫn như cũng là không có quên nhà mình tổ nghiệp. Đó chính là trà mã buôn lậu. Phải biết, những này trà mã buôn lậu cũng được xưng là dâu ria. Nói trắng ra là chính là một chút cướp bóc sơn phỉ. Bọn hắn giết người đó cũng đều là không nháy mắt. Con mắt cũng sẽ không làm, đừng hỏi ta có làm hay không. Mà khi những này dâu ria phủ thêm giáp, cũng chính là cái gọi là quý gia quân. Những người này, vậy nhưng đều tính không được là người. Bọn hắn giết người như ngóe, xem nhân mạng như cỏ rác. Nếu không phải trải qua quý gia huấn luyện, lại thêm chính mình có vợ con tại quý gia trên tay, những người này cũng sẽ không nghe lời. Mà khi những này thân hình cao lớn, từng cái lại không sợ sinh tử quý gia quân bắt đầu công thành thời điểm, liền xem như sĩ khí vừa vận phòng giữ kinh đô quân, trong lúc nhất thời cũng có chút chống đỡ không được, mà còn lại tam đại gia tộc nhìn về phía Quý Du ánh mắt cũng dần dần trở nên kỳ quái. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, một chút liền có thể thấy rõ trong đó đạo đạo. Suy nghĩ cả đường này, người quý gia đây là đã sớm có ý đồ không tốt ta. Mà quý gia quân ưu thế cũng rất rõ ràng, theo lần lượt từng quý gia quân leo lên đầu thành, Quý Du sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút lơ lối. Lưu Khải Sơn, ngươi lợi đấy cho ta lấy, chờ ta đi vào ta giết ngươi cả nhà. Quý Du hung hăng nói. Trên đầu thành, phòng giữ kinh đô quân thế yếu dần dần hiện lộ ra. Phó đô đốc, chúng ta nhanh gánh không được một nhóm này mập chuột làm sao mạnh như vậy. A Chu Văn Chính bên cạnh một tên binh lính dáng chống đỡ lấy thân thể cùng phía trước một tên quý gia quân gian nan chống cự lại. Chu Văn Chính cũng là một đao đem một tên quý gia quân ném lăn, sau đó quay đầu cả giận nói, gánh không được cũng muốn kiêng. Con hàng này người con đường, tất cả đều là hạ lưu, rất rõ ràng là dâu riêng người. Những này giang nam muốn thiệt, cấu kết hồ phỉ, tội lỗi đáng chém. Chu Văn Chính nói xong, cánh tay trái cũng bởi vì không có chú ý, bị một tên giấu ở chỗ tối quý gia quân đánh lén, quẹt làm bị thương cánh tay, cũng may mắn bên cạnh hắn hai tên sĩ tốt phản ứng cấp tốc, lúc này mới đem Chu Văn Chính thành công cứu được trở về. Đô đốc, ngài không có sao chứ? Thủ hạ đối với Chu Văn Chính quan tâm nói. Ta không sao, nhất định không thể để cho bọn hắn giết tiền đến, bằng không, kinh đô thành liền xong rồi. Chu Văn Chính ở đây nhắc nhở. Mà Chu Văn Chính tắc là quay đầu nhìn một cái kinh đô hoàng cung phương hướng, trong lòng cũng là lo lắng nói ra, chỉ huy sứ đại nhân, ngài phải nhanh một điểm đi trước, thật sự là sắp không chịu nổi. Cũng không biết có phải hay không Chu Văn Chính nội tâm cầu nguyện có tác dụng. Đột nhiên, tại kinh đô thành hoàng cung phương hướng, đột nhiên dâng lên một đạo chói lọi pháo hoa, đạo này pháo hoa so trước đó dị vãng bất luận cái gì một làn khói hoa đều muốn lộng lẫy, ở trong bầu trời thật lâu không có tiêu tán. Mà nơi xa cũng sớm đã dậy vò chờ đợi Bạch Phong, khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng mừng rỡ. Đám người gặp Bạch Phong rốt cục có động tác, tất cả đều theo bản năng thẳng tắp cái eo, nhiều năm trước tới nay ăn ý để bọn hắn trong lòng cũng dần dần bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ nghe Bạch Phong chậm rãi mở miệng nói, "Hàn trọng luôn, bản soái mệnh ngươi, dẫn đầu 100.000 vũ lâm kỵ, phong kín giang nam sĩ tốt tất cả sinh lộ lý dược sư, bản soái mệnh ngươi, dẫn đầu 30.000 vũ lâm kỵ, phối hợp tác chiến Hàn trọng luôn. Điền Tử Văn, bản soái mệnh ngươi, xuất 30.000 vũ lâm kỵ, cho ta trực tiếp hỏi sống tới giết." Đều nhớ kỹ, đại tướng quân đã phân phó sĩ tốt một tên cũng không để lại, tất cả đều chém đầu, ta vũ lâm kỵ không thu tù binh. Những thế gia kia đại tộc công tử ca tất cả đều lưu lại, vậy cũng là tiền, bắt tới đổi quân lương. Đều nghe thấy được sao? Là mặt tướng tuân mệnh. Theo Bạch Phong mệnh lệnh truyền xuống tiếp, yên lặng thật lâu Vũ Lâm Kỵ đại quân rốt cục có động tác. Hàn Trọng luôn xuất lính lấy 100.000 Vũ Lâm Kỵ lặng yên rời đi trung quân, sau đó chia ra ba đường, lặng yên mai phục tại cái kia 100.000 giang nam sĩ tốt ba mặt, tạo thành vây quanh chi thế. Mà Lý Dược Sư thì là mang theo thủ hạ 3 vạn người mê hoặc lên những cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm giang nam sĩ tốt. Mà theo tiếng công tiếng kèn vang lên, Điện Tử Văn một thanh giơ lên trong tay trường giáo, đối với sau lưng cao giọng quát: "Các huynh đệ, cùng ta giết ta, một tên cũng không để lại." Ngay sau đó, Điện Tử Văn dẫn đầu dục ngựa mà ra, mắt lộ ra hung quang tập trung vào phía trước có chút bối rối giang nam vệ sĩ, cả người như là mũi tên bình thường bắn ra. Sau lưng Vũ Lâm Kỵ thấy thế, cũng là nhao nhao cơ lấy vũ khí trong tay, theo Điện Tử Văn bộ pháp theo sát mà đi. Bạch Phong nhìn qua Điện Tử Văn bóng lưng lắc đầu, cái này Điện Tử Văn, gặp chiến tất xung phong đi đầu, cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, trong mắt hắn, nào có cái gì bình tướng phân chia, trên chiến trường đều là huynh đệ, là có thể đem hậu bối giao phó cho lẫn nhau chiến hữu. Cho nên, toàn bộ Vũ Lâm Kỵ bên trong, cũng chỉ có Điển Tử Văn chữ Điển Doanh dũng mạnh nhất. Không xong, quý thiếu gia, Ninh Phàm Vũ Lâm Kỵ hướng phía chúng ta bên này giết tới. Giang Nam mặc giáp vệ sĩ trong trận doanh, một tên binh lính chính lo lắng hướng phía Quý Du bẩm báo lấy. Quý Du vẻ mặt nghiêm túc, mà chung quanh Giang Nam thị tộc thiếu gia nghe vậy đều là sắc mặt tái nhợt. Bạch Loan trước tiên mở miệng hỏi, "Quý Du, cái này phải làm sao mới ổn đây a?" Ninh Phàm dẫn đầu Vũ Lâm Kỵ đây chính là toàn bộ Yến Quốc tinh nhuệ, nghe nói dưới tay hắn có một chi quỷ quân đó cũng đều là giết người không chớp mắt ác quỷ, chuyên môn lấy não người làm thức ăn người chung quanh nghe chút lời này, mồ hôi lạnh cũng là không nhịn được từ trên trán chảy xuống. "Đừng hoảng hốt, đều hoảng cái rắm. Chúng ta bên này cũng là tinh binh 100." "Không không không." Ninh Phàm liền xem như khẩu vị lại lớn, cũng không có khả năng cho chúng ta đều nuốt, đều an tĩnh một chút, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Quý Du hét lớn một tiếng, sau đó lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Bất quá trong lòng hắn cũng là lo lắng và phần. Bình thường người khác đều là giam quân đều gọi lấy hắn, nhưng hắn cũng mới hơn 20 tuổi, hơn 20 tuổi giam quân, hắn hiểu trái chứng A. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp chính là để anh hắn Quý Cương chạy đến cứu hắn, sau đó bọn hắn tiến vào kinh đô thành bên trong, lấy kinh thành tường thành cao ngất, chống cự Ninh Phàm bộ đội, sau đó cứ như vậy mang xuống, đem Ninh Phàm lương thảo tiêu hao hầu như không còn, các loại biên quan 500. Không 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 đại quân đuổi tới, Ninh Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể vấn đề chính là, đạn tín hiệu đều phát ra ngoài đã lâu như vậy, vì cái gì Tuyên Võ môn bên kia hay là một điểm động tĩnh đều không có. Chương 340, Vây sư nhất định quyết, công tâm là thượng sách. Chương 340, Vây sư nhất định quyết, công tâm là thượng sách. Mà bây giờ, Quý Du cũng không có cái gì khác biện pháp tốt. Quý Cương trước khi đi đã nói với hắn, nói bọn hắn người đi đường này mục đích đúng là tại kinh đô trong thành chặn đánh Ninh Phàm. Chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đã ở trong thành cùng Ninh Phàm kịch chiến đi lên, căn bản thoát thân không ra, cho nên giờ phút này, hắn nếu là muốn tìm cầu một tia cơ hội chạy trốn, vậy cũng chỉ có một chữ, đó chính là kéo. Kéo tới Quý Cương bọn hắn bắt lấy Ninh Phàm, kéo tới Quý Cương bọn hắn đi vào Tuyên Võ môn, vậy hắn nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Nghĩ đến chỗ này, Quý Du trong lòng tựa hồ nhiều một tia tự tin. Hắn tỉnh táo đối với sau lưng những cái kia sắc mặt tái nhợt con em thế gia nói ra, "Đừng sợ, ca ca ta Quý Cương bọn hắn giờ phút này ngay tại kinh đô trong thành chặn đánh Ninh Phàm. Cho bọn hắn một chút thời gian, chỉ cần bọn hắn bắt lấy Ninh Phàm, chúng ta trận chiến này liền xem như đánh thắng." Sau lưng đám người nghe chút, cũng đều là chấn kinh. Bạch Loan hoảng sợ nói, "Quý ca, ngươi không có gạt chúng ta đi. Quý Cương ca thật ở trong thành chặn đánh Ninh Phàm. Có thể Ninh Phàm không phải tại Vũ Lâm cưới bên trong sao?" Những người còn lại nghe được Bạch Loan lời nói cũng đều là nhao nhao lộ ra nghi ngờ thần sắc nhìn về phía Quý Du, Quý Du cũng không chỉ là lừa bọn hắn một lần. Nếu không phải Quý gia đường nghịch tâm cơ, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bị Vũ Lâm cưới bao vây chặn đánh ở cửa thành. "Mọi người xin tin tưởng chúng ta Quý gia một lần cuối cùng. Hiện tại chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, ta làm sao có thể sẽ còn lừa các ngươi đâu. Lại nói, ta Quý gia nhằm vào chính là những cái kia không nghe lời nhỏ sĩ tốt, các vị đang ngồi ở đây ta trước khi đi đều cùng các ngươi nói rút lui hiện tại, đến chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ta Quý gia quân nguyện vì tiên phong, các ngươi còn lại thế gia nhất định phải trên đỉnh, ngàn vạn không thể để cho Vũ Lâm cưới đột phá phòng ngự, bằng không, chúng ta coi như toàn xong." Quý Du trong lòng thầm mắng Bạch Loan là cái gậy quấy phân heo, nhưng trên mặt mũi nhưng không có mảy may biểu lộ, dù sao có nhiều như vậy thế gia đại tộc người ở chỗ này. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem những người này tất cả đều tụ tập lại, cộng đồng chống cự Ninh Phàm. Đám người nghe vậy, cũng là cảm giác Quý Du nói có như vậy mấy phần đạo lý, thế là liền nhao nhao mệnh lệnh thủ hạ từ dưới tường thành rút về, đem tuấn binh cùng trưởng mâu binh tất cả đều an trí tại bộ đội phía trước nhất, dùng để chống cự Điện Tử Văn xuất lĩnh chữa điển doanh tiến công. Hậu phương Hàn Trọng luôn thấy thế, khoe miệng cũng là không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh nói, đối phương thống soái hay là quá trẻ, một vị bị động phòng ngự, cuối cùng chạy không khỏi bị đánh hạ trạng. Nếu là không đem các tướng sĩ dồn vào tử địa, để cho người ta người đều là bảo toàn chính mình mà không thể không chiến. Nếu như cho bọn hắn có lưu sinh lộ, có cơ hội liền chạy chạy, lại thế nào có thể lợi dụng binh sĩ thủ thắng đâu? Hàn Trọng luôn chẳng thèm nó tới, hắn đối với Quý Du bảy trận biểu hiện hết sức không vừa lòng. Đường đường 200, không 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 đại quân, thống soái người lại là cái xuất tài. Mệnh Lý Dược Sư co vào trận doanh, để Điện Tử Văn theo quân quanh co, ta muốn đem quân địch ở giữa xé cái lỗ hổng đi ra. Nhớ kỹ, muốn cho Giang Nam sĩ tốt lưu lại một cái lỗ hổng, vây sư tất quyết, công tâm là thượng sách. Hàn Trọng luôn lạnh lùng hạ lệnh. Là, mà đúng lúc này, chỉ nghe xa xa Vũ Lâm Kỵ trung quân đột nhiên bắt đầu bây giờ thu binh. Hàn Trọng luôn khiếp sợ quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là một lát sau, hắn hay là bất đắc dĩ thở dài, sau đó gọi lại lính liên lạc nói thông chi một chút đi, toàn quân rút lui. Các loại Hàn Trọng luôn ba người bọn họ chạy về đạo thời điểm, Bạch Phong đã trên ngựa chờ đợi đã lâu. Bạch Phong cười mắng lấy hỏi, làm sao? Từng cái mặt ủ mày trao dáng vẻ. Chẳng lẽ lại, ta để cho các ngươi trở về, trong lòng oán trách đại ca ta. Hàn Trọng luôn bọn người vội vàng khoát tay, bất quá Hàn Trọng luôn nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút do dự mà hỏi, đại ca, vậy ngươi gấp gáp như vậy để cho chúng ta trở về là bởi vì cái gì à? Tiếp qua ba nén hương công phu, đám kia sĩ tốt chắc chắn bị ta cầm xuống Hàn Trọng luôn cũng không phải oán trách Bạch Phong, chỉ bất quá là một cái dùng bình cao thủ, bình thường đều là đảm bình trên giấy, mười phần không thú vị. Thật vất vả cho hắn cơ hội, để hắn chỉ huy nhiều người như vậy tác chiến, hắn là thật không có thoải mái đủ à? Tại ngang nhau binh lực bên dưới, dùng cái giá thấp nhất toàn diện địch quân bộ đội, lúc này mới không có nhục hắn binh tiên xưng hảo. Hoàng Dược Sư Hòa Điển Tử Văn mặc dù không nói gì, nhưng là trong ánh mắt nghi hoặc cũng là bại lộ trong lòng bọn họ ý tứ. Bạch Phong nghe vậy cũng là ha ha cười nói, đi, cùng các ngươi ăn ngay nói thật đi. Không phải ta để cho các ngươi rút về tới, là đại tướng quân. Thà rằng đại tướng quân. Mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều cùng kêu lên hỏi. Hàn Trọng luôn vừa nghe đến thà rằng phàm để bọn hắn rút về tới, cũng là không dám lên tiếng nữa. Hắn mặc dù được người xưng là binh tiên, nhưng là hắn cũng làm không được mang theo một vạn người tại man hoang loại kia địa phương cấp chim cũng không có, ngay cả cái địa đồ cùng tiếp tế đều không có, trực tiếp giết xuyên toàn bộ man hoang thực lực, cho nên trong lòng hắn, Linh Phạm mới là cái kia chân chính binh tiên. Nếu là người khác để hắn chỉ binh, khả năng hắn Hàn Trọng luôn trong lòng mười. Không 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 cái không vui, nhưng nếu là Linh Phạm để hắn chỉ binh, hắn Hàn Trọng luôn không nói hai lời, chính là một chữ phục. Nếu ai không phục, vậy cũng đơn giản, để hắn cũng mang một vạn người đi man hoang thử một chút thôi. Bạch Phong gặp mấy người ăn quả đắng dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi cười thầm đứng lên. Mấy cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, hết lần này tới lần khác vừa nghe đến Linh Phạm mệnh lệnh liền đàng hoàng cùng kia cái gì giống như cái này, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đi, từng cái đều đừng cúi đầu. Đại tướng quân có lệnh không được, lệnh chúng ta đem những này giang nam mặc giáp vệ sĩ bao bọc vây quanh, nhưng là không cần cho bọn hắn lưu huyết, cũng đừng tiến công, vây quanh liền có thể. Đại tướng quân sẽ đích thân giải quyết những này giang nam mặc giáp vệ sĩ, Bạch Phong nghiêm túc nói. Hàn Trọng luôn mấy người liếc mắt nhìn nhau, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu, sau đó liền xuống dưới chấp hành Linh Phạm ra lệnh. Giang Nam mặc giáp vệ sĩ trung quân đại doanh báo, khởi bẩm giám quân đại nhân, những cái kia vũ lâm cưới lưu binh, ngươi nói là sự thật sao? Ngồi ở chủ vị phía trên Quý Du nghe được tin tức này, đang một chút liền đứng lên, đội vàng hướng phía lính liên lạc hỏi lần nữa. Gặp lính liên lạc kiên định gật đầu, Quý Du chỉ cảm thấy có chút lâng lâng. Trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này là thế nào sống qua tới, mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều là dày vò không gì sánh được. Thậm chí chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, liền sẽ đột nhiên mơ tới Linh Phạm đứng trước mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn chẳng cảnh. Cái này khiến hắn nguyên bản đã rất khẩn trương thần kinh lại một lần nữa căng cứng. Khi hắn biết được Vũ Lâm cưới lui binh tin tức, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Linh Phạm bọn hắn rốt cục từ bỏ tiến công, lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Trung quanh những thế gia kia đại tộc các thiếu gia nghe thấy lời này, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, lại một tên lính liên lạc thất tha thất thểu xông vào, lập tức liền hướng phía Quý Du phương hướng quỳ xuống, sau đó mười phần nóng nảy hô: "Giám quân đại nhân, không xong. Linh Phạm Vũ Lâm cưới, đến, tới, mà lại bọn hắn đã đem chúng ta vây chật như nêm cối." Quý Du trên mặt còn mang theo chưa từng tiêu tán dáng tươi cười, thần sắc trên mặt nghe thấy lời này lập tức cứng đờ, sau đó máy móc giống như quay đầu hướng vừa mới tiến đến lính liên lạc hỏi: "Bọn hắn tới bao nhiêu người?" "Toàn đều đã tới, nhìn số người này ít nhất cũng phải có 200.000 người a." Lời vừa nói ra, ngồi đầy lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 341, danh tiếng sức mạnh. Chương 341, danh tiếng sức mạnh. Quý Du lảo đảo một chút không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kinh khủng cảm xúc, trong lòng của hắn không gì sánh được hối tiếc. Rõ ràng hắn lần này đến đây chính là vì chơi, Quý gia lão thái quân nói vô cùng rõ ràng, nếu là gặp được Linh Phạm, có thể đem giết chết, nhất định phải xuất thủ, nhưng là nếu không thể đem nó đánh giết, vậy liền muốn tránh né mũi nhọn. Hắn ngay từ đầu vẫn còn nghĩ, hắn tại sao muốn tránh Linh Phạm phong mang? Hắn nhưng là mang theo dòng dã 300. Không 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 đại quân a, so Vũ Lâm kỵ còn nhiều 10 vạn người đâu. Linh Phạm trông thấy hắn không được cục đuôi chạy trốn sao? Nhưng bây giờ xem ra, hắn mới là thằng hề kia. Từ đầu đến cuối, song phương đều đối với riêng phần mình thực lực không có một cái nào xác thực nhận biết. Quý Du cảm thấy Vũ Lâm Kỵ không có mạnh như vậy, Vũ Lâm Kỵ cảm thấy Quý Du không có yếu như vậy. Nhưng bây giờ, Linh Phạm Vũ Lâm Kỵ đại quân đã gần trong gang tấc, trước đó đưa lên 10 vạn người thức nhắm khai vị, nửa canh giờ đều không có sẽ bị Vũ Lâm Kỵ tàn sát hầu như không còn. Vậy bọn hắn những người này, Vũ Lâm Kỵ không phải cũng là vài phút đều có thể diệt bọn hắn sao? Mà liên tại Quý Du bọn người tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nghe được ngoài doanh trướng một trận huyên náo. Quý Du tức giận xông ra doanh trướng, vừa mới chuẩn bị tìm tòi hư thực, liền nghe đến chúng quanh có người hô lớn: "Mở, Tuyền Võ môn mở!" Không đợi Quý Du kịp phản ứng, cả người hắn liền trực tiếp lên người. Chỉ gặp nguyên bản phòng thủ nghiêm mật Tuyền Võ môn giờ phút này cửa lớn ngay tại từ từ mở ra, tia sáng từ khe cửa dần dần rót vào, liền phản phất bọn hắn cầu sinh chi lộ bình thường chậm rãi nở rộ tại trước mắt của hắn. Quý Du vui mừng quá đỗi, đội vàng mang theo mấy người trợ thủ múa dậm chân hướng phía Tuyền Võ môn phương hướng tiến đến. Hắn trong đầu bên trong đều đã nghĩ kỹ một hồi nên như thế nào cùng Quý Cương cáo trạng, nói cái này Lưu Khải Sơn hại chết bọn hắn bao nhiêu huynh đệ, dạng này không chỉ có thể cho hắn Quý gia thoát khỏi hiểm nghi, còn có thể đem chuyện nào cùng Giang Nam vô số thế gia tiểu tộc cửu hận đều chuyển rời đến Lưu Khải Sơn trên thân. Về phần Lưu Khải Sơn, rất nhanh hắn cả nhà liền sẽ bị Quý gia giết không còn sót một ai. Mà liên tại Quý Du một đường chạy chậm đến Tuyên Võ môn trước cửa lúc, cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại, chỉ gặp tại Tuyên Võ môn thành nội môn lâu phía trên, thình lình tràn đầy thân mang áo giáp màu đen vệ sĩ. Quý Du bắt đầu lo lắng, trong lòng mơ hồ có lấy một cố dự cảm bất tường. Những người này, hắn gặp qua. Quý Cương từng cùng hắn tiết lộ qua đôi câu vài lời. Những này thân mang áo giáp màu đen, trên mặt nạ người, chính là Giang Nam biến mất không để lại dấu vết nhiều năm Lý gia phái ra Thiên Long vệ. Quý Du có chút chần chờ, hắn mím môi, cả gan đi lên trước, đối với một người cầm đầu cùng kính thi lễ một cái đạo: "Vị này Lý gia đại nhân, chúng ta là Giang Nam Quý gia đội ngũ, là bị kẻ xấu Linh Phạm Vũ Lâm kỵ đánh lén, lúc này mới bị vây khốn đến tận đây, mong rằng đại nhân có thể thả chúng ta vào thành." Gia huynh chính là Quý Cương, là chi này Giang Nam mặc giáp vệ sĩ thống soái, không biết đại nhân có thể từng gặp hắn cầm đầu Cao Tử Hiên nghe vậy sửng sở. Sau đó có chút muốn cười mở miệng nói: "Gặp qua, vừa mới còn gặp mặt tới." vậy cũng không dừng là gặp mặt, còn tương đối quen đâu. Cao Tử Hiên vừa rồi thế nhưng là tự mình chặt xuống Quý Cương đầu đâu. Quý Du nghe vậy cũng là đại hỉ, vội vàng ở đây hướng Cao Tử Hiên ngỏ ý cảm ơn. Cao Tử Hiên thì là giả trang ra một bộ cao lãnh dáng vẻ, sau đó ở trên cao nhìn xuống đối với Quý Du bọn người vẫy vẫy tay, Trần Thanh nói ra, để cho ngươi người vào đi. Chậm thêm một hồi, Vũ Lâm Kỵ liền muốn phát động tiến công tại đại nhân. Các loại tiểu tử sau khi vào thành, chắc chắn cùng gia huynh cùng một chỗ, đến nhà bái phòng Quý Du giờ phút này thật là vui mừng quá đỗi, giống như là sắp người chết chìm, đột nhiên bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường mừng rỡ. Hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, dù sao sau lưng 200. Không 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 Vũ Lâm Kỵ cũng sớm đã mài đao xoèn xoẹt hướng bọn hắn lại đi trễ một chút, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Trên cổng thành Cao Tử Hiên gặp Quý Du cái này không có đầu góc đồ vật nghị cũng không nghĩ liền mang theo đại quân tiến vào thành, hắn nén cười nghẹn bụng đều có đau một chút. Mọi người trong nhà, làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới Quý Du tiểu tử ngu xuẩn này một hồi dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn liền không nhịn được cười làm sao bây giờ. Cao Tử Hiên nhìn qua dưới thân không ngừng đi đến điên cuồng chạy trốn giang nam mặc giáp vệ sĩ, quay đầu hướng thủ hạ sau lưng lạnh giọng phân phó nói, đi thôi, đem ông thành cửa lớn cho ta phong bế, các loại những người này toàn sau khi đi vào, phái người xuống dưới đem viên võ môn cửa lớn cũng cho ta phong kín bên trên. Nói cho bọn hắn trong đội ngũ có nội gian bán rẻ Quý Cương, đưa đến rừng niệm được người cứu đi dù sao cứ như vậy nói, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo lấy bọn hắn là có thể đợt, ông thành, chỉ là vây quanh cửa thành tu kiến hình nửa vòng tròn hoặc là hình vuông tường thành, nếu là quân địch đánh vào cửa chính, liền sẽ đi vào ông thành bắt rùa trong hũ. Các loại người cuối cùng tiến vào tuyên võ môn đằng sau, Quý Du nhìn xem khóa chặt phong bế ông thành cửa lớn, cũng không nhịn được nghi ngờ đối với trên tường thành Thiên Long vệ hỏi, đại nhân, ngài đây là vì cái gì đem chúng ta phong tỏa tại ông thành chi trung? Mà vì thủ Thiên Long vệ thì là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt thương hại mắt trần có thể thấy nói, thử, căn cứ tin tức đáng tin, trong các ngươi có mật thám. Đại tướng, chúng ta thống soái nói, muốn đem mỗi người các ngươi đều cẩn thận kiểm tra một lần. Quý Du nghe vậy cũng là không hiểu ra sao, hắn cái này đều là hắn Quý gia còn có giang nam người tứ đại gia tộc a. Từ đâu tới cái gì mật thám? Nhưng là trên tường thành Thiên Long vệ khẩn tiếp lấy liền tiếp theo lạnh giọng nói ra, chúng ta thống soái lời nói sẽ không sai. Lâm Tương Chi nữ bị người cướp đi, nơi này bày ra thiên la địa võng, lại còn bị người hoàn mỹ tránh đi. Khẳng định là có gian tế, mà lại là thân phận rất cao gian tế. Lời vừa nói ra, còn lại giang nam người tứ đại gia tộc, tất cả đều quay đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch gia những người này, chằm chằm bọn hắn đấy lòng đều có chút phát lạnh. Quý Du nhìn chằm chằm Bạch Loan, sau đó lạnh giọng nói ra, Bạch Loan, ta cho ngươi một lần thừa nhận cơ hội. Tự ngươi nói đi, ngươi có phải hay không lại thông đồng với địch phản quốc? Người Bạch gia giờ phút này tất cả đều một mặt một bức. Làm sao chuyện gì? Bạch Loan cau mày, một mặt buồn bực nói ra, không phải nói có gian tế sao? Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta giống gian tế sao? Đám người nghe vậy, cũng là mang theo suy tư nhẹ gật đầu, sau đó chăm miệng một lời nói, giống. Bạch Loan lập tức nghẹn lời. Nay cũng không tệ những này giang nam người của đại gia tộc, bọn hắn Bạch gia dù sao là có tiếng ly kinh bản đạo, có thể xưng giang nam tiểu Phật La Lý Đạt. Tóm lại chính là bọn hắn Bạch gia khả năng ghen chẳng ra sao cả, dáng dấp dạng chó hình người nhưng là làm sự tình không có một kiện có thể cùng người dựng bên cạnh. Làm phản loại chuyện này, bọn hắn Bạch gia sớm mấy năm liền đã làm vô số lần, được công nhận vô gian đạo chi vương, căn bản không có người có thể xác định bọn hắn Bạch gia đến cùng là cùng một bên nào. Cho nên cùng ngày Long vệ vừa nhắc tới gian tế phản đồ loại vật này thời điểm, tất cả mọi người trước tiên nhìn về phía Bạch gia. Cái này chính là danh tiếng lực lượng. Bạch Loan, ta đối với các ngươi Bạch gia thật là quá thất vọng rồi. Quý Du dương mắt lạnh lẽo Bạch Loan, lạnh giọng nói ra. Không phải, Quý Du, các ngươi rút cái gì thần kinh? Hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì? Ta Bạch gia lần này không có làm phản, nơi này còn có nhiều người như vậy đâu, làm sao các ngươi hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền cho rằng là ta Bạch gia làm phản. Bạch Loan cứng cổ đối với Quý Du bọn người nổi giận mắng. Ngươi nhìn, hắn gấp, hắn gấp. Quý Du nổi giận mắng. Ngươi còn dám nói ngươi Bạch gia không phải phản đồ. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đáy mắt đều càng xác định phản đồ chính là Bạch gia. Nếu là chuyện này phát sinh ở trên thân người khác, bọn hắn có lẽ đều sẽ suy tính một chút chuyện này đến cùng phải hay không thật. Nhưng là, nếu như đây là Bạch gia, chuyện kia lập tức liền trở nên hợp lý đi lên. Chương 342, lão nhị không chết, ta ngủ không được a. Chương 342, lão nhị không chết, ta ngủ không được a. Bạch Loan nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở đây những người khác, tất cả đều là ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn bên này người Bạch gia. Liền ngay cả sau lưng người Bạch gia cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Một người còn lặng lẽ meo meo tiến lên trước, đối với Bạch Loan chú ý cẩn thận mà hỏi, "Loan ca, chúng ta Bạch gia đến cùng phải hay không phản đồ a? Ta hiện tại cũng hoài nghi là Bạch gia chúng ta làm phản rồi, ta làm phản cái đầu mẹ ngươi." Bạch Loan nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một cái đại nhị qua liền đem trước mặt cái kia người Bạch gia phiến phi thật xa, sau đó hai mắt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Quý Du bọn người gần từng chữ, "Ta lại nói một lần cuối cùng, ta Bạch gia lần này không có làm phản, chúng ta cũng không phải phản đồ. Từ Giang Nam xuất phát cho tới bây giờ, ta Bạch gia đều thành thành thật thật, làm sao có thời giờ cùng cơ hội cho Ninh Phạm báo tin. Lại nói, các ngươi không đều một mực để phòng Bạch gia chúng ta căn bản là tiếp xúc không đến nội tình tức, làm sao làm phản?" Bạch Loan trực tiếp liền đem lời nói rõ, trực tiếp liền rửa sạch bọn hắn Bạch gia hiểm nghi. Quý Du nghe chút lời này, cũng là không khỏi có chút lúng túng, hắn đi lên trước, một tay lấy cánh tay khoác lên Bạch Loan trên bờ vai, cười ha hả nói, "Bạch huynh, tất cả mọi người đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật nha." Bạch Loan thì là tức giận một thanh đánh dụng Quý Du cánh tay, sau đó tức giận nói, "Hừ, không phải liền là các ngươi tam đại gia tộc cộng đồng để phòng ta Bạch gia sao? Các ngươi chút tiểu tâm tư kia, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra? Ta Bạch gia từ trước đến nay đường đường chính chính, làm phản chính là làm phản, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Quý Du khỏe miệng hơi rút, trong lòng mắng thầm, các ngươi Bạch gia tổ tông làm phản đều thành nghiện, các ngươi những hậu bối này không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là con linh. Con đường đường chính chính các ngươi Bạch gia cùng bốn chữ này đời này liền không có quan hệ gì. Bất quá, Quý Du rất nhanh lại tự hỏi, nghi hoặc nhìn còn lại mấy nhà, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Nam tứ đại gia tộc chính là chúng ta Quý gia, Bạch gia, Tiểu gia cùng Vương gia. Ta Quý gia là người đầu lĩnh, liên lụy lợi ích nhiều nhất, tự nhiên không có khả năng là chúng ta. Về phần Bạch gia, khu cụ cũng rất không có khả năng. Như vậy, mật thám chẳng phải là ngay tại các ngươi Tiểu gia cùng Vương gia hai đại gia tộc bên trong? Mà Tuyền Võ môn thành đầu, Bạch Phong đám người đã xuất đại quân binh lâm thành hạ. Chu Văn Chính trông thấy Bạch Phong, lúc này dẫn theo toàn bộ phòng giữ kinh đô quân một gối quỳ xuống, trong miệng hô lớn nói, Ti Thiên vệ Bắc trấn phủ tư tuần sát sứ Chu Văn Chính tham kiến Bạch Phong đại tướng quân. Bạch Phong nghe vậy cũng là mười phần ngoài ý muốn, đối với trên tường thành Chu Văn Chính mấy người cũng là thu liễm lại thần sắc khinh thường đạo, à, các ngươi lại là Ti Thiên vệ người? Chứ đại tướng quân giờ phút này người ở chỗ nào? Chu Văn Chính vừa muốn nói chuyện, thân mang một thân tiên long vệ áo giáp cao tử hiên thì là lập tức nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đắc ý đối với Bạch Phong nói ra, Bạch lão đại, lợi hại à? Ta nhìn các ngươi dễ dàng liền đem những cái kia giang nam sĩ tốt thu thập ngoan ngoãn. Bạch Phong vừa thấy là Cao Tử Hiên, cũng là không thể nín được cười đứng lên. Cao lão đại, hay là các ngươi có biện pháp a? Kinh đô này quân phòng giữ bên trong đều có người của các ngươi, vậy ta Vũ Lâm cưới bên trong có hay không a? Bạch Phong nhìn như là tán dương, trên thực tế cũng là đối với Ti Thiên vệ vô cùng bất nhập kiên kỵ. Trận chiến tranh này, mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là tại trong lúc vô tình hay là bạo lộ ra rất nhiều thứ. Tựa như là Ti Thiên vệ truyền tin dùng diều hâu, không chỉ có thể đi săn mặt khác bổ câu đưa tin, thậm chí sức chịu đựng cùng tốc độ đều cực kỳ tốt, truyền tin tốc độ so khoái mã cùng bổ câu đưa tin đều nhanh rất nhiều. Đánh trận đánh chính là tài nguyên cùng tình báo. Mặc dù bọn hắn tài nguyên dự trữ không bằng nhị hoàng tử bọn hắn, nhưng là có Ti Thiên vệ trong bóng tối truyền lại tin tức, thỉnh thoảng còn tại sau lưng cho nhị hoàng tử tìm chút phiền phức. Đừng nhìn những này chỉ là chút không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng là từng kiện việc nhỏ chung vào một chỗ, cũng là hoàn mỹ cải biến cuộc chiến tranh này cách cục. Đồng thời cũng bạo lộ ra Ti Thiên vệ đáng sợ cùng tầm quan trọng. Ngay tại Bạch Phong còn ở lại chỗ này a nghĩ đến, nhưng sau đó Cao Tử Hiên lời nói cũng là để hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Bạch lão đại, lời này của ngươi cũng có chút không nói đạo lý. Lão đại đều nói, huynh đệ nhà mình, không cần thiết làm những này. Lần trước, ta tại Ninh lão đại trong nhà an bài hai, kém chút không có để cho lão đại đánh cho ta chết. Cao Tử Hiên nhìn như đậu đen rau muống, nhưng kỳ thực cũng là cho Bạch Phong truyền mấy cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, nếu là ta tại Vũ Lâm cưới bên trong sắp xếp Ti Thiên vệ người, đó nhất định là hắn Cao Tử Hiên an bài. Dù sao, liền ngay cả Ninh Phạm phủ đệ, Cao Tử Hiên hắn đều an bài. Thứ hai, nếu là ngươi tại trong quân doanh phát hiện hắn Ti Thiên vệ người, cái kia Bạch Phong hoàn toàn có thể đi Ninh Phạm nơi đó cáo trạng. Ninh Phạm là coi hắn là huynh đệ nhà mình. Thứ ba, chính các ngươi đoán xem, đừng luôn muốn lười biếng. Mà lúc này, đột nhiên một cái diều hâu ở trong bầu trời xoay quanh, còn phát ra trận trận tê minh, sau đó trực tiếp thẳng dừng lại tại Cao Tử Hiên bả vai bên cạnh, ở tại trên chân, giờ phút này còn cột một cái đẹp đẽ tiểu tín ống. Cao Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống diều hâu cổ chân phía trên tư tín, cẩn thận tra xét đứng lên. Một lát sau, Cao Tử Hiên đối với dưới cổng thành Bạch Phong vừa cười vừa nói, Bạch lão đại, đại tướng quân để cho ngươi ở ngoài thành chờ một chút, hắn đang theo lấy bên này chạy tới hoàng cung. Ninh Phạm một bộ phi ngư phục văn vật tay áo, thân mang một thân màu ám kim minh quang khải, giờ phút này chính cười phi yến đi trong hoàng cung. Tôn Kiến Nhân bọn người giờ phút này máu me khắp người, máu tươi thấm ướt khôi giáp của bọn hắn, liền liền trong tay đao cũng không biết quyển nhận bao nhiêu đêm, bọn hắn những người này từng cái tất cả đều giết mắt đỏ, chỉ cần là không có mặc thiên long vệ áo giáp hết thảy coi là địch nhân. Trên cơ bản là gặp người liền chặt, giết những cái kia giang nam sĩ tốt từng cái kêu cha gọi mẹ. Ninh Phạm chậm rãi đến gần, nhìn qua mấy người dáng vẻ mệt mỏi, khẽ mỉm cười hỏi, lão tôn, thế nào? Bắt được lão nhị không có? Tôn Kiến Nhân thấy là Ninh Phạm đến, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại bị Ninh Phạm ngăn lại. Thế là, hắn có chút hổ thẹn đạo, lão đại, trong cung có một cái tiểu đạo, trước đó là những cung nữ thái giám kia dùng cho buôn lậu, lại hoặc là riêng tư gặp người nhà. Trước đó trong cung đại nội thị vệ mỗi một lần đều có thể mò được không ít chỗ tốt, cho nên cũng không có báo cáo. Ta hoài nghi lão nhị mang người, từ con đường kia chạy trốn. Ninh Phạm nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn tân tân khổ khổ mới đánh tới hoàng cung, kết quả ngươi nói cho ta biết lão nhị tên Vương bắt đạn kia chạy. Vậy hắn không phải đánh vô ích sao? Thế là Ninh Phạm linh cơ khẽ động, đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Tôn Kiến Nhân đạo, Tôn Kiến Nhân, ta ra lệnh ngươi mang theo 3000 quỷ quân, toàn bộ hành trình lùng bắt nhị hoàng tử tung tích, bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, không thể gây thương hại hắn. Ninh Phạm ánh mắt bao hàm thâm ý, khóe miệng có chút dương lên, Tôn Kiến Nhân thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phạm ánh mắt thời điểm cũng là trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với Ninh Phạm nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn người quay người rời đi. Mấy người các ngươi, đem hoàng cung mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều cho ta cẩn thận kiểm tra một lần. Gặp được người khả nghi, trực tiếp đưa đến chiêu trong ngục đi. Ninh Phạm đối với những người còn lại phân phó một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Bệ hạ, đừng trách ta tâm ngoan lão nhị hắn không chết, ta ngủ không được a. Ngài nhân từ như vậy, nếu thật là bắt sống lão nhị, hắn coi như không chết được. Ninh Phạm túi đầu nhìn qua đầy đất tràn đầy vết máu gạch đá xanh, trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 343, chỉ có thể đứng tại đạo đức điểm cao đối với hắn chỉ trỏ. Chương 343, chỉ có thể đứng tại đạo đức điểm cao đối với hắn chỉ trỏ. Mưa to cùng loạn nện ở đắp đất trên tường thành, giờ phút này ông thành bên trong tựa như là một khối ngâm nước vải xám, dương mắt nhìn lên, 10 vạn người chen chúc chen ở chỗ này. Quý Du giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn tứ đại gia tộc vừa mới cùng một chỗ tiến hành tinh tế suy nghĩ, bọn hắn phát hiện một vấn đề rất trọng yếu, đó chính là bọn họ tứ đại gia tộc lợi ích hoàn toàn là buộc chặt cùng một chỗ. Nói cách khác, kẻ phản bội căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ bất quá, Quý Du cũng không có phát hiện chính là, tại cái hông của hắn, khối kia quý cương lúc hắn còn nhỏ liền đưa cho hắn khối kia thiếp thân ngọc bội, lại không biết khi nào xuất hiện từng tia vết rạn. Mà tại Tuyền Võ môn trên tường thành, trong trận còn tại có tiết tấu phát ra gào thét. Không biết qua bao lâu, diêm giác rơi xuống vũ tuyến bỗng nhiên sơ tại mây đen khe hở ở giữa còn thấm qua mấy sợi ánh nắng đánh vào Quý Du trên khuôn mặt. Mưa cạnh trong đám người có người kinh hỉ lên tiếng, bọn hắn trải qua thời gian dài gặp mưa, rất nhiều người đều có chút không chịu nổi. Quý Du chậm rãi đứng dậy, đối với trên tường thành hét to nói Lý gia đại nhân nhưng tại. Nhưng là qua hồi lâu, lại không một người trả lời hắn. Mà đúng lúc này, trước mặt bọn hắn cửa thành lại từ từ mở ra. Chỉ gặp ở cửa thành bên ngoài, vô số thân mang hắc khải thiên long vệ chính sắp hàng chỉnh tề tại hai bên, người cầm đầu càng là thân mang văn võ tay áo, mặt mang hắc thiết mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia tràn đầy lạnh lùng con ngươi. Tại cái hông của hắn cài lấy một thanh cương đao, thân hình thẳng tắp, bên hông còn cột một cái vòng tròn phình lên bố đầu, cứ như vậy đứng sừng sững ở phía trước nhất. Quý Du nuốt ngụm nước bọt, sau đó cố nén trong lòng ý sợ hãi, thăm dò tính đi lên trước nói ra, đại nhân, ta chính là Giang Nam Quý Nhã, Quý Du. Là chi quân đội này giáng quân, ta mà Quý Du lời nói còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy cầm đầu tên nam tử kia chậm rãi tháo xuống trên mặt hắc thiết mặt nạ, chính một mặt trào phúng nhìn về phía Quý Du nói Quý gia, ta biết, ngay tại trước đây không lâu, ta vừa làm thịt một cái, tựa như là kêu cái gì Quý Cương tới. Nghe được Quý Cương danh tự, Quý Du con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía cầm đầu tên kia thiên long vệ khuôn mặt, sau đó mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra, Ninh, Ninh Phạm, làm sao lại? Ngươi làm sao có thể Quý Du trước đó tại Quý gia gặp qua Ninh Phạm chân dung? Hắn bây giờ tại trong ngực còn tồn tại một phần, mỗi ngày đều muốn lấy ra cẩn thận nhìn mấy lần, Ninh Phạm bộ dáng, hắn cũng sớm đã khắc ở trong lòng. Mà gặp Ninh Phạm giờ phút này vậy mà thân mang Lý gia Thiên Long vệ áo giáp, lại thêm hắn vừa mới nói lời, Quý Du cố nén phẫn nộ trong lòng, đối với Ninh Phạm tiếp tục đặt câu hỏi, "Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ca ca ta làm sao lại bị ngươi dạng này tiểu nhân hèn hạ sát hại?" Quý Du không cam lòng hướng phía Ninh Phạm giận dữ hét. Ninh Phạm cũng không có phản ứng hắn, chỉ là tại bên hông cởi xuống cái kia bố đầu, sau đó liền hướng phía Quý Du phương hướng ném tới. Cái kia bố đâu lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó thình lình để lộ ra đồ vật bên trong, lại là một cái tràn đầy dơ bẩn đầu người. Mà đầu người kia cũng vừa lúc lăn xuống đến Quý Du bên chân, Quý Du tập trung nhìn vào, cả người nội tâm tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt chảy ra. Ca. Quý Du tê tâm liệt phế hô lớn, cả người đều run rẩy quỳ trên mặt đất, thân thể run run rẩy rẩy đem Quý Cương đầu lâu ôm vào trong ngực, cẩn thận cho hắn lau sạch lấy máu trên mặt cấu. Mà những cái kia giang nam mặc giáp vệ sĩ trông thấy Quý Cương đầu lâu giờ phút này lăn lộn đầy đất, trong lòng sau cùng sĩ khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Ninh Phạm thì là đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước mắt đây hết thảy, sau đó lạnh giọng đối với đã tự loạn trận cước giang nam các sĩ tốt giận dữ hét, Quý Cương cùng trong thành 100,000 giang nam sĩ tốt đã tự nhiên đền tội. Quý Cương đầu người ngay ở chỗ này, toàn bộ kinh đô thành đều đã bị ta bao vây. Các ngươi không thắng được ta khuyên các ngươi, nhanh chóng đầu hàng, đừng lại làm vô vị chống cự. Ninh Phạm mặc mở miệng nói ra. Người đầu hàng không giết. Mà theo Ninh Phạm tiếng nói rơi xuống, ông thành đầu tường hai bên, thình lình xuất hiện cầm trong tay cùng tiễn cùng liên nộ thiên long vệ, mục tiêu chính là những này vây ở ông thành bên trong giang nam vệ sĩ. Mà tại phía sau bọn họ cửa thành cũng là phát ra két két một tiếng sau từ từ mở ra. Đập vào mi mắt chính là Bạch Phong cái kia tràn đầy sát ý đôi mắt. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết chung quanh tất cả Vũ Lâm cưỡi cao giọng hướng phía những này giang nam sĩ tốt quát. Linh tướng quân, Bạch gia chúng ta đầu hàng. Trong đám người, Bạch Loan dẫn đầu đi ra, một thanh liền đem bên hông vũ khí ném trên mặt đất, phía sau hắn người Bạch gia cũng tất cả đều học Bạch Loan động tác, đầu hàng động tác cùng quá trình đều vô cùng thuần thục. Mà những cái này giang nam sĩ tốt thấy thế, cũng là run rẩy thân thể, học theo ném xuống vũ khí trong tay. Sau đó hướng phía Ninh Phạm phương hướng quỳ xuống. Một đội đầu hàng, lập tức liền có một đám người lớn cùng theo một lúc đầu hàng. Đối với những này sĩ khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn giang nam sĩ tốt tới nói, đầu hàng tựa như là như bệnh dịch trong đám người lan tràn ra. Mà lúc này, gần như tan vỡ Quý Du thì là hung tợn ngẩng đầu, không chút nào che giấu trong mắt mình đối với Ninh Phạm sát ý. Ninh Phạm, ngươi loạn thần tặc tử này, các ngươi Ninh gia đời đời trung lương, bây giờ, ngươi có phụ thánh nhân vậy mà mang binh ngũ phản, các ngươi Ninh gia đến tận đây, sẽ bị vĩnh viễn khắc vào sỉ nhục trên trụ. Quý Du điên cuồng nhục mạ Ninh Phạm. Không chút nào sợ hắn sau lưng bốc lên đầy người khí thế hung ác Vũ Lâm cưới. Ha 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 ha, Ninh Phạm, ngươi cho rằng ngươi nhiều người, ngươi liền có thể lên làm hoàng đế sao? Liền ngay cả Yến Hoàng đều muốn xem chúng ta những thế gia này sắc mặt làm việc, ngươi lại coi là cái gì? Ngươi có thể đem toàn bộ thiên hạ người đều giết sạch sao? Ha 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 ha, liền xem như ngươi là cổ kim đệ nhất kỳ tài, trên sử sách cũng sẽ không biết ngươi là thuận bị kế thừa. Ngươi cái mưu này nghịch phản tặc Quý Du thật sự là không biết từ chỗ nào nịa mai Ninh Phạm, kết quả là hắn trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bắt đầu đối với Ninh Phạm chỉ trỏ. Dù sao, hiện tại đến xem, nhị hoàng tử mới thật sự là chính thống. Nông cạn, tại các ngươi loại người này trong mắt, ta mang binh đánh các ngươi, chính là vì làm hoàng đế. Linh Phạm phản trào đạo. Nếu không muốn như nào? ngươi chẳng lẽ lại vẫn là vì thiên hạ thương sinh sao? Quý Du khinh thường nói. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, mưu phản. Ta nhìn chân chính mưu phản chính là bọn ngươi Giang Nam những thế gia đại tộc này. Đi, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cửa thành Vũ Lâm cưỡi vậy mà chỉnh chỉnh tề tề nhường lại một đầu rộng lớn lộ tuyến. Ngay sau đó một khung do sáu thất màu trắng cống ngựa lôi kéo một tòa trang trí cực kỳ xa hoa cựu long liễn thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liễn đỉnh đỉnh mạ vàng bàn long phảng phất phun ra nuốt vào vân khí, điêu khắc sinh động như thật. Long nhãn chỗ khảm nạm bùa câu huyết bảo thạch cũng là theo xa luân sóc này không ngừng chập chờn, liền phảng phất mấy đầu chân long xoay quanh tại trên long liễn. 9. Cựu long liễn. Linh phàm ngươi đúng là điên. Thứ này là bệ hạ ngự dụng đồ vật, ngươi cũng dám một mình chế tạo. Quý Du điên cuồng bắt đầu âm dương linh phàm, bất quá linh phàm bọn người nhưng không có phản ứng hắn. Mà theo cựu long liễn chậm rãi dừng lại, trung quanh thình lình phun lên một nhóm lớn tiên long vệ, đem trước mặt Giang Nam sĩ tốt chạy tới một đầu khác. Ngay sau đó, chỉ gặp linh phàm quỳ một chân trên đất, đối với trước người cựu long liễn cao giọng hô lớn, "Thần, linh phàm, tham kiến bệ hạ." Thần phụ bệ hạ làm cho, phụ chỉ quét sạch kinh đô phản loạn trừ nhị hoàng tử mang theo một chút người từ hoàng cung bí ẩn mật đạo thoát đi, còn lại người phản loạn đã hết đều là đền tội. Thần đã sai người xuất quân truy kích linh phàm, lời nói, để Quý Du bọn người sắc mặt chỉ trệ. Truy kích nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử không phải liền là bệ hạ sao? Chương 344, Long cùng nhau hiển thị rõ. Chương 344, Long cùng nhau hiển thị rõ. Nếu là linh phàm cho nhị hoàng tử đánh chạy, cái kia trước mắt cái này trong long liễn bệ hạ thì là ai đâu? Chẳng lẽ lại là mặt khác hoàng tử? Bạch Loan ở trong lòng tính toán, hắn cho là nhất định là cái này linh phàm cấu kết còn lại hoàng tử, sau đó mang binh đem nhị hoàng tử đuổi đến xuống tới. Trong tay có binh quyền, có thể làm cho linh phàm phục trừ tại biên quan có được 500. Không 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 đại quân tam hoàng tử, còn có thể là ai? Thế nhưng là một giây sau, đám người kinh hãi trong mắt đều nhanh muốn từ trong mắt rơi ra. Chỉ gặp sáu thất màu trắng cống ngựa đồng thời gầm nhẹ, ngay sau đó vậy mà cùng nhau dừng lại móng trước, trên càng xe treo lấy 12 đạo loan linh cũng bắt đầu chậm rãi rung động. Ngay sau đó, trước mặt màu vàng sáng màn che chậm rãi bị một cái mang theo mặc ngọc nhẫn tay lời ra, mái hiên trên trung đồng một giọt mưa chậm rãi cái lầu, nện ở yến hoàng trên mu bàn tay, yến hoàng nhíu mày, sau đó cất bước từ long liễn bên trong chậm rãi đi ra. Bệ hạ, Giang Nam tứ đại gia tộc đám người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi không phải đã chết? Quý Du thì là khiếp sợ nhìn về phía người trước mắt, giờ phút này thân thể của hắn đều đang không ngừng run rẩy, bởi vì người trước mặt hắn thật sự là quá mức quen thuộc. Tại Quý gia trong từ đường, trước đó liền thình lình treo một bức người này chân dung, Quý gia lão thái quân càng là yêu cầu mỗi một tên quý gia người đều muốn đem bức họa này người khắc ở trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất thiết thực trông thấy Yến Hoàng bản nhân, nhưng là, hắn đã từ trong lòng phát ra một loại bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Trước mặt Yến Hoàng, con ngươi tại sau cơn mưa ánh nắng chiếu xạ phía dưới, long tướng hiển thị rõ. Đôi trong mắt kia bao hàm lấy uy nghiêm cùng sát ý. Cho dù là thời khắc này, linh phàm cánh chim đã đầy đạn, nhưng là hắn cúi đầu, cảm nhận được bắt nguồn từ Yến Hoàng trên thân tản ra cỗ này người ở vị trí cao lâu ngày tự mang uy nghiêm, trong lòng cũng không khỏi đến giật mình. Mà theo Vũ Lâm cưới bọn người không ngừng thị uy, Giang Nam những ngày mặc giáp vệ sĩ cũng từng cái giống như quả cà gặp xương bình thường quỳ sát tại nguyên chỗ, hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự. Yến Hoàng cho Linh Phàm một ánh mắt, Linh Phàm hiểu ngay lập tức, cho bọn hắn tất cả đều bắt lại. Linh Phàm nghiêm nghị quát, ông thành bốn phía trên tường thành, vô số cung tiễn thủ thời khắc chuẩn bị, chỉ cần có người dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền sẽ có sắc bén cung tiễn bắn thủng thân thể của bọn hắn. Quý Du mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ bất quá đôi tròng mắt kia vẫn như cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Linh Phàm. Mà Bạch Gia làm sớm nhất đầu hàng cũng là nhất là phối hợp, không chỉ có thân mật vươn hai tay của mình, còn cười ha hả hỏi tốt, bất quá Vũ Lâm kỵ tướng sĩ lại hoàn toàn không có phản ứng bọn hắn. Mà khi tầm mắt của hắn đảo qua Bạch Phong cùng Bạch Giã hai anh em thời điểm, đột nhiên hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, hai người này thân hình cùng hình dạng, vì sao quen thuộc như thế? Còn không chờ hắn suy nghĩ, liền nghe đứng tại trên long liễn Yến Hoàng lạnh lùng mở miệng nói, "Giang Nam thị tộc, các ngươi khỏe à? Các ngươi thật rất tốt á." Yến Hoàng nói, ngựa khí cũng biến thành càng thêm lạnh lùng đứng lên. Chớp ở thời điểm, vì sao không có nhìn thấy các ngươi như vậy ngang ngược, lại còn dám uy hiếp hoàng thất? Ha ha, thật coi chấm đao không đủ nhanh sao? Yến Hoàng nói đến chỗ này, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Linh Phàm đạo, "Linh Phàm, chấm phong ngươi làm Bình Nam đại tướng quân, thống soái thiên hạ binh mã. Điều tra lão nhị tung tích, đem cái này lịch tử cho chấm mang về. Về phần những này Giang Nam thị tộc, giao cho ngươi xử trí đi. Chấm mệt mỏi, một hồi xong việc ngươi tiến cung tới gặp chấm." Đem Yến Hoàng nói xong, liền tại Lý Đức toàn nữa, chậm rãi về tới trong long liễn. Linh Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Yến Hoàng long liễn quỳ lạy đạo, "Thần Linh Phàm, lĩnh chỉ tạ ơn." Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế theo Linh Phàm nói, Yến Hoàng long liễn thì là chậm rãi từ trước mặt hắn chạy qua, đến hắn trước mặt thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng, một viên làm bằng vàng dòng lệnh bài bị Yến Hoàng từ cửa sổ ném ra ngoài, vừa vặn rơi vào Linh Phàm trước người. Ngay sau đó liền nghe được trong long liễn Yến Hoàng đạo, "Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Thơ hay a." Sau đó, Yến Hoàng đạo long liễn không có làm qua dừng lại thêm trực tiếp hướng phía hoàng cung chạy tới. Tại hai bên trên con đường, vô số thiên long vệ cầm đao bên cạnh lập. Linh Phàm chậm rãi ngẩng đầu, đem miếng lệnh bài kia nắm trong tay, ở tại phía sau thình lình điêu khắc bốn chữ lớn, "Như trong tân lâm." Hồi tưởng lại vừa mới Yến Hoàng câu nói kia, Linh Phàm con ngươi bên trong tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên. Ngay sau đó, hắn nhìn qua bị nhốt lên những cái kia mặc giáp vệ sĩ, trong mắt lánh quang chợt hiện. "Bạch Phong, Lê Minh." Linh Phàm lạnh lùng mở miệng. Hai người vội vàng tiến lên, không người hướng phía Linh Phàm một gối quỳ xuống đạo, "Có mặt tướng." Mà Bạch Loan nghe được Ninh Phàm gọi Bạch Phong thời điểm, con ngươi đều trợn thật lớn. Lúc này, chỉ nghe Ninh Phàm lạnh lùng nói, Giang Nam thị tộc đích hệ tử đệ tất cả đều giam giữ đến chiêu ngục bên trong. Về phần những này mặc giáp vệ sĩ, Ninh Phàm nói, trên tay làm một cái răng giáp thủ thế. Lê Minh cùng Bạch Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Ninh Phàm nói xong, lập tức quay người rời đi, thuận tiện cùng Lê Minh cùng một chỗ đem những thế gia kia dòng chính cùng nhau mang đi. Bạch Phong nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi cười khổ. Đây cũng là hắn tới làm lao công. Lập tức, thần sắc hắn lạnh lẽo, tay phải chậm rãi nâng lên, mà trên tường thành Vũ Lâm cười thấy thế, cung tên trong tay cũng là nhao nhao chỉ hướng những cái kia giang nam mặc giáp vệ sĩ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều đã đầu hàng trong đám người, có người phát hiện Bạch Phong dị dạng, đội vàng mở miệng giận dữ hét. Bạch Phong lại không để ý tí nào. Theo Bạch Phong cánh tay dưới trướng, ông thành hai bên trên tường thành hướng phía dưới buộc chặt cực kỳ chặt chẽ mặc giáp vệ sĩ bắn ra vô số mũi tên, ai hào cùng tiếng kêu thảm thiết kéo dài không bao lâu liền dần dần tiêu tán. Nhưng Bạch Phong thấy vậy, trên mặt nhưng không có một tia đồng tình. Những xuất sinh này, những ngày này tại kinh đô trong thành làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Mấy người các ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không còn sống, hoặc là giả chết. Cuối cùng đem thi thể tất cả đều kéo đến ngoài thành xử lý theo yến hoàng về tới hoàng cung, một tờ chiếu thư cũng theo đó từ người trong cung truyền ra. Phía trên không chỉ có là yến hoàng tự tay viết, thậm chí còn khắc dấu biến mất đã lâu đại ấn. Nói là chiếu thư, kỳ thực bên trên càng giống là một phần tội kỳ chiếu. Trên chiếu thư, đầu tiên là trực tiếp đem nhị hoàng tử hủy bỏ đế vị, lại đem nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đồng thời gỡ ra gia phả, biến thành thứ dân. Ở bên trong còn kỹ càng viết ra tứ hoàng tử là như thế nào cấu kết uy quốc gia hại yến hoàng, nhị hoàng tử là như thế nào giết cha thi quân. Như thế chiếu thư vừa ra, yến quốc phải sợ hãi. Lúc đầu nhị hoàng tử dung túng thế gia ở trên triều đình làm sằng làm bậy, liền đã đưa tới người đọc sách bất mãn cùng chỉ trích. Dù sao, đề cử chế độ vừa ra, vô số học hành gian khổ có tài người liền bị triệt để đoạn tuyệt lên cao bộ pháp, triều đình hoàn toàn lưu lạc trở thành những thế gia kia đại tộc lòng bàn tay đồ chơi, bách tính vài đời cũng vô pháp xoay người. Lại thêm, bởi vì nhị hoàng tử dung túng, những thế gia đại tộc này hành vi càng thêm phóng đãng, không chỉ có khi nam phế nữ, thậm chí còn trực tiếp dẫn người trắng trợn cướp đoạt bách tính thổ địa cùng châu tài, khiến cho yến quốc lòng người bàng hoàng, bách tính khổ không thể tả. Yến hoàng phần chiếu thư này, trực tiếp đem nhị hoàng tử đẩy vào vực sâu, lâm vào vạn kiếp bất phục. Yến quốc lấy hiếu trị quốc, nhị hoàng tử giết cha thí quân, hoàn toàn chính là xuất sinh không bằng hành vi, trong lòng bách tính cũng sẽ muốn một cái dạng này đổ chơi làm hoàng đế, bọn hắn còn có sống chưa? Linh Phàm cũng biết rõ, yến hoàng đây là nhẫn mại hồi lâu, mới hạ quyết định quyết tâm, dù sao nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều từng là hắn ưa thích nhi tử, yến hoàng đã từng cho là lão nhị nhất giống hắn, cho nên cho hắn rất nhiều tài nguyên, lão tứ không thế nào sáng chói, nhưng là yêu thích phát minh, yến hoàng hàng năm liền từ chính mình bên trong nô cho tứ hoàng tử làm một cái chuyên môn giám sát quân khí, hàng năm hoa vô số bạc thờ hắn phát minh. Chương 345, chỗ làm việc kế hoạch sư Lê Minh. Chương 345, chỗ làm việc kế hoạch sư Lê Minh. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phạm cũng không khỏi đến thở thật dài. Hắn cũng không có cách nào, là lão nhị trước ra tay với hắn, đầu tiên là thái tử, lại là cấp giết, hắn cùng lão nhị thù riêng đã sớm kết xuống, không cách nào hóa giải. Bất quá hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm tới lão nhị tung tích, dù sao thê nữ của mình nói không chừng còn tại trên tay của hắn, chính mình phải đi ra các lộ thám tử còn đang tiến hành địa thám thức tìm kiếm, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có bất cứ tin tức gì. Cho nên mặc dù về tới kinh đô, Ninh phủ trên dưới lại cũng không vui vẻ, nhất là Ninh lão gia tử, liền liên Ninh nhà cửa lớn đều không có để Ninh Vĩnh Giang cùng Ninh Phạm tiến đến, cha hắn con hai hiện tại còn ở tại trong khách sạn. Ninh lão gia tử càng là lên tiếng, nếu là Lục Yên Nhiên cùng Ninh Bình An không có Bình An trở về, lão gia tử cũng học bệ hạ cho bọn hắn hai cha con tử trên gia phả lo. Giờ phút này, Ninh Vĩnh Giang buồn bực trong khách sạn uống rượu, Ninh Phạm trên mặt biểu lộ cũng là âm tình bất định. Ninh Vĩnh Giang một bầu tiếp lấy một bầu mảy may đều không có ý dừng lại. Ninh Phạm thấy thế, đội vàng đoạt lấy Ninh Vĩnh Giang bầu rượu trong tay, một mặt đau lòng nhức óc nói, cha, đừng có lại uống, thân thể quan trọng. A Ninh Vĩnh Giang say thức nằm nhoài trên mặt bàn, dùng sức đánh lấy cái bàn, một mặt hối tiếc nói, vì cái gì rất người không phải ta à, Bình An còn nhỏ như vậy, A Vô cũng nhỏ như vậy, Tiên Nhiên cũng còn trẻ như vậy, vạn nhất bọn hắn xảy ra chuyện gì, ta làm sao xuống dưới gặp ngươi mẹ. A Ninh Phạm nghe trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Trong lòng của hắn kỳ thật không oán Ninh Vĩnh Giang, dù sao tại loại này tình huống, Ninh Vĩnh Giang đô đã đem duy nhất sinh lộ để lại cho Lục Yên Nhiên mẹ con, nếu là hắn chậm thêm đến một bước, đoán chừng hiện tại chính là cho Ninh Vĩnh Giang ăn tiệc. Thế nhưng là Ninh lão gia tử niên kỷ cũng lớn, lão nhân gia trong lòng cô này khí chính là tán không ra. Còn nói muốn cho cha hắn con hai từ trên gia phả bước xuống đi. Hai người bọn họ đều họ nhiều năm như vậy, Ninh cho hắn hai lau. Vậy hắn hai họ cái gì a? Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phạm cũng là không nhịn được trở nên đau đầu, lão gia tử kia liền cái này tính tình, ai có thể dỗ đến tốt. Thế là hắn đối với bên cạnh mấy tên gia đình phân phó nói, mấy người các người cho lão gia nhấc về trên giường, cực kỳ chiếu cố là đại thiếu gia. Mấy tên gia đình vội vàng đáp ứng, sau đó liền đem say khướt Ninh Vĩnh Giang đặt lên lâu. Ninh Phạm lắc đầu, sau đó một thanh cơ lấy trên bàn bội đao, sau đó nhanh chân bước ra cửa phòng. Bên ngoài khách sạn, Cao Tử Hiên, Tôn Kiến Nhân, Trương Hạo Đồng ba người đã riêng phần mình dẫn đầu một đám ti thiên vệ tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Ninh Phạm nhìn chung quanh một vòng, sau đó nghi ngờ hỏi, Tân Huyền Dạ cùng Giang lão đại đâu? Ninh Phạm vừa mới nói xong, mọi người đều là có chút trầm mặc. Tôn Kiến Nhân lúc này chậm rãi mở miệng nói, đầu nhi, chúng ta không có liên hệ đến Huyền Dạ, liền ngay cả hắn phụ trách Nam Trấn phủ thi cũng đều đã biến mất tung tích. Ta hoài nghi, Huyền Dạ khả năng đã tôn kiến nhân không nói thêm gì, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ, Linh Phàm cũng là rõ ràng. Giang Thủy Hàn trước đó vì Ngụy Quốc An cắm mật thám sự tình tiềm nhập đại ngụy, hắn thì là mang theo Tôn Kiến Nhân ba người chạy tới Man Hoang, toàn bộ kinh đô cũng chỉ có từ một nơi bí mật gần đó mai phục Cao Tử Hiên, cùng tại ngoài sáng Huyền Dạ trấn thủ kinh đô. Có thể theo nhị hoàng tử đột nhiên đăng cơ, kinh đô Ti Thiên vệ cũng là nhị hoàng tử trọng điểm nhằm vào đối tượng, lại thêm về sau rất nhiều tình báo tiết lộ, Huyền Dạ còn sống tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, nói không chừng cũng sớm đã gặp nạn. Mà Nam trấn phủ Ti hệ thống sụp đổ, cũng đại biểu Giang Thủy Hàn cùng bọn hắn bên này cũng triệt để đã mất đi liên hệ. Linh Phàm thở thật dài, sau đó đối với Cao Tử Hiên phân phó nói: "Rất cao, mau chóng một lần nữa tổ kiến Nam trấn phủ Ti, toàn lực truy tra Huyền Dạ cùng Giang lão đại hạ lạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." "Là." Cao Tử Hiên bọn người ôm quyền, liền đội vàng gật đầu. "Đi thôi. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất là nắm chặt đem lão nhị những cái này đồng đảng cho ta một mẹ hốt gọn. Lão Trương, trước đó để cho ngươi ký sổ sự tình, ngươi cũng nhớ ký đi." Linh Phàm tại nhị hoàng tử sau khi lên ngôi, liền để Trương Hạo đồng mật thiết chú ý trong triều đình thế cục, nhất là duy trì nhị hoàng tử phía bên kia người, chờ lấy thanh toán, chính là thanh toán bọn hắn. Thua cuộc, liền muốn trả giá thật lớn. "Yên tâm đi lão đại, ta đều nhớ kỹ đâu." Trương Hạo Đồng nói, liền từ trong ngực móc ra một cuốn sách nhỏ, sau đó đối với Linh Phàm cười giả dối đạo: "Lão đại, ngài đoán xem nhị hoàng tử cùng nhiệt người ủng hộ, cái thứ nhất là ai?" Linh Phàm nghĩ nghĩ sau đó nói: "Phương Trường." Trương Hạo Đồng cười hắc hắc, sau đó mở ra cuốn vở, tại phía trên nhất cái kia một nhóm thình lình viết xuống hai chữ: "Phương Trường." Linh Phàm trông thấy dạng này thao tác, đều không thể không cho Trương Hạo Đồng điểm cái like. Chính mình mấy cái này thủ hạ, từng cái toàn cùng mạnh nhất nghề nghiệp quy hoạch sư Lê Minh một dạng, không có việc gì liền yêu nghiên cứu một chút chỗ làm việc bên trên quy tắc ngầm. Năm đó Linh Phàm xuyên qua trước đó, ghét nhất chính là xử lý những này hư hư giả giả quan hệ nhân mạch, nhưng là bây giờ, khi hắn ở vào người này phía dưới, trên bạn người vị trí, hắn đột nhiên liền hiểu một cái đạo lý. Tổ tông nghiêm tuyển, thật là không có tâm bệnh. Vì cái gì nhân tình xã hội và nghề nghiệp quy tắc ngầm loại vật này từ đầu đến cuối đều không có ma diệt tại trong dòng sông lịch sử? Đó là bởi vì chúng ta vẫn luôn là châu ngựa, chính là bị quy tắc chô trả đạp đối tượng. Nhưng là một khi ngươi trở thành cái này, người thi bạo ngươi liền sẽ rõ ràng một sự kiện. Đó chính là tổ tông nghiêm tuyển là thật không có ma bệnh, chỗ làm việc tiếng lóng là thật tờ mở thoải mái a. Muốn làm cái gì, muốn làm gì, có cái gì không rảnh làm sự tình, chỉ cần có chút ra hiệu, người phía dưới liền chủ động cấp cho ngươi, hơn nữa còn sẽ làm hết sức xinh đẹp, để cho ngươi tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bất quá, một bên Tôn Kiến Nhân thì là một mặt ghét bỏ nói: "Lão Trương, ngươi làm sao cùng Lê Phu Tử học tập? Lê Phu Tử không phải nói cho ngươi rất nhiều lần sao? Tại trước mặt đại nhân, những chuyện này nhất định phải lén lén đi làm, muốn để đại nhân thật cảm thấy đó chính là người đầu tiên, bởi vì đại nhân đoán, chính là đáng chết nhất. Ngươi dạng này làm, rõ ràng là để đại nhân có cảm giác tội lỗi." Ở một bên Linh Phàm nghe trong mắt đều muốn trợn lồi ra. "Lê Phu Tử, cảm giác tội lỗi? Cái này Lê Minh thật là được a. Võ có thể lên ngựa an thiên hạ, văn năng nâng bút định càn khôn." Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm không khỏi nhìn phía một bên còn tại gặm hai cái bánh nướng Tề Xuân Phong, một mặt ghét bỏ cân nhắc lúc nào cũng đem hắn đưa đến Lê Minh bên kia đào tạo sâu một chút. Mà Tề Xuân Phong cũng là chú ý tới Linh Phàm ánh mắt, hắn đem trên tay mỡ đông ở trên người xoa xoa, sau đó một mặt ngây thơ chân thành dáng vẻ, cười toe toét một ngụm rõ ràng răng đối với Linh Phàm nói ra: "Đầu, thế nào? Ngươi muốn chém chết hay, liền nói cho ta. Ta giúp ngươi chặt Linh Phàm che chán, xem ra thực sự tìm cơ hội, đem Tề Xuân Phong đưa đến Lê Minh bên kia đào tạo sâu một chút. Bất quá, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là phải đi trước Phương Trưởng trong phủ đòi nợ. Đi thôi, cùng ta cùng đi Phương phủ nhìn xem, thuận tiện cùng Phương đại nhân thật tốt làm nhảm việc nhà." Hoàng cung, Vũ hoàng tử ngáp từ trên giường hề bại đi xuống. "Hoắc, ngủ một giấc này đến thật là thoải mái a." Nhìn xem mặt trời, cái này đều muốn giờ mùi buổi chiều một khoảng 3 giờ bất quá, ngay sau đó, hắn liền phát hiện không thích hợp. "Ấy, hôm nay hoàng cung làm sao an tĩnh như vậy? Vì cái gì cũng không ai gọi ta rời giường a? Thường ngày sáng sớm liền đem ta quát lên a. Người tới a, người tới a." Ngũ hoàng tử cau mày, tại lớn như vậy trong cung điện hô lên. Có thể đổi lấy, nhưng thủy chung là hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 346, vậy thì cho hắn lưu lại toàn thây a. Chương 346, vậy thì cho hắn lưu lại toàn thây a. Ngũ hoàng tử buồn bực thầm nói, làm sao kỳ quái như thế à, cái này từng cái trong lỗ thai đều nhét lông lửa sao? Ngũ hoàng tử nói, cũng là chậm rãi đứng dậy, ngay cả giày cũng không có mặc, trực tiếp đi chân đất đạp trên băng lãnh sàn nhà hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến. "Người đâu, các ngươi bọn này thái giám chết bẩm đều làm gì đi?" Ngũ hoàng tử nói liền trực tiếp mở ra chính mình cửa cung. Một giây sau, hắn liền ngơ ngác giật mình ngay tại chỗ. Chỉ gặp nguyên bản quặn cu é ngoài cung điện, giờ phút này đều đứng đầy cầm trong tay lưỡi dao, trận địa sẵn sàng đón quân địch trong cung cấm quân. Nguyên bản những cấm quân này tất cả đều là tại cửa cung thủ vệ, nhưng là hiện tại chẳng biết tại sao, những cấm quân này vậy mà lại xuất hiện tại Ngũ hoàng tử tẩm điện bên ngoài. Mà nguyên bản thuộc về Ngũ hoàng tử tẩm điện bên trong tùy tùng mọi người, giờ phút này cũng tất cả đều bị trói gô sau đó từng cái mang ra cung đi. "Uy, các ngươi chơi cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở tẩm cung của ta? Còn có, các ngươi đây là muốn làm gì?" Ngũ hoàng tử nhíu chặt lông mày, một mặt khó chịu đẩy cửa ra, sau đó nghiêm nghị mắng. Mà cửa ra vào cấm quân khi nhìn đến Ngũ hoàng tử thời điểm, không chỉ có không có cho hắn hành lễ, ngược lại hai bên cấm quân lập tức cơ lấy trong tay trường kích chỉ hướng Ngũ hoàng tử, sau đó nghiêm nghị quát: "Bệ hạ có lệnh, Ngũ hoàng tử trong cung tùy tùng người tất cả đều đưa đến Ti Thiên vệ điều tra, Ngũ hoàng tử đang điều tra rõ ràng trước đó không được rời đi tẩm cung. Nếu có chống lại, giết không tha." Ngũ hoàng tử đầu tiên là bị lời này làm cho một mặt mờ mịt, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin nói ra, các ngươi phát cái gì thần kinh? Bệ hạ làm sao lại đối với ta như vậy? Ta cũng không tin các ngươi dám đối bản điện hạ xuất thủ. Ngũ hoàng tử nói, cả người liền muốn ra bên ngoài sông, nhưng là thân là cấm quân thị vệ như thế nào lại nuông chiều hắn? Nhị hoàng tử nhũ phản, ngũ hoàng tử thân là nhị hoàng tử thân đệ đệ, nói hắn không có tham dự, ai sẽ tin? Tiến hoàng vừa mới hồi cung, liền trực tiếp đem vết thương chẳng chịt, để nhị hoàng tử tra tấn không thành nhân dạng tứ hoàng tử dẫn tới trong tẩm cung của mình, sau đó lại trực tiếp hạ lệnh, đem ngũ hoàng tử tẩm cung cho phong bế đứng lên, hạn chế ngũ hoàng tử hết thảy hoạt động. Đồng thời cho trông coi cấm quân hạ tử mệnh lệnh, nếu là ngũ hoàng tử có thể mạnh mẽ xuống tới, khi tất yếu, có thể dùng một chút thủ đoạn. Chỉ bất quá đây hết thảy, ngũ hoàng tử đều không biết chút nào, hắn mắt nhìn thấy cấm quân đao kiếm sắc bén vậy mà thật hướng mình đâm tới, trong lòng cũng là kinh hãi, sau đó liền lại lảo đảo rút lui trở về, sau đó đặt mông ngồi trên đất, một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mắt cấm quân. Các ngươi điên rồi. Ngũ hoàng tử không dám tin hỏi. Thân là hoàng tử hắn, khi nào nhận qua như vậy đối đãi, lúc này đối với cửa ra vào cấm quân hô lớn, làm cản. Ngươi cũng dám động thủ với ta. Ngươi biết ta là ai sao mà đúng lúc này, ngồi dưới đất ngũ hoàng tử từ cấm quân chỉ ở giữa xuyên thấu qua khe hở chỗ nhìn thấy, một tên từ nhỏ chiếu cố hắn một cái lao thái giám, giờ phút này cũng bị trói gô, khoe miệng còn mang theo máu ứ động, đang bị hai tên hung thần ác sát cấm quân kéo lấy, ở sau lưng nó lưu lại một dài mảnh vết máu, rõ ràng hai chân đều bị đánh gãy. Hắn giờ phút này cũng là một mặt cầu khẩn nhìn qua ngũ hoàng tử, hy vọng ngũ hoàng tử có thể mau cứu hắn. Dừng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Buông hắn ra, ta muốn gặp nhị ca, ta muốn gặp nhị ca. Các ngươi buông ra cho ta. Hắn ngũ hoàng tử không thể kìm được lửa giận trong lòng, vội vàng bỏ dậy, liền muốn hướng phía cửa ra vào chạy tới, không để ý chút nào chính thức bái sư miệng cấm quân uy hiếp. Mà liên tại cấm quân lại một lần nữa hướng phía ngũ hoàng tử giơ đao lên thời điểm, ở bên thai lại đột nhiên chuyển đến Lý Đức Toàn thanh âm. Dừng tay. Cấm quân nghe tiếng nhìn lại, phát hiện lại là Lý Đức Toàn, sau đó cũng là chậm rãi thu hồi trong tay đao kiếm lùi qua một bên. Mà ngũ hoàng tử lúc này mới lao đến, đẩy ra kéo lấy lao thái giám hai tên cấm quân, sau đó nhìn hắn vết thương đầy người, đối với một bên cấm quân nổi giận mắng, bản điện hạ phạm vào cái gì sai? Các ngươi dám như vậy đối với ta? Liền xem như ta phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn, cũng hẳn là đem ta giao cho tông nhân phụ trong tay. Các ngươi tính là thứ gì? Ai bảo các ngươi đánh hắn? Vũ hoàng tử nhìn qua trước mắt cái này chiếu cố chính mình vài chục năm lao thái giám, hai mắt đỏ bừng một mảnh, hung tợn nhìn chằm chằm trong viện cấm quân. Lao thái giám này, thế nhưng là hắn mâu phi người, từ khi hắn mâu phi sau khi đi, tên này lao thái giám liền phụ trách đi lên ngũ hoàng tử áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn cuối cùng sẽ rất thân mật chiếu cố hắn. Tại ngũ hoàng tử trong lòng cũng đã sớm đem hắn coi là thân nhân, nhưng là bây giờ hắn lại bị đánh thành dạng này, ngũ hoàng tử lại thế nào khả năng không phẫn nộ? Mà đúng lúc này, Lý Đức Toàn ở một bên chậm rãi đi ra, hắn ngựa khí cùng bình thường một dạng bình thản, chỉ là có chút không người đối với ngũ hoàng tử nói ra, ngũ điện hạ, vậy hạ muốn gặp ngươi, để lão nô mang ngài đi. Lý Đức Toàn lời nói cũng là để ngũ hoàng tử triệt để ngây ngẩn cả người. Lý Đức Toàn công công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngũ hoàng tử sững sờ mà hỏi. Từ khi Yến Hoàng băng hà đằng sau, hắn đã từng hỏi qua nhị hoàng tử nói Lý Đức Toàn đi nơi nào, dù sao làm thế gian còn sót lại bốn tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, Lý Đức Toàn nếu là tại nhị hoàng tử bên cạnh, nhị hoàng tử an toàn cũng là có thể đạt được bảo hộ. Thế nhưng là lúc đó, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nói, Lý Đức Toàn bởi vì quá mức tưởng niệm Yến Hoàng, sở dĩ chủ động đi cho Yến Hoàng thủ lăng đi. Kết quả Lý Đức Toàn bây giờ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến hắn sao có thể không kinh ngạc. Lý Đức Toàn liếc qua ngũ hoàng tử, sau đó nói ra câu kia để hắn con người khiếp sợ nói: "Ngũ điện hạ, nhị hoàng tử thiết kế thí quân thí phụ, hiện đã thoát đi kinh đô, vậy hạ đã không việc gì trở về kinh, bây giờ đang ở điện dưỡng tâm chờ lấy ngài đi qua đâu?" Ngũ hoàng tử nghe chút lời này trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn mắt trợn tròn, đối với Lý Đức Toàn ở đây đặt câu hỏi: "Lý công công, ngươi nhất định là đang lừa ta có phải hay không?" Nhị ca tao nhã nho nhã, nổi tiếng bên ngoài, hắn làm sao lại làm ra loại sự tình này? Nhưng mà, ngũ hoàng tử lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lý Đức Toàn lạnh lùng ngắt lời nói: "Điện hạ, là thật là giả, lão nô nói không tính, ngài nói cũng không tính. Dù sao, đợi ngài đi điện dưỡng tâm, tự nhiên hết thảy đều sẽ sáng tỏ." Vũ hoàng tử nghe thấy lời này, cũng là nắm chặt song quyền, hắn nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn, lại quay người nhìn một cái tại ngực mình lao thái giám, có chút do dự nói: "Ta đi vậy?" Hắn Lý Đức Toàn xem thấu ngũ hoàng tử ý nghĩ trong lòng, sau đó cũng là yên lặng túi lầu nói: "Điện hạ yên tâm, bệ hạ chỉ nói là đem bọn hắn đưa đến Ti Thiên Vệ, cũng không có nói muốn xử tử bọn hắn." Lao thái giám này chỉ là muốn chống lại bệ hạ nói mệnh lệnh, lúc này mới gầy chút ra ngoài thường, các loại Ti Thiên Vệ tra ra rõ ràng, tự sẽ thả người. Ngũ hoàng tử nghe thấy lời này, tâm cũng là từ cổ họng mà bên trong một lần nữa nuốt xuống. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực lao thái giám nói ra: "Trần thúc, ngài đã lớn tuổi rồi, bọn hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì. Ngàn bạn không có khả năng mạnh miệng, ngài đã lớn tuổi rồi, có thể không nhịn được bản hoàng tử cái gì cũng không làm qua, tự nhiên không sợ. Ngươi chờ ta gặp qua phụ hoàng, nhất định khiến người đi tiếp ngươi. Ti Thiên Vệ chỉ huy sứ Thả Phạm là hảo huynh đệ của ta, ngươi thấy hắn liền xách tên của ta, hắn nhất định sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao." Ngũ hoàng tử nói xong, lại đối nhìn quanh một vòng, sau đó đối với chung quanh mấy tên cấm quân hung tợn uy hiếp nói: "Mấy người các ngươi cầu nô tài, ta đều nhớ kỹ." Ngũ hoàng tử nói, ngón tay lại chỉ hướng nằm rạp trên mặt đất lao thái giám tiếp tục nói: "Nếu là hắn có bất chấp gì, bản hoàng tử đời này đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết các ngươi." Ngũ hoàng tử nói xong, liền trực tiếp hướng phía đi ra ngoài điện. Tên lão thái giám kia nhìn qua ngũ hoàng tử bóng lưng rời đi, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Điện hạ, về sau ngài phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình à, lao nô đi trước. Lý Đức Toàn đứng tại chỗ, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất lao thái giám, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng là nhớ tới vừa mới Yến Hoàng ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn tâm đối với một bên các cấm quân nói ra, vậy hạ có lệnh, ngũ hoàng tử trong tẩm cung tất cả tùy tùng người toàn bộ xử tử, một tên cũng không để lại. Sau đó Lý Công Công lại thương hại nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất lao thái giám, lại tiếp tục phân phó nói, hắn chiếu cô Chu Quý Phi, nhị hoàng tử còn có ngũ hoàng tử nhiều năm như vậy, cũng coi là cái trung thành tuyệt đối nô tài, vậy liền chưa cho hắn cái toàn thây đi. Chương 347, loạn thần tặc tử. Chương 347, loạn thần tặc tử. Ngũ hoàng tử khí vội vàng rời đi chính mình đại điện, sau đó hướng phía dưỡng tâm điện đi đến. Hắn cũng không biết, hắn sau khi đi, tại hắn trong điện tất cả mọi người đều là đến tự kỳ, mà Lý Đức Toàn từ đầu đến cuối liền đi theo ngũ hoàng tử sau lưng bảo trì một người ở giữa khoảng cách, tốc độ không nhanh cũng không chậm, lại không từng nói ngữ. Ngũ hoàng tử lúc này còn tại thầm nghĩ trong lòng, Linh Phạm không phải đúng lúc là Ti Thiên Vệ chỉ huy sứ sao? Toàn bộ Ti Thiên Vệ đều là hắn lão đại, chỉ chúng ta hai cái quan hệ này, đây chính là thân như huynh đệ, ta nếu là tìm hắn hỗ trợ, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt ta. Dù sao ta thân chính không sợ bóng nghiêng mà. Sau đó không lâu, ngũ hoàng tử rốt cục chạy tới dưỡng tâm điện bên ngoài, cách nặng nề cửa cung, giờ phút này đều nghe được bên trong truyền đến không gì sánh được thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Ấy, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Ngũ hoàng tử nhíu mày, buồn bực hỏi. Mà Lý Đức Toàn cũng không có đáp lời, mà là cách cửa phòng, đối với bên trong không gì sánh được cung kính nói, vậy hạ, ngũ hoàng tử đến. Để hắn tiến đến. Theo một tiếng giọng trầm thấp vang lên, nhị hoàng tử chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới nổi da gà, tất cả đều dựng đứng lên. Thanh âm này, giọng điệu này, cái này uy nghiêm, tuyệt đối chính là Yến Hoàng không thể nghi ngờ. Trong ngay mắt, hắn vậy mà không biết là vui là lo. Như đây thật là Yến Hoàng, đó không phải là nói, Yến Hoàng cũng chưa chết. Thế nhưng là, cái này không phải cũng là đang nói, hắn nhị ca thật làm được giết cha thí quân bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Lại thêm Lý Đức Toàn chính là Yến Hoàng bên người thiếp thân thái giám. Nhất là cái giọng nói này, đây là tới từ ngũ hoàng tử trong huyết mạch các bách, để hắn còn không có nhìn thấy Yến Hoàng bản nhân, hai chân của hắn cũng đã bắt đầu run lên. Mỗi một lần, Yến Hoàng nhất nhưng là như thế cái ngữ khí, vậy liền đại biểu cho hắn thật sự có sự tình gì đạp trúng Yến Hoàng danh giới cuối cùng, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra chính là, hắn lại muốn bị Yến Hoàng đánh 10 ngày nửa tháng xuống không được giường. Điện hạ, bệ hạ để ngài đi vào đâu? Cũng đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. Lý Đức Toàn gặp ngũ hoàng tử từ đầu đến cuối đứng tại chỗ run lên, cũng là không nhịn được nhắc nhở. Ngũ hoàng tử mấp máy đôi môi khô khốc, run run rẩy rẩy đi tới trong điện. Mà mới vừa vào đại điện, hắn đã nhìn thấy trong đại điện đứng trước lấy một cái cho loại kia tội ác tại trời tù phạm chuẩn bị giá hành hình, giờ phút này liền đứng ở trong đại điện, phía trên cột một cái trên thân vòng bên dưới tràn đầy vết máu nam tử, tay chân của hắn đều bị đinh dài gắt gao đính tại sau lưng giá hành hình phía trên. Ở trước mặt hắn, còn đứng lấy mấy tên ở trần trắng hán, giờ phút này đang tay cầm trường tiên, không ngừng hướng phía trên giá hành hình nam tử đánh tới. Mỗi đánh một chút, nam tử đều sẽ thống khổ kêu thảm, thẳng đến về sau, nam tử đều nhanh không có động tĩnh. Lúc này một bên tráng hán liền sẽ xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nước muối cùng nước ớt nóng, sau đó không lưu tình chút nào hướng phía tên kia tù phạm trên thân dội đi. Trong nháy mắt, tù phạm lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà Yến Hoàng giờ phút này bọc lấy áo lớn, bên cạnh còn trưng bày mấy cái đốt đỏ bừng sắt lò than con, giờ phút này chính nhắm mắt lại dường như tại lắng nghe tù phạm này tiếng kêu thảm thiết, phảng phất tiên âm bình thường êm tai. Cha, phu hoàng, thật là ngài sao? Vũ hoàng tử run rẩy thân thể, đối với trên đài cao Yến Hoàng bịch một chút liền quỳ trên mặt đất, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Yến Hoàng giờ phút này cũng chậm rãi mở ra chính mình cái kia tang thương con mắt, nhìn xem chính mình cái này không thành khí nhất nhi tử, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn tổng đánh lao ngũ, đối với hắn nói lên yêu cầu cũng là nhiều nhất. Khả nhị hoàng tử làm thân ca ca của hắn, hắn giết cha thi quân, Vũ hoàng tử thật chẳng lẽ không biết rõ tình hình sao? Có thể chính mình đứa con trai này trong lòng của hắn lại là rõ ràng nhất. Chính là một cái hoàn toàn giấu không được chuyện thẳng tính, nói trắng ra là chính là địa chủ gia nhi tử nốc. Yến Hoàng trong đêm thẩm vấn thật nhiều trong cung tùy tùng người, bọn hắn đều nói, tại nhị hoàng tử chuẩn bị cho hắn tang lễ phía trên, cũng chỉ có chính mình cái này ngũ nhi tử khóc như mưa, thậm chí mỗi ngày đều tại chính mình quan tài bên cạnh quỷ. Trong lúc nhất thời, Yến Hoàng cái kia vừa mới nhắc lên sắc ý, lại mưu nhưng tiêu tán hơn phân nửa. Lão ngũ, ngươi đã đến Yến Hoàng sửng sốt nửa ngày, hay là chậm rãi mở miệng nói ra. Ngũ hoàng tử giờ phút này một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn qua trên đài cao Yến Hoàng đạo, phụ hoàng, ngươi không có chuyện, thật là quá tốt rồi. Nhi thần thật rất muốn ngài bất quá. Ngay sau đó, Vũ hoàng tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với trên đài cao Yến Hoàng tiếp tục nói, phụ hoàng, nhị ca thở nhỏ tao nhã nho nhã, yêu thích đọc sách, ngài biết đến à? Hắn làm sao có thể làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình à? Còn có tứ ca cũng là, đây hết thảy, nói không chừng đều là hiểu lầm đâu, ngươi cho chấm ý miệng. Yến Hoàng gầm thét, dọa đến Vũ hoàng tử lập tức lại như là quả cà gặp xương bình thường không dám lên tiếng. Kỳ thật cái này cũng không oán Yến Hoàng, chỉ cần là vừa nhắc tới nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, Yến Hoàng cũng cảm giác huyết áp của mình lại cao. Vừa nghĩ tới mình đã bị quất đục, Yến Hoàng vừa mới tiêu tán một chút nộ khí lại một lần nữa tụ tập lại. Yến Hoàng từ từ mở mắt, trong đôi mắt tựa hồ có hàn quang phun trào. Bất quá, hắn nhìn chằm chằm dưới đài ngũ hoàng tử thân ảnh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thật dài thở ra một hơi, sau đó chỉ vào dưới đài trên giá hành hình người đối với ngũ hoàng tử nói ra, ngươi xem một chút rõ ràng, dưới đài tên xuất sinh này, hắn đến cùng là ai? Một bên khác Linh Phạm dẫn theo một đám Ti Thiên Vệ thành viên cũng là đi tới phương trường trước cửa phủ đệ. Cửa ra vào gã sai vặt nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, vô số trang bị chỉnh tề, vận sức chờ phát động Ti Thiên Vệ giờ phút này chính diện mặt vẻ giận dữ canh giữ ở phương trường cửa phủ đệ, phương phủ liên tiếp muốn đi ra ngoài hỏi thăm, thế nhưng là mỗi khi đi ra một người, đổi lấy đều là Ti Thiên Vệ vô tình tên nọ. Cứ như vậy, liên tiếp chết mấy người sau, phương trường cuối cùng vẫn là đốn tại trong phủ cũng không dám ra ngoài nữa. Thuộc hạ tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Mà theo Ninh Phàm đổi tới, một đám Ti Thiên Vệ thành viên cũng tất cả đều nhao nhao hướng phía Ninh Phàm hành lễ, tràn diện cực kỳ trang quan. Ninh Phàm cưỡi phi yến, thân mang một thân Ti Thiên Vệ tiêu chuẩn kỳ lân phục, mặt lộ nghiêm túc dò hỏi, đều ở bên trong. Cửa ra vào một tên Ti Thiên Vệ thiên hộ vượt ngang một bước, sau đó đối với Ninh Phàm không mình hành lễ đạo, đại nhân xin yên tâm, chúng ta vừa mới khống chế kinh đô sau, trước tiên liền đem phương phủ vây quanh, người ở bên trong một cái cũng chạy không thoát. Ninh Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dương mắt hướng phía phương phủ nhìn lại, chỉ gặp cái kia rộng lớn phủ nha muôn miệng, giờ phút này còn trang trí lấy chói mắt hoa hồng, tại phủ nha bên cạnh còn dâng lên cao cao đèn lồng đỏ, một bộ vui mừng hớn hở cảnh tượng. Ninh Phàm khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó hắn cũng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Rất cao, đi chuẩn bị cho ta một bộ phổ thông tên nỏ, càng phổ thông càng tốt, hiện tại liền muốn. Ninh Phàm đối với bên cạnh Cao Tử Hiên phân phó nói. Cao Tử Hiên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng là gật đầu đáp ứng, quay người liền hướng phía một phương hướng khác tiến đến. Ngay sau đó, Ninh Phàm đối với chung quanh tất cả Ti Thiên Vệ thành viên nói độc thủ, phụ bệ hạ mệnh, truy nã loạn thần tặc tử phương trường một nhà. Bên cạnh Tôn Kiến Nhân hiểu ý, lập tức hướng phía bên cạnh Thiên Hộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Kiến Nhân nguyên bản là Ti Thiên Vệ Bắc Chấn Phủ Ti chỉ huy sứ, chủ yếu chính là phụ trách xét nhà truy nã các loại công việc, cho nên Bắc Chấn Phủ Ti người mỗi một cái đều là vô tình cố máy giết chóc, cơ lấy ra đến, đó cũng là tương đương chuyên nghiệp. Dù sao có trước đó Ninh Phàm cho bọn hắn cung cấp cẩm y dì vệ tốc thành sổ tay, cho nên Bắc Chấn Phủ Ti Ti Thiên Vệ bọn họ phương châm chính là một cái nhanh nhẹn lưu loát, tuyệt đối xét nhà xong ngay cả một cây lông gà đều không thừa bên dưới. Mà theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, ngoài cửa Bắc Chấn Phủ Ti thành viên tất cả đều bắt đầu động tác. Chỉ gặp phía trước nhất mấy người lẫn nhau, sau đó trực tiếp trong ngực móc ra hai viên phích lịch đạn, nhóm lửa hướng thẳng đến sân nhỏ nội bộ ném đi. Theo hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó là các loại thảm liệt tiếng kêu rên. Ngoài cửa mấy người thấy thế, cũng là một cái bước nhanh về phía trước, dẫm lên vách tường chính là đằng 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 bay đến trong vườn. Chốc lát sau, trong viện tiếng kêu thảm thiết dần dần đình chỉ, mà phương phủ cửa lớn cũng bị từ từ mở ra, mấy tên Ti Thiên Vệ cả người là máu đứng tại hai bên, hướng phía Ninh Phàm cung thanh nói ra, đại nhân, trong viện đã thu thập sạch sẽ, xin mời đại nhân rời bước. Ninh Phàm mỉm cười, rất rõ ràng hắn đối với Tôn Kiến Nhân xuất lĩnh Bắc Chấn Phủ Ti rất là hài lòng, cả đám đều kế thừa người khác ngoan thoại không nhiều ưu điểm. Đi, theo ta cùng nhau đi tiếp một chút phương đại nhân. Nói đến, ta cùng vị này lão bằng hữu cũng thật sự là đã lâu không gặp nữa nha. Chương 348, phương gia đề tội. Chương 348, phương gia đề tội. Mà giờ khắc này, phương gia từ đường, phương trưởng sắc mặt tái nhợt trốn ở trong từ đường, nơi này lệ thuộc vào phương gia tận cùng bên trong nhất địa phương, phòng ngự cũng là tương đối hơi tốt, mà toàn bộ người phương gia cũng đều bị phương trưởng tụ tập đến nơi đây. Một bên phương phu nhân khóc lê hoa đái vũ, đối với phương trưởng nói ra, lao ra à, cái này Ninh Phàm có thể nào lớn mật như thế? Ngài dù sao cũng là triều đình quan lớn a, hắn tại sao có thể tùy tiện giết người? Phương trưởng vừa thấy được bộ dáng của hắn, cũng là trong nháy mắt lửa từ tâm lên, đối với một bên phương phu nhân chính là nghiêm nghị quát, khóc khóc khóc, đến lúc nào rồi chỉ biết khóc. Ta thật sự là mắt bị mù, làm sao lúc đó coi trọng ngươi? Phương phu nhân nghe chút lời này cũng là trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, sau đó cũng là như là bát phụ bình thường hướng phía phương trưởng hô, tốt ngươi cái phương trưởng, lúc này lại bắt đầu ghét bỏ ta. Nếu không phải nhà chúng ta, ngươi có thể có hiện tại chức vị sao? Ngươi bây giờ có cái nào không phải nhà mẹ ta dùng tiền cho, hiện tại chúng ta lao sát suy ngươi bắt đầu ghét bỏ bên trên ta. Cũng là, ngươi khẳng định ghét bỏ ta à? Ngươi ưa thích chính là cửa thành đông cái kia tiểu nam sủng đi. Làm sao, hắn có phải hay không bị tóm lên đến, ngươi tìm không thấy hắn đi. Thật không biết, đường đường ngự sử đại phu, hay là cái có long dương chuyện tốt biến thái. Phương phu nhân miệng liền cùng súng máy một dạng, cộc 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 đắt hướng phía phương trường lại bắt đầu chuyển vận, khiến cho phương trường cũng là không kịp chuẩn bị. Mà chung quanh người phương gia nghe vậy cũng tất cả đều mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phương trường. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, nhìn xem dạng chó hình người phương trường, lại còn là cái có long dương chuyện tốt biến thái. Ngươi nói cái gì? Chuyện của hắn là ngươi nói ra đi. Phương trường nhất thời khó thở, lời trong lòng cũng là trực tiếp thốt ra. Ha ha, thừa nhận đúng không? Tức giận đúng không? Không sai, chính là ta nói đi ra, thế nào? Ngươi vừa đại nhân dám làm không dám chịu có đúng không? Đúng. Phương phu nhân lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị phương trường một bạt thai lắc tại trên mặt, sau đó cả người đều nằm trên đất. Nàng không thể tin quay đầu nhìn chằm chằm phương trường, khóe miệng còn mang theo có chút vết máu, trong mắt lên cơn giận dữ. Tốt ngươi cái phương trường, ngươi lại dám đánh ta. Ta và ngươi liều mạng, phương phu nhân nói, liền trực tiếp nhanh chóng đứng dậy, hướng phía phương trường nào tới. Hai người ngươi tới ta đi, phương trường dù sao lớn tuổi, thể lực tất nhiên không bằng phúc hậu phương phu nhân có sức lực, mặt cũng bị phương phu nhân cho cào bỏ ra. Đặc sắc, chân tinh màu a. Mà đúng lúc này, tại phương gia từ đường cửa ra vào, đột nhiên truyền đến Linh Phàm vỗ tay gọi tốt thanh âm. Phương trưởng bọn người nghe thấy kịch này hước thanh âm, cũng là nhao nhao ngừng trong tay động tác, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm xuất hiện tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy trào phúng Linh Phàm. Linh Phàm, ngươi là thế nào tiến đến? Phương trưởng khiếp sợ nói ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình sớm đã đem toàn bộ gia đình hộ vệ tất cả đều tập trung vào nơi này bảo hộ an toàn của hắn, làm sao ngay cả một chút tiếng đánh nhau đều không có vang lên, Linh Phàm những người này liền tất cả đều xông vào. Mà Ninh Phàm thì là khẽ mỉm cười nói, "Phương đại nhân, đó chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn a." Ninh Phàm nói xong, chỉ vung dài tay run run chỉ hướng tại Ninh Phàm bên cạnh thân mang nhà mình phụ đệ người làm vườn quần áo một tên nam tử nói, "Quách, Quách hộ vệ, ngươi vậy mà phản bội ta, ngươi xứng đáng Phương gia chúng ta ân tình sao?" Mà Quách hộ vệ thì là cười lạnh, lập tức trong ngực móc ra một sấp mê tín, đối với Phương Trường cười nói, "Phương Trường, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem. Đây đều là ngươi cùng nhị hoàng tử bọn người còn có trong triều mặt khác đồng đảng lui tới mật tín, chớ cùng ta nói cái gì ân tình, ngươi để cho ta thay ngươi làm tất cả đều là một chút nhận không ra người hoạt động. Ta chịu đủ, chính là vì dò xét ngươi có trong đất đã làm những cái kia dơ bẩn sự tình sau đó." Quách hộ vệ đối với Ninh Phàm một gối quỳ xuống đạo, "Ti thiên vệ tốt trinh tư mật thám Quách Hùng Anh, danh hiệu 9527, tham kiến Ninh chỉ huy làm đại nhân. Ngươi làm không tệ, trở về tìm Cao Tử Hiên lĩnh thưởng đi." Ninh Phàm lạc ca a nói ra, "Ta chỉ huy làm đại nhân." Quách Hùng Anh nói xong, cũng là cầm trong tay mật tín tất cả đều giao cho Ninh Phàm trong tay. "Ninh Phàm, ngươi vậy mà tại trong triều quan lớn phủ nha bên trong xếp vào các ngươi ti thiên vệ người. Ta muốn tấu minh thánh thượng, vạch tội ngươi một bản Phương Trường giờ phút này đều muốn điên rồi." Hắn suy nghĩ mười. Không loại khả năng, tỉ như cái gì Quách Hùng Anh bị Ninh Phàm hoa trọng kim thu mua, lại hoặc là người nhà của hắn bị Ninh Phàm uy hiếp. Phương Trường cảm thấy càng đáng sợ chính là, trước đó tuyển Quách Hùng Anh coi như trong nhà hộ vệ tổng quản thời điểm, ra thế hắn đều là cha rõ ràng. Có thể coi là như thế này, vẫn không có cha được mảy may dị dạng. Đây chính là ti thiên vệ chỗ đáng sợ sao? Ninh Phàm, ta thật sự là xem thường người, Phương Trường u nói. Ninh Phàm thì là từ từ mở ra các loại mật tín, một tấm nhìn lại. Thế nhưng là hắn càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng nhìn về phía Phương Trường ánh mắt đều mang có chút vẻ kính nể. Không hổ là Phương đại nhân a, thật đúng là lợi hại. Ninh Phàm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Tại kinh đô cho man hoang tặng lễ, cùng nhị hoàng tử cấu kết, hùng bốn hại thái tử, tại ngoại ô kinh thành nuôi nốt nam sủng. Tư thông đại ngụy hắc băng đài truyền lại tình báo Phương đại nhân, ngài thật đúng là yêu thích rộng khắp đầu. Phản quốc, chuyên quyền, loạn chính trị những thứ này tội ác, tùy tiện sách đi ra một kiện đều là chém đầu cả nhà tội chết đâu. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ninh Phàm nói trong ánh mắt đã bao hàm sát ý. Phương Trường thời khắc này sắc mặt cũng dần dần thiết thanh, hắn nắm chặt song quyền, đối với Ninh Phàm ngựa khí đều trở nên có chút cầu khẩn nói ra, "Ninh, Ninh đại nhân, giữa chúng ta giống như cũng không có quá nhiều cửu hận. Ngài có thể dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Nếu là ngài có thể tha ta một mạng, ta cam đoan toàn bộ ngự sử đại cũng sẽ là ngài đợi tớ, tuyệt đối sẽ không tại cùng ngài đối đầu." Ninh Phàm sau khi nghe xong, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nói, "Đương nhiên thật. Ninh đại nhân ngài có thể nói giữ lời." Phương Trường ngạc nhiên nói ra. Liền xem như một bên người Phương gia cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu là Ninh Phàm buông tha bọn hắn, vậy bọn hắn đã có thể vượt qua trước đó loại kia tiêu giao tự tại thời gian, mặc dù là làm Ninh Phàm chó. Nhưng là làm chó có cái gì không tốt sao? Dù sao đều là muốn làm chó, làm ai chó không phải làm, tìm một cái có quyền thế chủ nhân chẳng phải là tốt hơn. Không được. Mà Ninh Phàm thì là ở trong miệng yên lặng phun ra hai chữ, trong nháy mắt để còn tại hưng phấn người Phương gia trong nháy mắt hóa đã ở. Là? Vì cái gì? Ninh Phàm, giữa ngươi và ta cũng không ân oán. Phương Trường không cam lòng hỏi. Mà Ninh Phàm thì là lông mày quét ngang, trong mắt sát ý đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, đối với Phương Trường gần từng chữ, vì cái gì? Ninh Phàm tự rêu nói ra. Cũng bởi vì ngươi tư thông đại ngụy, tư thông lão nhị, dẫn đến vợ ta nữ ly tán đến nay sinh tử chưa biết, cũng bởi vì ngươi tại triều đình bên trong lung tung lấy tiền làm việc, dẫn đến vô số người chết oan, chỉ bằng Phương gia ngươi, vậy mà cũng nghĩ con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, dám cưới Lâm Niệm qua cửa. Cái này từng đầu chứng cứ phạm tội, chính là ngươi vừa dài hôm nay bỏ mình đạo nguyên do. Muốn cho ta làm chó, ta còn buồn luôn đâu. Ninh Phàm nói xong, cũng không tiếp tục để ý Phương Trường bọn người sắc mặt khó coi, lập tức đối với sau lưng đưa tay, ngựa khí lạnh lẽo nói, "Phương Trường, đừng lại chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thúc thủ chịu trói đi." Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, ở sau lưng nó ti thiên vệ thành viên cấp tốc rút ra bên hông liên nỗ, đầu mũi tên trực chỉ Phương Trường bọn người. Ninh Phàm Phương Trường cương muốn nói gì, đưa tay liền muốn rôi ra ngón tay chỉ hướng Ninh Phàm, chỉ gặp Ninh Phàm vung tay lên, đối với sau lưng ti thiên vệ không chút do dự hạ lệnh, "Không tốt, hắn có vũ khí. Động thủ cho ta." Chương 349, gia thúc Lý Đức Toàn. Chương 349, gia thúc Lý Đức Toàn. Phương Trường nghe thấy lời này, cũng là theo bản năng nhìn một chút chính mình cái kia trống rỗng hai tay. Hắn tờ mờ có thể cái gì cũng không có cầm a. Có thể theo Ninh Phàm thoại âm rơi xuống, tại phía sau hắn vô số ti thiên vệ căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đối với trước mặt người Phương gia đem trong tay mình tên nọ băng đạn thanh không. Siêu siêu siêu. Theo từng đợt tiếng xé gió vang lên, Ninh Phàm trước người Phương gia cũng là lần lượt ngã xuống đất. Toàn bộ Phương gia trong từ đường trong nháy mắt hóa thân trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh cùng nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Phương Trường là đứng tại phía trước nhất, hắn trực tiếp liền bị vô số tên nọ bắn trúng, lập tức cả người liền ngã ầm ầm trên mặt đất, nhưng là khí tức sớm đã bị bại, chỉ bất quá hắn cặp mắt kia còn tại nhìn chòng chọc vào Ninh Phàm. Mãi cho đến chết, hắn đều không có nhắm mắt. Các loại người Phương gia toàn bộ ngã xuống máu phách bên trong sau, Ninh Phàm lúc này mới chậm rãi đi đến Phương Trường bên cạnh, đem trong ngực một thanh tiểu xảo tên nọ ném vào bên chân của hắn. Ngay sau đó theo Ninh Phàm ánh mắt vờn quanh bốn phía, hắn phát hiện tại đám người tối hậu phương, giờ phút này còn nằm một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo xấu xí nam tử thanh niên trai trắng, giờ phút này trên thân cũng là trúng mấy mũi tên. Chỉ bất quá, vị trí của hắn tương đối thấp, mà lại dáng người khôi ngô, cho nên chỉ là nằm trên đất, nhưng là còn có một hơi. Nếu là Ninh Phàm đoán không sai, đây cũng là Phương Trường cái kia nổi tiếng xấu nhi tử, Phương Đường Kính. Nhị hoàng tử cũng chính là muốn đem hắn gả cho Dương Niệm. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm giận từ tâm lên, một thanh giơ lên trong tay đoản nổ, hướng phía Phương Đường Kính vị trí lại trực tiếp bổ mấy mũi tên, thẳng đến Phương Đường Kính hoàn toàn mất hết động tĩnh đằng sau, hắn lúc này mới đối lấy sau lưng đám người cao giọng nói ra, "Tội thần Phương Trường, tự không thúc thủ chịu trói, lại còn muốn lợi dụng ám khí đánh lén bản quan, bị Ti Thiên vệ tại chỗ chém giết, Phương Trường người nhà cũng giống như thế, đều để tội." Linh Phàm không phải đại thiện nhân, kỳ thật hắn cũng không có tất yếu diện Phương Trường một nhà cả nhà. Sớm tại trước khi đến, hắn cũng đang suy nghĩ lần này rốt cuộc muốn gây bao lớn, vốn định lấy chỉ là cho Phương Trường một bài học. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Phương phủ cửa ra vào dựng đứng lên đèn lồng đỏ cùng hoa hồng lớn thời điểm, hắn chính là một lần nữa kiên định tín niệm trong lòng. Hắn lần này không chỉ có muốn tiêu diệt Phương gia cả nhà, hắn càng phải để chuyện này triệt để truyền khắp toàn bộ kinh đô, dù là ngự sử đại bên kia mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn gọi, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ý tới. Hắn chính là muốn dùng Phương gia 23 miệng cả nhà tính mệnh nói thiên hạ biết đáng người, động đến hắn Linh Phàm, hắn không truy cứu, nhưng là ngươi nếu là muốn động đến hắn Linh Phàm bên người người, vậy ngươi sẽ phải hảo hảo đến một chút trong nhà ngươi đến cùng có bao nhiêu người. Dù sao, hắn Linh Phàm cũng không phải cái gì đại ác nhân, liền xem như giết cả nhà ngươi, hắn vẫn như cũ sẽ rất thân mật vì ngươi hạ táng. Ngươi thật sớm đến một chút trong nhà có bao nhiêu người, sớm một chút chuẩn bị kỹ càng hạ táng dùng quan tài, cũng tiết kiệm đến lúc đó trực tiếp chiếu rơm một nhóm, phơi thây sơn giá mạnh. Linh Phàm nhìn thoáng qua phía ngoài thái dương, xem chừng cũng là đến lúc rồi, thế là hắn trực tiếp đối với sau lưng Cao Tử Hiên phân phó nói, rất cao, quét dọn một chút chiến trường. Chúng ta đi cửa thành tiếp một chút Dương Thiên Chính bọn hắn. Linh Phàm nói xong, liền quay người sải bước rời đi. Cao Tử Hiên nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Linh Phàm rời đi, cho đến Linh Phàm bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Lão đại, Phương gia những người kia có chút còn sống, chúng ta Cao Tử Hiên bên cạnh một người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cao Tử Hiên nghe vậy thì là trực tiếp cho tên thủ hạ kia trên đầu tới một cái bạo lật, sau đó liền hầm hầm mắng, ngươi không có nghe vừa rồi chỉ huy sứ đại nhân nói sao? Phương gia đều đền tội nào có con thở, ngươi trông thấy sao? Cao Tử Hiên trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt thủ hạ. Không có, không có. Ngươi đây, ngươi trông thấy sao? Cao Tử Hiên vừa nhìn về phía một tên khác thủ hạ. Ta cũng không có. Này mới đúng mà. May mắn ngươi không phải du một đầu, bằng không ta liền đem ngươi đưa cho ta ca. Thúc làm cạn nhi tử. Cao Tử Hiên nghe vậy cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không biết lão đại ngài ca thúc là người thế nào? Bên cạnh một tên thủ hạ hỏi dò. Cao Tử Hiên thế nhưng là Ti Thiên vệ túc trình tư chỉ huy sứ. Thúc thúc của hắn cùng huynh trưởng, vậy khẳng định không phải người bình thường. Ai ngờ, Cao Tử Hiên nghe vậy, khoe miệng vậy mà hiện lên một tia đắc ý tiếng cười lạnh nói ra thúc, Lý Đức Toàn. Mấy tên thủ hạ nghe vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, an an tâm tâm đi xử lý người Phương gia hậu sự đi. Lý Đức Toàn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn đều là biết đến. Nhưng là để bọn hắn nhận cái cha nuôi vẫn được, mặc dù nhìn xem như cái nhi tử, nhưng là chí ít chính mình còn có thể sinh con. Chỉ khi nào nhận Lý Đức Toàn làm cha nuôi, vậy coi như thật sự là rốt cuộc không sinh ra con trai. Cao Tử Hiên thấy thủ hạ mấy người tất cả đều một mặt sinh không thể nhìn thần sắc, kém chút liền cười ra tiếng. Đều làm việc nhanh nhẹn điểm. Linh Chỉ Huy làm đại nhân nói, người Phương gia đều để tội, đó chính là đều để tội. Dù sao ngươi xem bọn hắn thống khổ như vậy, chúng ta coi như một lần bồ tát sống, im lặng điểm đưa bọn hắn người một nhà lên đường. Dù sao Linh Chỉ Huy làm đã từng nói người một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Linh Phàm, ta làm sao không nhớ rõ ta nói qua câu nói này? Cửa thành. Linh Phàm sớm tại chui vào kinh đô thành thời điểm, liền đã phái người chuyển tin sóc lệnh quan, để Dương Thiên Chính bọn người chạy đến kinh đô. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên đến. Mà các loại Linh Phàm dẫn người đổi tới Tuyên Võ môn thời điểm, Dương Thiên Chính bọn người cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Dương Thiên Chính cũng chỉ mang theo mấy tên tùy tùng, thân mang một thân đồ y, giờ phút này đang đứng ở cửa thành chỗ, xa xa hắn đã nhìn thấy Linh Phàm, thế là vội vàng bước nhanh về phía trước, đối với Linh Phàm không mình hành lễ đạo, mặt tướng Dương Thiên Chính, tham kiến Linh đại nhân. Linh Phàm mỉm cười, lập tức đối với Dương Thiên Chính nói ra, "Lão Dương, buôn ba nhiều ngày, ngươi cũng vất vả." Mà theo Yến Hoàng lại lên đế vị, kinh đô thành cũng là dần dần khôi phục được ngày xưa phồn hoa chẳng cảnh. Dương Thiên Chính cũng là lần thứ nhất trông thấy kinh đô phồn hoa náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái nói, thuộc hạ chưa bao giờ rời đi Sóc Lệnh Quan, đây cũng là lần đầu tiên tới kinh đô. Kinh đô phồn hoa, quả nhiên cùng Sóc Hàn Quan đại không giống với, như vậy phồn hoa chẳng cảnh, Dương Mộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Dương Thiên Chính giờ phút này nội tâm mừng rỡ không gì sánh được. Hắn muốn cho rằng Linh Phàm sớm đã đem hắn tiểu nhân vật như vậy quên ở sau đầu, nhưng khi hắn nhận được Linh Phàm tự tay viết thư đằng sau, cao hứng vài ngày đều không có ngủ, trong đêm liền mang theo hành lý chạy tới kinh đô. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Linh Phàm, trong lòng càng là vô cùng kích động. Mà liền tại hai người hàn huyên thời điểm, ở phía xa đột nhiên đi ra một tên người mặc trong cung tùy tùng người phục sức tiểu thái giám hướng phía Linh Phàm bên này vội vã đi tới. Linh Phàm nhíu mày, sau đó yên lặng hỏi, không biết công công lần này đến, cần làm chuyện gì? Tên đưa công công móc ra trong ngực lệnh bài, sau đó cung kính đưa cho Linh Phàm đạo, Linh đại nhân, bệ hạ triệu ngài vào cung. Linh Phàm tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận xem xét một phen sau, phát hiện xác thực không có vấn đề gì, sau đó lại đem trong tay lệnh bài đưa trả lại cho trước mắt tiểu thái giám, sau đó nói, công công yên tâm, Linh Mộ cái này đi gặp bệ hạ. Khẩn cấp lấy, Linh Phàm quay đầu nhìn về phía trước mặt Dương Thiên Chính đạo, lão Dương, bệ hạ gấp triệu ta vào cung, chờ ta sau khi đi ra có thời gian tại Hàn Nguyên, Ti Thiên vệ bên trong, Nam Chấn phủ Ti chỉ huy sứ còn thiếu cái chức vị, ta để lão Trương dẫn ngươi đi nhìn một chút nhìn xem, thuận tiện nhận cửa. Dương Thiên Chính vội vàng đối với Linh Phàm lần nữa hành lễ, tạ Linh đại nhân. không cần khách khí, đều là huynh đệ nhà mình, lão Trương, ngươi thuận tiện cho lão Dương an bài tốt chỗ ở. Linh Phạm đối với Trương Hạo Đồng sau khi phân phó xong, thì là nhanh chóng quay đầu, hướng phía hoàng cung phương hướng chạy đi. Các loại Linh Phạm sau khi đi, Trương Hạo Đồng thì là cười hì hì đối với Dương Thiên Chính nói ra, lão Dương, ngươi đây cũng là xem như chính chúng ta người. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem chỗ ở, chờ ngươi thu xếp tốt lại đem lão bà của mình hài tử đều nhận được kinh đô đến, nơi này nhưng so sánh man hoang thoải mái hơn, Dương Thiên Chính cũng là mới đến, trong lúc nhất thời cũng không có thích ứng tới, đối mặt Trương Hạo Đồng nhiệt tình, hắn cũng là có chút không biết làm sao đạo, Trương huynh quá khách khí, gọi ta trời chính là được. Trương Hạo Đồng cao lớn thu kịch, có thể không nguyện ý tuân thủ cái gì cấp bậc lễ nghĩa, tùy tiện lôi kéo Dương Thiên Chính liền lên ngựa, sau đó hướng phía kinh đô một phương hướng khác đi đến. Nơi này ngược lại không giống vừa mới tiến kinh đô thời điểm náo nhiệt như vậy, bốn chỗ đều là Ti Thiên vệ cùng Vũ Lâm cưỡi thành viên, bọn hắn cả đám đều mang theo vũ khí cùng áo giáp, một mặt nghiêm túc xếp thành hai nhóm đứng tại bên đường. Trương huynh, đây là Dương Thiên Chính nhìn xem bên đường hai bên tình cảnh cũng là không nhịn được đặt câu hỏi. Chương 350, tới, cho Dương đại nhân thu thập một chút. Chương 350, tới, cho Dương đại nhân thu thập một chút. Hại, đây không phải bệ hạ vừa trở lại kinh đô thôi. Mảnh này đều là trong kinh đô quan viên chỗ khu phố, cho nên muốn chặt chẽ trông giữ một chút thì ra là như vậy à. Dương Thiên Chính nghe, cũng là nối lòng tâm. Hán tiên kinh, cứ như vậy cái cảnh tượng hoành tráng, hay là thật cần thích đứng một chút mới được. Lúc này, chỉ gặp Trương Hạo Đồng chỉ về đằng trước một chỗ sân nhỏ đạo, Dương Minh, ngươi nhìn tòa nhà này thế nào? Cửa ra vào đủ lớn, cũng đủ khí phái không sai, không sai. Cái này nhìn xem đều so ta tại Sóc Hàng Quan sân nhỏ lớn hơn, kinh đô giá hàng cao, giá phòng tự nhiên là quý hơn một chút, Trương huynh lớn như vậy tòa nhà, Dương Mộ khả năng có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Dương Tiên Chính ngượng ngùng cự tuyệt nói, lúc đầu Sóc Hàng Quan chính là Thâm Sơn cung cấp, lại thêm Lưu Gia Đạo bốc lột, hắn một tháng đồng lộc có thể nuôi sống gia đình liền đã rất tốt, đối mặt dạng này tốt tòa nhà, hắn cũng chỉ có trông mà thèm hận. Trương Hạo Đồng sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả đối với Dương Tiên Chính nói ra, Dương huynh nói đùa, chúng ta thế nhưng là đi theo lão đại lẫn bảo, lão đại thế nhưng là cho tới bây giờ đều không bạc đãi các huynh đệ, làm sao có thể còn cần ngươi dùng tiền. Chúng ta Ti Thiên vệ, cái kia tại toàn bộ Yên Quốc, đó cũng đều là đồng lộc đãi ngộ cao nhất. Không nói thê thiếp thành đàn, nhưng là thời gian khẳng định để cho người qua dễ chịu. Tục ngữ nói tốt, ăn no rồi mới có khí lực làm việc không phải thôi. Đây chính là bệ hạ công nhận, chúng ta Ti Thiên vệ vị trí này tương đối là thủ, nếu là ở đồng lộc phía trên còn hà khắc, vậy liền sẽ có rất nhiều huynh đệ vì sinh hoạt mà phạm sai lầm. Nhưng nếu là các huynh đệ không thiếu tiền, vậy ngươi muốn dùng tiền tài đi hối lộ chúng ta Ti Thiên vệ, đó chính là căn bản không thể nào. Thì ra là như vậy a. Trương Hạo Đồng lời nói này cũng là để Dương Thiên Chính trong nháy mắt nối lòng tâm. Hắn vốn nghĩ đến kinh đô, dùng thê tử cho hắn cầm ngân phiếu tại vắng vẻ một điểm địa phương thuê một tiểu viện tử là được, đợi ngày sau có phát triển lại đem thê nữ tiếp đến. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, hắn vừa tới kinh đô, Ninh Phàm liền an bài cho hắn làm việc, không chỉ có an bài làm việc, còn cho hắn như thế khí phái cái tòa nhà. Vừa nghĩ tới lao bà của mình hài tử trông thấy lớn như vậy một cái tòa nhà dáng vẻ, trong lòng liền càng có nhiệt tình. Trương Hạo Đồng nhìn thấy Dương Thiên Chính mừng rỡ, suy nghĩ khả năng Dương Thiên Chính ưa thích tòa nhà này, thế là hắn lạnh giọng đối với bên cạnh chủ vị lấy Ti Thiên vệ thành viên nói ra, mấy người các người đi cho Dương đại nhân đem cái này tòa nhà thu thập một chút. Dương đại nhân thế nhưng là tân nhiệm Nam Chấn phủ tư chỉ huy sứ, các ngươi chơi khi còn sống đều cẩn thận một chút, đừng ngại Dương đại nhân mắt lạ. Trung quanh hơn 10 người Ti Thiên vệ nhận được mệnh lệnh, cũng là không chút do dự, một thanh liền rút ra bên hông trường đao, sau đó mặt mũi tràn đầy sát khí hướng phía vừa mới Trương Hạo Đồng chỉ vào trong phủ nhà xông vào. Trương huynh, đây là Dương Thiên Chính mặt mũi tràn đầy không hiểu, đội vàng hướng phía Trương Hạo Đồng hỏi. Trương Hạo Đồng thì là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng đạo, Dương huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Những người này làm việc rất nhanh chóng, tuyệt đối cho ngươi thu thập sạch sẽ, chờ lấy ta cho ngươi thêm một lần nữa tìm một nhóm hạ nhân mà Dương Thiên Chính còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe trong sân đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi là ai a? A, các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a. Dương Thiên Chính thấy vậy, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Trương huynh cái này, đây có phải hay không là có chút quá cái kia? Dương Thiên Chính một mặt không đành lòng nói. Trương Hạo Đồng còn tưởng rằng Dương Thiên Chính không thích bộ này tòa nhà đâu, thế là hắn cười ha hả chỉ hướng một bộ khác, sau đó đối với Dương Thiên Chính nói ra, Dương huynh, ngươi nếu là không thích bộ phòng này, vậy liền đổi một bộ đi. Đến, mấy người các ngươi, đem bộ này cũng cho Dương đại nhân thu thập một chút. Dương Thiên Chính thấy chúng quanh Ti Thiên vệ làm bộ liền muốn động thủ, vội vàng kêu dừng đạo, không phải, Trương huynh, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, đây có phải hay không là có chút quá tàn nhẫn. Trương Hạo Đồng nghe thấy lời này cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn liền cười đối với Dương Thiên Chính nói ra, Dương huynh, ta Ti Thiên vệ một lòng vì dân, cũng sẽ không cưỡng chiếm bách tính nửa phần thổ địa. Có thể những người này, Trương Hạo Đồng nói, ánh mắt cùng ngữ khí cũng dần dần trở nên âm lãnh đứng lên. Những người này, có thể tính không lên cái gì bách tính. Đây đều là trong triều đình đại tham quan, đối với bên dưới, từng cái vơ vét lấy bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, đối đầu, bọn hắn từng cái lấn đầy thánh thượng, phạm cũng đều là chu cựu tộc tội lớn. Ngươi đừng có cảm giác tội lỗi, nặng, đây là lão đại để cho ta giao cho ngươi thư tín. Dương Thiên Chính sững sờ mở ra thư tín, mà ở phía trên cũng chỉ có giải rác mấy câu. Dương Thiên Chính, đây chính là kinh đô, thế nhân trong lòng phồn hoa thánh địa, nhưng trên thực tế lại là ăn người dã thú. Đây cũng là ngươi đến kinh đô, ta vì ngươi lên bài học thứ nhất. Không cần là những người này tức hận, bọn hắn phạm vào sai lầm, cựu tộc khó tiêu. Cho nên, ta hy vọng ngươi không cần mềm lòng, ta hy vọng ngươi vẫn như cũng là cái kia man hoang bên trong ngọc diện sát thần, mà không phải ngươi nội tâm phía dưới tâm tư kia nương tay Dương Thiên Trần. Ta sẽ không bức bách ngươi, cho nên ta cho ngươi tự mình lựa chọn thế gian cực khổ nhiều vô số kể, chúng ta có thể làm được chính là dùng lôi đình thủ đoạn, còn thế gian này một mảnh càn khôn tươi sáng cuối cùng tặng ngươi một câu nói, thế gian nhiều bất công, lấy máu dẫn lôi đình. Dương Thiên Chính kinh ngạc xem hết phong thư trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cũng không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là Ninh Phạm cho hắn món ăn khai vị. Mà một bên Trương Hạo Đồng cũng là chỉ về đằng trước một chiếc xe ngựa đạo, lão đại đã phân phó ta, ngươi có thể đổi ý, chỉ cần ngươi leo lên chiếc xe ngựa kia, phía trên ngân lượng cũng đủ ngươi nuôi sống gia đình, hắn sẽ phái người đưa ngươi chiếu lại lại quan, hy vọng ngươi vẫn như cũ có thể làm sóc hàn quan bách tính làm điểm hiện thực. Về phần những ngân lượng kia, ngươi coi như đại nhân thay triều đình cùng sóc hàn quan bách tính cảm tạ ngươi vì bọn họ tranh thủ thời gian. Xe ngựa chính ở đằng kia, về phần làm sao đi chọn, Dương huynh chính ngươi suy nghĩ. Giờ phút này, tại phía xa ngoại ô kinh thành một chỗ vắng vẻ nông trong phòng, nhị hoàng tử một đoàn người đầy bụi đất trốn tại nơi hẻo lánh. Nhưng giờ phút này, nhị hoàng tử trong tay cầm một phần vừa mới dùng bổ câu đưa tin đưa tới tình báo, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Bệ hạ, ngài thế nào? Người của chúng ta tất cả an bài xong, đêm nay liền có thể chạy tới Giang Nam. Bên cạnh thị vệ thống lĩnh Cổ Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhị hoàng tử thì là run rẩy thân thể, thở hổn hển, qua hồi lâu mới bình phục lại. Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Cổ Hà nghi ngờ hỏi. Nhị hoàng tử thì là một tay lấy tình báo xếp lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, sau đó đối với Cổ Hà lạnh lùng nói, chúng ta không thể đi Giang Nam, bên kia hiện tại cũng đã không an toàn. Cổ Hà nghe vậy cũng là sức sở, sau đó lại tiếp tục hỏi, vậy hạ, vậy chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Nhị hoàng tử nghe vậy, chỉ là đối với Cổ Hà cười khởi đạo, vậy ta xin hỏi một chút Cổ thống lĩnh, không biết cô ta muốn cho ta đi nơi nào đâu? Cổ Hà nghe vậy trong nháy mắt sửng sốt, sau đó vội vàng hướng phía nhị hoàng tử phương hướng quỳ xuống đạo, bệ hạ, thần đối với bệ hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám đi, ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Dưới loại tình huống này, tình báo của ta lưới đã toàn bộ hủy diệt lại thế nào khả năng biết trong kinh đô bộ tình huống? Duy nhất có khả năng cũng chỉ có thể là của ta cô, ngươi như thật cáo chi ta, ta liền phối hợp ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn biết, nàng, hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào? Nhị hoàng tử trực tiếp đánh gãy Cổ Hà lời nói, gọn gàng dứt khoát đối với Cổ Hà hỏi. Cổ Hà cúi đầu, sau một lát, hay là phun ra mấy chữ. Đại ngụy. Nhị hoàng tử nghe vậy khỏe miệng cũng là nở nụ cười, dù sao, tâm hắn tâm niệm đọc trưởng công chúa, thật không có việc gì, đồng thời sống rất tốt. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm không ít, sau đó đối với Cổ Hà tiếp tục nói, cô ta muốn cho ta đi nơi nào? Trấn Nam Quan. Tốt, vậy ta liền đi Trấn Nam Quan. Chương 351, Ninh Trấn Quốc sắp đặt. Chương 351, Ninh Trấn Quốc sắp đặt. Đại ngụy. Tại đại ngụy kinh đô một chỗ yên tĩnh trong viện, trường công chủ một bộ áo trắng, lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, sắc mặt nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, thị nữ Chi Thu từ đầu đến cuối đứng ở một bên vì đó che dù. Lão nhị bên kia, tin tức truyền cho hắn thôi. Trường công chủ hơi híp cả mắt, vô tình hay cố ý nói ra. Chi Thu khẽ bước cằm, sau đó êm tai nói ra, bẩm điện hạ, cùng cho Cổ Hà truyền tin, tình báo không có gì bất ngờ xảy ra đã đến nhị hoàng tử trong tay ân. Trường công chủ lười biếng tiếp tục nói, cái này Ninh Phạm thật đúng là xem nhẹ hắn, bất quá lão nhị lần này làm sự tình cũng thật sự là không xinh đẹp, ta cái kia bất tranh khí đệ đệ cũng là thật khó giết. Chúng ta tại kinh đô bố trí nhiều ngày như vậy là địa võng, đều để bệ hạ cùng người Ninh ra chạy sạch sẽ. Liền xem như Hắc Băng 16 úy xuất động đều không có cầm xuống. Chi Thu gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, bất quá, theo người của chúng ta truyền tin nói, Ninh Phạm thê nữ mất tích. Không biết là ai làm, toàn bộ yến quốc khắp nơi đều đang tìm kiếm, cũng không giống như là giả. Mà lại, theo người của chúng ta truyền đến tin tức, Ninh Phàm mấy ngày trước đây mang theo Ti Thiên Vệ đi diệt phương trường một nhà cả nhà, một người sống đều không có lưu lại. Trưởng công chủ nghe vậy xác thực lại lâm vào đến trong trầm tư, sau đó cũng là thở dài một hơi đạo, tâm không đủ, làm thế nào thành sự tình. Trong lòng mỗi người đều có chính mình tính toán, Giang Nam những người kia chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, một đám xuân tài, xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Về phần cái kia phương trường, đơn giản là giết gà dọa khỉ thôi. Có lẽ Ninh Phàm thê nữ mất tích vốn là lời nói vô căn cứ, chỉ là vì cho hắn thanh trừ đối lập lấy cớ thôi. Trương công chủ khinh thường nói. Đại ngụy bên này, nàng liên hệ đại ngụy nhất chính vương, trực tiếp từ Hắc Băng đài phái ra Hắc Băng 16 úy, nhưng lại tại dưới tình huống đó, sửng sốt không cho Ninh Phạm mang đến một chút phiền phức. Nàng cũng không tin, toàn bộ Ninh gia trọng yếu nhất hai người, cứ như vậy biến mất. Mà lúc này, Chi Thu có chút do dự nói, điện hạ, nhất chính vương bên kia đã phái người tới thật nhiều lần, hôm nay buổi trưa còn phái người chuyển lời nói hôm nay trong cung nữ đế thiết yến, muốn mời ngài cùng nhau đi tới ngự. Cái này nhất chính vương thật đúng là có chút ý tứ. Phái người hồi âm cho hắn, nói cho hắn biết, đêm nay ta sẽ đúng giờ dự ra, đúng rồi. Trường công chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Chi Thu tiếp tục nói, điện hạ ngài mời nói đem lão nhị hành tung tiết lộ cho Ninh Phạm, sau đó lại đem yến hoàng bỏ mình, nhị hoàng tử đăng cơ lại bị Ninh Phạm chạy xuống sự tỉnh thông chi cho tại Trấn Nam Quan tam hoàng tử, bất quá phải tất yếu đem lão nhị làm những chuyện kia che giấu. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh, tin tức muốn bí ẩn một chút là. Chi Thu gật đầu đáp. Trường công chủ nhìn qua bên cạnh ao hoa sen, tự lẩm bẩm, lão nhị tên ngu xuẩn kia đến bây giờ còn không biết, Trấn Nam Quan 500,000 đại quân cùng lao tam giờ phút này đối với kinh đô những chuyện kia hoàn toàn không biết. Bọn hắn nhận được những cái này thư tín, tất cả đều là Ninh Trấn Quốc thủ đoạn thôi. Cái này Ninh Trấn Quốc ở trong quân mấy chục năm góp nhặt hy vọng cùng thủ đoạn, thật đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể thanh trừ à? Yến quốc trong hoàng cung, ngũ hoàng tử hiếu kỳ hướng phía cái kia bị gắt gao đính tại trên giá hành hình nam tử nhìn lại, hắn là nhìn hồi lâu, nhưng là tên nam tử kia máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, hắn cũng thật sự là thấy không rõ. Tiến hoàng thấy vậy, lập tức cho bên cạnh thị vệ một ánh mắt, thị vệ hiểu ngay lập tức cơ lấy một chậu thanh thủy, hướng phía đính tại trên giá hành hình nam tử liền trực tiếp đối diện dội cho đi lên. 4. Thứ ca. Vũ hoàng tử cũng là rốt cục thấy rõ trên giá hành hình tên nam tử kia mặt, một mặt hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, sau đó lại là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Yến hoàng đạo, phụ hoàng, ngài đây là. Tứ ca liền xem như phạm vào lớn hơn nữa sai lầm, hắn cũng là con của ngài a. Ngài có thể đem hắn biếm thành thứ dân, dạng này cũng chấm nhi tử. Yến hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó liền ở bên cạnh thái giám nâng đỡ chậm rãi đứng lên, sau đó theo ngũ hoàng tử từng chữ từng câu nói. Chấm, không có hắn con trai như vậy. Yến hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dọa ngũ hoàng tử kêu to một tiếng, trong miệng muốn vì tứ hoàng tử cầu tình lời nói cũng nghẹn tại trong cổ họng. Lão ngũ, ngươi biết hắn như thế nào đối với chấm thôi. Yến hoàng một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử tiếp tục nói. Hắn đem chấm mê choáng, sau đó đưa đến tầng hầm nhận hết trả tấn, còn liên hợp uy quốc những cái này tạp phái cùng nhau mưu hại chấm. Lúc kia hắn vì cái gì không nói hắn là chấm nhi tử? Lúc kia vì cái gì hắn không nói chấm là hắn phụ hoàng? Yến hoàng ngôn từ sắc bén, doa đến ngũ hoàng tử căn bản không dám ở ngôn ngữ. Mà đúng lúc này, Yến hoàng ánh mắt lại chậm rãi rơi vào ngũ hoàng tử trên thân, ánh mắt lạnh lẽo kia cũng làm cho ngũ hoàng tử trong nháy mắt lên một thân nổi da gà. Lão ngũ, chấm hỏi ngươi, lão nhị tạo phản mưu hại chấm sự tình, ngươi có biết không? Ngũ hoàng tử nghe chút lời này, trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu, nhưng là ánh mắt tại cùng Yến hoàng ánh mắt đối mặt thời điểm lại là sợ sệt cúi xuống đầu của mình, sau đó toàn thân run rẩy không dám ngôn ngữ. Yến hoàng ánh mắt sắc bén, hắn từ khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, trở nên không còn tin tưởng bất luận cái gì mà người, cũng bao quát con của mình. Đã từng bắt vương chi loạn để hắn không còn tin tưởng tình huynh đệ, nhưng là bây giờ nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử làm loạn, để hắn ngay cả máu mủ tình thâm phụ tử tình cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Phu hoàng, nhi thần không có, nhi thần thật không có. Nhị ca hắn cũng không phải loại người này, ngài cho ta một số người, ta đi đem nhị ca tìm trở về, để hắn ở trước mặt cùng ngài giải thích có được hay không? Ngũ hoàng tử than thở khóc lóc, nhưng đã đến loại thời điểm này, vẫn không có tại Yến hoàng trước mặt giẫm nhị hoàng tử một cước. Hồi tưởng lại Yến hoàng hiểu rõ đến tình huống, Yến hoàng trên người sát ý cũng là bất phóng túng đi một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa Lý Đức Toàn chậm rãi mở miệng đối với bên trong nói ra, "Vậy hạ, Linh Phàm đến giờ phút này ngay tại ngoài điện cầu kiến." Tuyên hắn tiến đến. Theo Yến hoàng tiếng nói rơi xuống, Yến hoàng cũng chậm rãi về tới rồng của mình trên mặt ghế, ngũ hoàng tử cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn rốt cục cảm giác mình trên người áp lực giảm đi hơn phân nửa. Chỉ bất quá hắn cũng không dám đứng lên, chỉ là lặng lặng quỳ gối một bên, chờ đợi Yến hoàng dạy bảo. Dù sao trước kia hắn chính là làm như vậy. Sau một lát, Linh Phàm chậm rãi từ ngoài điện đi đến, nhìn thấy trong đại điện một màn này, cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này điện dưỡng tâm nguyên bản là Yến hoàng thương nghị triều chính địa phương, làm sao hiện tại nơi đây lại là hình cụ lại là tù phạm? Còn có hắn cái này không thế nào thông minh hảo huynh đệ, ngây ngốc làm sao cũng bị gối nơi này. Bệ hạ, đây là Linh Phàm sững sờ mà hỏi. Yến hoàng vẫn như cũng là từ từ nhắm hai mắt, không nói lời nào. Một bên ngũ hoàng tử thì là nóng nảy đối với Linh Phàm đục lỗ thần, sau đó nhỏ giọng đối với Linh Phàm nói ra, "Phàm ca, ngươi tốt nhất nhìn xem đó là ai." Phu hoàng lần này là thật phát hỏa, hắn muốn giết nhị ca cùng tứ ca bọn hắn. Linh Phàm nghe chút lời này, cũng là sửng sốt. Hắn sửng sốt không phải Yến hoàng muốn giết lão nhị cùng lão tứ, dù sao, liền xem như Yến hoàng không xuống tay được, hắn cũng sẽ không để hai xuất sinh này xuống tiếp, hắn sửng sốt chính là một bên trên giá hành hình người, vậy mà như thế nhìn con mắt. Linh Phàm trải qua ngũ hoàng tử nhắc nhở, cũng là cẩn thận hướng phía một bên trên giá hành hình đinh lấy người xem xét đi qua, cẩn thận quan sát đến. Linh Phàm xem hết, trong lòng cũng là không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Chương 352, cha ruột muốn giết thân nhi tử. Chương 352, cha ruột muốn giết thân nhi tử hung ác, thật là quá độc ác. Giá hành hình phía trên tứ hoàng tử sớm đã không còn trước đó thân thể mập mạp, thời gian dài nghiêm hình tra tấn, để hắn toàn bộ gầy chính là da bọc xương, mà tay chân của hắn đều bị đinh dài hung hăng đính tại sau lưng trên giá hành hình, nhìn xem liền cực kỳ khiếp người, vết thương chỗ còn tại không ngừng giữ lại máu tươi, trên mặt đất tràn đầy vết máu, ở một bên còn trưng bày mang theo gai ngược trường tiên, cùng chứa đỏ rực nước ớt nóng. Linh Phàm nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất ngũ hoàng tử, rốt cuộc biết hắn vì sao như thế sợ sệt quỷ trên mặt đất. Nếu là hắn, hắn cũng sợ a. Cũng không phải sợ Yến hoàng giết hắn, chủ yếu là đây chính là cha ruột muốn giết thân nhi tử a. Mặc dù nhi tử này là thật chẳng ra sao cả. Bệ hạ, ngài phải nghĩ lại an ninh phàm rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên can. Mà đúng lúc này, Yến hoàng chậm rãi giơ lên cái kia tràn đầy sát ý con ngươi, nhìn chằm chằm Linh Phàm đạo, "A, nghĩ lại, ngươi để cho nghĩ lại cái gì, ngươi ngược lại là nói một chút." Linh Phàm chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại, nhưng nhìn xem một bên run cùng run dậy bình thường ngũ hoàng tử, hắn hay là cắn răng đối với Yến hoàng nói ra, "Bệ hạ là cao quý thiên tử, lúc này lấy nhân nghĩa vi hoài. Mặc dù nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phạm vào lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, nhưng là dù sao cũng là con trai của bệ hạ, nếu không, cho bọn hắn một thống khoái được. Bằng không, đến lúc đó trên sử sách còn không biết viết như thế nào bệ hạ ngài đâu." "Đúng đúng, cho thống khoái được. Không phải cái gì?" "Linh Phàm ngươi nói cái gì đó?" Một bên ngũ hoàng tử vừa muốn phụ họa Linh Phàm, nhưng là đột nhiên phát hiện Linh Phàm lời nói ra, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Trên Long ỷ Yến hoàng nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng Linh Phàm sẽ cho nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử cầu tình thế, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Linh Phàm lại là để cho mình cho hắn hai một thống khoái. Mà dù sao là con trai mình, Yến hoàng lần này hồi cung làm đến sôi sùng sục lên, lão tứ dù sao cũng là trực tiếp bắt có hắn là thật muốn làm thịt tên xuất sinh này. Thế nhưng là cái kia lão nhị, hắn nói thật, hắn thật không muốn giết. Nhưng là bây giờ Yến Hoàng tựa như là bị gác ở trên đống lửa thiêu nướng bình thường, lui cũng không lui được, thực sự không có biện pháp gì. Yến Hoàng mỗi lần nghĩ đến, nhị hoàng tử mang theo trong cung thị vệ tại hoàng gia biệt viện giết chết chính mình thế thân thằng xui xẻo kia, trong lòng vẫn mơ hồ làm đau. Chuyện này, tựa như là một cây gai bình thường, gắt gao cắm vào trong lòng của hắn, làm sao cũng không nổ ra được. Nhưng nếu là thật giết, Yến Hoàng thật là có chút không nỡ. Một là không nỡ, hai là bởi vì mấy hoàng tử này bên trong, chỉ còn sót Lao Tam cùng Lao Ngũ. Lao Tam quanh năm mang binh đánh đặc, đầy đầu đều là đánh trận, để hắn làm cái đại tướng quân vẫn được, nếu là làm hoàng đế, đoán chừng không mấy năm là có thể đem đại yến nội tình cho đánh không có. Nếu là tuyển Lao Ngũ, Yến Hoàng nghĩ đến chỗ này đầu càng đau. Tuyển cái mãng phu khả năng chơi không lại những cái này thế gia quan văn, nhưng là muốn chọn cái kẻ ngu, vậy cũng không quá được à. Yến Hoàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thật dài thở dài một hơi, lập tức nói sang chuyện khác, tên xuất sinh kia tung tích, ngươi tra được chưa? Linh Phàm biết, Yến Hoàng trong miệng tên xuất sinh này, nói chính là nhị hoàng tử. Bẩm bệ hạ, căn cứ Ti Tiên vệ nội lấy được tin tức, nhị hoàng tử một bằng người, giờ phút này hiện đang chạy tới trấn Nam Quan. Yến Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó buồn bực nói ra, tên xuất sinh này, hắn đi trấn rất quan làm gì? Chẳng lẽ lại, Lao Tam cũng cùng chuyện này có quan hệ bất quá? Yến Hoàng nói được nửa câu, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó thình lình đứng dậy, trực tiếp đem trước người cái bàn đạp lăn mắng to, tên xuất sinh này, hắn vậy mà cùng Ngụy Quốc cũng có liên hệ. Ngụy tử, hắn, nàng đây là phản quốc ta. Dưới đài ngũ hoàng tử cũng bị Yến Hoàng bất thình lình động tác dọa cho nhảy một cái, sau đó hắn cũng một mặt không thể tin nhìn về phía Ninh Phàm đạo, Ninh Phàm, ngươi, ngươi nói là sự thật sao? Nhị ca của ta hắn thật. Ninh Phàm không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận ngũ hoàng tử lời nói. Ngũ hoàng tử như là bị trời quang phích lịch bình thường, cả người ngơ ngác ngồi dưới đất, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Yến Hoàng giờ phút này không thể kìm được trong lòng nổi giận, đối với một bên Ninh Phàm ra lệnh. Ninh Phàm, thần tại, chấm mệnh ngươi dẫn theo ngươi cái kia 10000 quỷ quân, đem tên xuất sinh kia cho chấm sống sờ sờ bắt trở lại. Ninh Phàm nghe chút lời này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng hướng lấy Yến Hoàng ôm quyền không người nói là, vi thần, tuân chỉ. Khi cái kia chiếu nặng hổ phù đến trên tay mình thời điểm, Ninh Phàm khỏe miệng cũng là rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm hưng phấn. Yến Hoàng gặp Ninh Phàm trịnh trọng nhận hổ phù, sau đó liền đối với một bên ngũ hoàng tử nói ra, lão ngũ ngươi đi xuống trước đi. Ngũ hoàng tử mặc dù không muốn rời đi, nhưng là lại sợ sẽ Yến Hoàng lại đền hắn, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngoài. Yến Hoàng nhìn qua ngũ hoàng tử bóng lưng rời đi, sâu kín mở miệng đối với Ninh Phàm hỏi, Ninh Phàm, ngươi cảm thấy tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ai càng thích hợp tiếp nhận chấm vị trí? Linh Phàm nghe vậy, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Làm sao cái này lão ngũ chân trước vừa đi, chân sau bệ hạ lại cho hắn ra nan đề? Hoàng chữ sự tình, nhất là hắn một cái thần tử có thể can dự. Lần này, đến cùng đúng đúng thăm dò, hay là có thâm ý khác? Một bên khác, Đại Ngụy hoàng cung bên trong. Đại Ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung một thân huyền y đai lưng ngọc, ngồi ngay ngắn ở nàng sơn vàng ngọc tọa phía trên, dáng dấp của nàng cực kỳ tuấn mỹ, mặt mày bên trong tràn đầy khí khái hào hùng. Nếu là Linh Phàm ở đây, khả năng đều sẽ không thể không đánh giá một câu, cái này ngự tỷ thật là không tệ. Đại Ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung khỏe mắt có chút nhíu lên, một cỗ không giận tự uy khí thế trong nháy mắt phát ra, ép chung quanh thị nữ đều cảm giác toàn thân không nhịn được run rẩy. Ngụy Linh Lung nhìn chung quanh một vòng, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi đều ra ngoài đi, chấm hôm nay không thấy bất luận kẻ nào mà. Mà theo chung quanh thị nữ toàn bộ rời đi, Ngụy Linh Lung thì là đối với một bên nói ra, ra đi, chuối ngọc. Trên người ngươi mùi thơm, chấm thật xa đã nghe đến, mà theo Ngụy Linh Lung tiếng nói rơi xuống, nguyên bản địa phương không người vậy mà một cái chớp mắt liền xuất hiện một tên trên mặt lấy lụa mỏng xanh nữ tử, chính là trước đó cùng Vương Trình Vũ từng có một chân cổ thần giáo thánh nữ, Ngụy Anh Lạc. Đại Ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung thấy thế cũng là oán trách nói, ngươi tại sao trở lại? Nhất Chính Vương không phải phái ngươi đi Yến Quốc sao? Ngụy Anh Lạc nghe vậy chỉ là bất đắc dĩ cười cười, vậy hạ, còn có thể vì cái gì, đương nhiên là thất bại thôi. Kia cái gì nhị hoàng tử, lại thế nào có thể là Ninh Phàm đối thủ? Cái kia mấy trăm ngàn người, liền cùng giấy một dạng, nếu không phải ta kịp thời cắt lỗ, đoán chừng lần này người của chúng ta cũng muốn gãy bên trong. Ngụy Anh Lạc tùy tiện nói, hoàn toàn không có trước đó tại Ninh Phàm bọn người trước mặt biểu hiện ra cái kia một bộ cao lạnh dáng vẻ. Ngụy Linh Lung nhíu mày, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, chuối ngọc, chấm làm sao luôn cảm giác trên người ngươi giống như có chút không giống Ngụy Anh Lạc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, sau đó vội vàng rảo biện đứng lên, bệ hạ, ngươi nói cái gì đó? Ta nơi nào có cái gì không giống với, nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều không đối, trên người ngươi mùi thơm này mà so bình thường phai nhạt rất nhiều. Đại Ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung như thế nào dễ gạt như vậy người? Nàng một chút liền phát giác ra được dị dạng, nhưng lại cũng không nói toạc. Dù sao, không biết không ngủ, không thể làm ra. Cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Ngụy Linh Lung đầy mắt đều là không tin, thế là vội vàng nói tránh đi, bệ hạ, Linh Phàm tiểu thiếp Lục Yên Nhiên giờ phút này liền nhốt tại ngoài thành một tòa trong sân nhỏ, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngụy Linh Lung âm thầm lắc đầu, chính mình cái này tiểu tỷ muội nói sang chuyện khác năng lực thật đúng là cứng nhắc a. Bất quá nàng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục nói, ăn ngon uống sướng hầu hạ đi. Dù sao nàng cho Linh Phàm sinh đứa bé a, đúng rồi. Ngụy Linh Lung tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Linh Phàm nữ nhi, hiện tại đã tìm được chưa? Ngụy Anh Lạc cũng là ngưng trọng lắc đầu nói, người của chúng ta không có, Nhất Chính Vương bên kia có ta ở đây, ta cũng biết một chút nội tình, người của bọn hắn cũng còn đang tìm kiếm, nhưng là đến nay không có phát hiện. Chương 353, chúng ta là hảo huynh đệ a. Chương 353, chúng ta là hảo huynh đệ a. Đại Ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung trầm mặc một hồi, đối với Ngụy Anh Lạc hỏi, chuối ngọc, cái này Ninh Phạm là người như thế nào. Ngụy Anh Lạc mặc dù không biết vì cái gì nhà mình nữ đế đại nhân sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là như thật nói ra, Ninh Phạm, ta cùng hắn tiếp xúc cũng không quá nhiều, nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn cùng những người khác thật không giống với, vừa chính vừa tà, cũng Phật cũng ma. Ngụy Linh Lung nghe vậy, hơi nhíu mày, cũng là rất có hứng thú mà hỏi, vừa chính vừa tà, cũng Phật cũng ma. Thánh nữ đại nhân đối với cái này Ninh Phạm đánh giá không thấp a. Ngụy Anh Lạc nhẹ gật đầu tiếp tục nói, cái này Ninh Phạm trên thân có một loại đặc thù ma lực, hắn có thể cảm nhiễm bên người rất nhiều người đều cam tâm cho hắn đi chịu chết, mà lại hắn có thể làm một thành bách tính ngàn dặm buôn tập tàn sát, cũng có thể sẽ bởi vì một chút tiểu nhân vật trong miệng chính nghĩa đi cùng người làm địch hắn làm sự tình, có thể nói cực kỳ bi thảm. Chiến trường đổ sát, không lưu mảy may thể diện, nhưng là hắn lại ân oán rõ ràng, giết đều là những cái kia ăn người cầm thú. Ngụy Linh Lung an lặng lặng khi nghe Ngụy Anh Lạc giảng thuật Ninh Phạm từng kiện sự tình, trong lòng đối với cái này Ninh Phạm cũng là càng thêm tò mò. Đại Ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung nhìn xem Ngụy Anh Lạc thao thao bất tuyệt giảng thuật, khoe miệng có chút giơ lên một vòng nụ cười nói, Chuối Ngọc, vậy ngươi người trong lòng kia chính là Ninh Phạm sao? Ngụy Anh Lạc nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó đội vàng giải thích nói, mới không phải Ninh Phạm đâu. Mặc dù Ninh Phạm rất ưu tú, nhưng là bên cạnh hắn nữ nhân nhiều lắm, người trong lòng của ta là bên cạnh hắn quân sư, gọi Vương Trình Vũ. Ngụy Anh Lạc nói được nửa câu đột nhiên ngừng. Nàng lúc này mới ý thức được mình bị trước mặt nữ đế đại nhân cho chụp vào nói, khuôn mặt nhỏ bá một chút trở nên đỏ bừng. Ngụy Linh Lung nhìn xem bộ dáng của nàng, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nhiều, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn qua ngoài điện, Tiêu Dương đạo, Chuối Ngọc, ngươi sai. Có tiền đồ nam nhân, tại bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có một nữ nhân, nhất là giống Ninh Phạm dạng này thiên chi tiêu tử, hắn sinh ra tới chính là nhất định không tầm thường. Ngụy Linh Lung nói xong, quay đầu nhìn về Ngụy Anh Lạc đạo, Chuối Ngọc, ngươi cũng cẩn thận một chút. Thánh nữ thất thân thế nhưng là đại sự, nếu thật là bị cổ thần giáo những lao gia hỏa kia biết liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên người ngươi mùi thơm đã dần dần bắt đầu trở thành nhạt, ngươi hay là sớm tính toán đi. Các nàng hai người thở nhỏ chính là rất tốt tỉ muội. Ngụy Anh Lạc 14 tuổi sau trưởng thành, vốn nhờ là thể chất đặc thù, bị cổ thần giáo cho đón đi, sau đó biến thành vị cổ thần giáo một đời mới thánh nữ. Tại Ngụy Anh Lạc trên người có một loại không gì sánh được thơm ngọt mùi, loại mùi này đối với cổ trùng tới nói cực kỳ yêu thích. Nhưng là không biết vì cái gì, loại mùi này mà Ngụy Linh Lung cũng có thể ngửi được. Tiểu thư nhà mình mọi cái gì phẩm tính, Ngụy Linh Lung tất nhiên nhất thanh nhị sở. Ngụy Anh Lạc mới không phải loại kia trời sinh tính phóng đãng người, mà lại võ nghệ cao cường, có thể khi dễ người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên khả năng duy nhất chính là Ngụy Anh Lạc tại đại yến gặp chính mình người ngưỡng mộ trong lòng, lúc này mới ngay cả mình trong sạch chi thân đều ném đi. Ngay từ đầu nàng gặp Ngụy Anh Lạc đối với Ninh Phạm quen thuộc như thế, lại thêm nàng trước đó đối với Ninh Phạm điều tra, Ngụy Linh Lung không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem chuyện này đẩy lên Ninh Phạm trên đầu. Ninh Phạm, ta cứ nói đi, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, các vị khán quan lão gia phải làm chủ cho ta. Ngụy Anh Lạc nhẹ gật đầu, thánh nữ thất thân rất khó giấu giếm được cổ thần giáo những lao gia hỏa kia, nàng đang làm trước đó cũng đã nghĩ đến chính mình hậu quả, nhưng là nàng cũng không hối hận. Ngụy Linh Lung thấy vậy, trong lòng mơ hồ có lấy không đành lòng. Mặc dù nói, tất nhiên là vô tình đế vương gia, có thể Ngụy Anh Lạc đối với nàng mà nói, càng giống là nàng sau cùng thân nhân bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Ngụy Linh Lung đột nhiên linh cơ khẽ động đạo, Chuối Ngọc, ta nghe nói gần nhất tại phía bắc có một chỗ nạn trộm cướp tùy ý hoành hành, đã liên tục chu diệt mấy cái thôn có thể có việc. Ngụy Anh Lạc nghĩ, hay là đạo, vậy hạ, giống như xác thực có chuyện này tới, bất quá sự tình quá nhỏ, đoán chừng Hắc Băng Đài cũng không có thời gian quản, có lẽ nơi đó phủ nha đã mang bình vây quét đi, không có khả năng vây quét. Ngụy Linh Lung tiếng nói biến đổi tiếp tục nói, nếu là cái kia bọn cướp hoạn đã có thành tựu, đồ huyện nhà, cái kia chấm chẳng phải là liền có lý do ngự giá thân trinh sao? Bệ hạ ngài muốn ngự giá thân trinh, cái này Nhiếp Chính Vương có thể đáp ứng sao? Ngụy Anh Lạc do dự nói. Nhắc lên Nhiếp Chính Vương, Ngụy Linh Lung trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, sau đó tiếp tục nói, Chuối Ngọc, đừng nhắc lại người buồn nôn kia, ta muốn ngươi giúp ta một sự kiện. Ta nhớ được phía bắc phụ trách mấy cái kia thôn huyện lệnh chính là Nhiếp Chính Vương một cái bà con xa họ hàng. Ngụy Anh Lạc nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt cũng từ nghi hoặc từ chuyển thành chấn kinh. Bệ hạ, cái này Ngụy Anh Lạc đều đã bị nữ đế đại nhân ý nghĩ chết phục. Nhiều như vậy con quấn quấn, đến cùng là thế nào nghĩ ra được a? Đường dây vò khốn khổ sự tình làm được xinh đẹp một chút, không cần lộ ra manh mối gì. Ngụy Linh Lung không nhịn được dặn dò, biết ta nữ đế đại nhân. Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi đứng dậy, sau đó thân ảnh dần dần biến mất tại trong đại điện. Ngụy Linh Lung nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc, trên mặt vừa mới vui sướng biểu lộ cũng là dần dần tiêu tán. Nàng từ khi đăng cơ xưng đế sau, liền có người từ đầu đến cuối ở một bên giám sát nàng. Nói cho nàng, làm một tên đế vương, ứng ăn nói có ý tứ, không thể đem ý nghĩ của mình bạo lộ ra. Các loại Ngụy Linh Lung thần sắc lại một lần nữa khôi phục lạnh lùng lúc, chỉ gặp nàng chậm rãi mở miệng với bên ngoài phân phó nói, "Chuyển chỉ, tiến phỉ đồ ta thôn xóm, diệt ta nhà thự, liền để bọn hắn dùng huyết nhục điển cái này quyết dưới lầu sông hộ thành, mới có thể giải chấm mối hận trong lòng." Mệnh trấn Bắc tướng quân Tôn Trường Khanh lĩnh 200,000 kháng biên quân lập tức chỉ bị, 3 ngày sau, trấn muốn ngự giá thân trinh. Dưới thềm ngoài cửa lão thái giám nghe thấy lời này bưng lấy thánh chỉ tay run rẩy. Từ lời trước Ngụy đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền đã thật lâu không có người đề cập qua ngự giá thân trinh bốn chữ này. Lúc này, lại nghe Ngụy Linh Lung lúc chợt cười lạnh một tiếng, đốt ngón tay ép qua trên bàn mở ra mật tín tiếp tục nói, lại truyền dụ các châu phủ, phàm cầm đến chùm thổ phỉ người, phong thiên hộ, dám có tư tàng phỉ chúng người, xét nhà liên đới, ban thưởng trấn Bắc đại tướng quân Tôn Trường Khanh có tiền trảm hậu tấu quyền lực mà theo lao thái giám đem nữ đế đế tỷ trùng điệp giam ở trên thánh chỉ. Đại ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung lại là cười một tiếng nói Linh Phạm, chấm hiện tại đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú đâu. Đại yến, cửa hoàng cung. Linh Phạm khuôn mặt nghiêm túc từ trong điện dưỡng tâm đi ra, hắn cùng Lý Đức Toàn chỉ là dùng ánh mắt trao đổi một chút, nhưng là hai người đều cũng không ngôn ngữ. Mà ở ngoài điện, Ngũ hoàng tử lại giống như trên lò lửa giống như con kiến khắp nơi loạn chuyển. Ngũ hoàng tử xa xa trông thấy Linh Phạm thân ảnh, vội vàng hướng phía Linh Phạm dùng sức khua tay nói, Linh Phạm, Linh Phạm, ta ở đây này. Linh Phạm lông mày nhíu lại, hắn đối với Ngũ hoàng tử ở chỗ này chờ hắn cũng rất kinh ngạc. Ngũ điện hạ, ngài đây là chờ ta đây. Ngũ hoàng tử mím môi, có chút ngượng ngùng nói ra, Linh Phạm, hai ta là huynh đệ không? Linh Phạm lập tức giật mình, chặn lại nói, không phải, điện hạ, ta có thể đường đường chính 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 là ta lão Ninh gia chủ a. Cho đùa này ngài cũng không thể loạn mở a. Ngũ hoàng tử mặt đen lại, một mặt im lặng biểu lộ nói không phải. Ý tứ của ta đó là, hai ta là anh em tốt đi. Vậy bây giờ anh em muốn cầu ngươi làm ít chuyện. Ngũ hoàng tử gặp Linh Phạm nhíu mày, vội vàng nói bổ sung, Phạm ca, ta và ngươi. Ngươi biết ta cho tới bây giờ không có cầu ngươi cái gì, nhưng là lần này ta thật không có biện pháp coi như ta và ngươi. Ngươi xem ở huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy trên mặt cảm tình, liền giúp ta một lần được không?